Chương 840, tung tích không rõ Lục Vương gia 2, chương 840, tung tích không rõ Lục Vương gia 2, Trần Thường Thanh ngữ khí trầm thấp, Lục Vương gia âm thầm cấu kết người khác, ý đồ mưu hại bệ hạ, cướp hoàng vị. Đây là Trần Thường Thanh ban đêm xông vào Thúy Vi cư, biết được tin tức bí mật. Cũng chính là vì biết được bí mật này, hắn kém chút mất mạng. Mà hắn mang về bí mật, cùng Lâm Giang Niên suy đoán không kém bao nhiêu. Xem ra, hẳn là không sai. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ gật đầu. Chẳng ai ngờ rằng, vị kia quẻ chân Lục Vương gia lại có như thế dạ tâm. Hắn giấu sâu như vậy, mặt ngoài người vật vô hại, mượn cơ hội lưu tại kinh thành bên trong, lại âm thầm lập mưu khổng lồ như thế âm mưu. Khoan hay nói, nếu không phải Liêu Tô xuất hiện tại kinh thành, sớ cáo chi dự cảnh Lâm Giang Niên, một khi thật làm cho Trần Chiêu đem Lý Tử Ninh ám sát, không chừng thật đúng là sẽ để cho Lý Trường An âm mưu là được. Giống như nay kinh thành cục diện, Lý Tử Ninh vô hậu, một khi hắn băng hà chết, trong kinh có thể chọn người thừa kế lắc đắc không có mấy. Mà Lục Vương gia, không khác sẽ trở thành người chọn lựa thích hợp nhất những năm này, Lục Vương gia âm thầm cấu kết kinh thành rất nhiều quyền quý thế lực, y đồ nhúng chàm hoàng vị. Lục Vương gia đối ta Mật Thiên Ti thiết lập ván cục, hại ta Mật Thiên Ti tổn thất nặng nề, ta muốn tiến đến tra ra trận tướng, lại bị hắn thiết hạ thiên la địa võng, kém chút mất mạng. Trần Thường Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, khàn khàn trong giọng nói tràn đầy lãnh ý, kém một chút hắn liền chết. Bây giờ trong triều có gian thần đương đạo, trong cung càng là còn có Lục Vương gia nhãn tuyến. Dường như ý thức được cái gì, Trần Thường Thanh nhìn về phía Lâm Giang Niên, trên nét mặt nhiều hơn mấy phần tình cầu, còn mời điện hạ ra tay, không được để bọn hắn âm mưu đạt được. Nhìn qua trước mắt rõ ràng bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là tâm hệ thiên tử Trần Thường Thanh, Lâm Giang Niên thầm thở dài, cũng là rất vui mừng. Cái này chứng minh hắn lúc trước ánh mắt hoàn toàn chính xác không sai, Trần Thường Thanh hoàn toàn chính xác coi là có khát vọng, có lý tưởng, đồng thời trung quân ái quốc, người có tình nghĩa. Lúc trước dìu hắn thừa bị, hắn cũng không có cô phụ Lâm Giang Niên tín nhiệm. Yên tâm đi, trong cung trước mắt bình an vô sự. Lâm Giang Niên nhìn về phía hắn, ngươi trước tạm ở chỗ này chưa khỏi vết thương thế, còn lại chờ ngươi thương lành lại nói. Trần Thường Thanh trầm mặc hạ, nhẹ gật đầu. Mà đang lúc Lâm Giang Niên chuẩn bị lúc rời đi, Trần Thường Thanh lại kêu hắn lại. Điện hạ, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Ngươi hỏi đi. Đêm đó, bệ hạ có phải hay không gặp phải nguy hiểm? Trần Thường Thanh mở miệng hỏi lên. Lâm Giang Niên gật đầu. Là ai? Trần Thường Thanh thanh âm khàn khàn, ánh mắt ngưng tụ, Lục Vương gia cấu kết ý đồ đối bệ hạ làm loạn người, đến cùng là ai? Đối mặt Trần Thường Thanh truy vấn, Lâm Giang Niên ngoài ý muốn quan sát toàn thể hắn một cái, sau đó mới mở miệng. Trần Chiêu. Cái tên này vừa ra, Trần Thường Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt của hắn hiện lên kinh ngạc, cả người giống như là ngu ngơ tại nguyên chỗ, thất thần giống như. Qua thật lâu, mới dường như tự lẩm bẩm, quả nhiên, quả là thế mà phản ứng của hắn, nhường Lâm Giang Niên đã nhận ra cái gì, thế nào? Kỳ thật, ta sớm nên đoán được Trần Thường Thanh ánh mắt trầm thấp, thanh âm khàn khàn, ta sớm nên đoán được, hắn không có dễ dàng chết như vậy quả nhiên, là hắn. Trần Thường Thanh trên mặt hiện hiện một vẻ cười khổ. Từ một năm trước Trần Chiêu sau khi chết, kinh thành tất cả khôi phục như thường. Nhưng chẳng biết tại sao, ta lại một mực cảm giác âm thầm có cỗ thế lực thần bí, hắn đang ngó chừng nhất cử nhất động của ta, hắn giống như ở khắp mọi nơi, thật là không biết rõ vì cái gì, ta vẫn luôn tìm không thấy hắn dưới mắt. Trần Thường Thanh rốt cuộc minh bạch tới, cho tới nay hắn cảm giác được cổ thần bí thế lực này là chuyện gì xảy ra. Là Trần Chiêu. Ngày xưa Trần Chiêu nắm trong tay Mật Thiên Ti, mạnh khỏe thông thiên. Dù là bây giờ Mật Thiên Ti bị Trần Thường Thanh trưởng quản, nhưng Trần Chiêu so với hắn rõ ràng hơn hiểu Mật Thiên Ti. Khó trách hắn vô luận như thế nào cũng không tìm tới Trần Chiêu tung tích. Càng quan trọng hơn là, ngày xưa Trần Thường Thanh xem như Trần Chiêu thủ hạng, hắn một mực ở vào Trần Chiêu bóng ma phía dưới, biết rõ Trần Chiêu kinh khủng. Qua nhiều năm như vậy, hắn lại vẫn luôn không rõ ràng Trần Chiêu người mang khủng bố như thế võ công. Trần Chiêu cho hắn áp lực, trước nay chưa từng có lớn. Chính là như vậy một vị quyền nghiêng triều chính, mánh khóe thông thiên đại hoạn quan, như thế nào chết như vậy dễ dàng. Bây giờ, quả nhiên mọi thứ đều đối mặt. Trần Chiêu không chết. Hắn, liên hợp Lục Vương gia, ý đồ mong muốn mưu hại bệ hạ. Như vậy, từ đầu đến cuối, Trần Chiêu đều không phải là tam hoàng tử người, cũng không phải hứa hồng người, mà là Lục Vương gia người. Giờ phút này, dần dần lấy lại tinh thần Trần Thường Thanh, thanh âm khàn khàn hỏi, hắn, bây giờ ở đâu? Chạy. Lâm Giang Niên lắc đầu, nhìn hắn một cái, Trần Chiêu không chết. Hắn ám sát bệ hạ thất bại, thủ thường sau chạy trốn, nhưng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, Trần Thường Thanh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Còn sống? Điện hạ còn không có tìm tới tung tích của hắn? Không dễ dàng như vậy. Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn hiện tại là đại uy hiếp, bây giờ hắn còn tại thủ thường, nếu là không có thể đem hắn tìm ra, đợi đến thương thế hắn khôi phục, hậu quả khó mà lường được. Một vệ tinh quang theo Trần Thường Thanh ánh mắt đấy hiện lên, ánh mắt của hắn ngưng trọng, gian nan dãy rủa lấy sờ tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Điện hạ, này lệnh bài chính là Mật Thiên Ti khôi thủ tín vật. Nắm lệnh này bài, có thể hiệu lệnh Mật Thiên Ti cao thủ làm việc, ta bây giờ thương thế nghiêm trọng, tất cả liền giao cho điện hạ rồi. Điện hạ, hy vọng có thể đem hắn trồng ra đến, chấm dứt hậu hoạn. Lâm Giang Niên mắt nhìn trên tay hắn lệnh bài, lại nhìn Trần Thường Thanh một cái, trầm mặc hạ, theo trên tay hắn tiếp nhận lệnh bài. Hắn hôm nay hoàn toàn chính xác cần Mật Thiên Ti lực lượng hỗ trợ. Bởi vậy, Lâm Giang Niên không có khách khí. Người yên tâm nghỉ ngơi chữa vết thương a. Lâm Giang Niên giấu trong lòng Mật Thiên Ti khôi thủ lệnh bài theo thiên viện rời đi, rất nhanh đụng tới hồi phủ đến đây hồi báo Lâm Thanh Thanh. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh bước nhanh về phía trước. Thanh Thanh, cha như thế nào? Điện hạ, thuộc hạ phụ mệnh phái người ngày đêm chằm chằm thủ Thúy Vi cư, thật là Lâm Thanh Thanh cho mày, nhưng Lục Vương gia từ đầu đến cuối không có trở về, trước mắt một mực rơi xuống không rõ, không có tin tức của hắn. Hắn chỉ sợ đã biết được trong cung tình huống, trốn đi không dám hiện thân. đối với kết quả này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không có việc gì, hắn sớm muộn sẽ hiện thân. Trước mắt đang tìm Lục Vương gia không chỉ là Lâm Giang Niên, còn có trong cung vị kia thiết tử. Nếu là thân phận không có bại lộ, Lý Trường An có lẽ còn có thể trốn ở trong tối tùy thời mà động. Nhưng bây giờ thân phận của hắn đã lộ ra ánh sáng, liền lại không có bất kỳ bí mật. Bị Lâm Giang Niên để mắt tới sau, hắn lại nghĩ nhảy nhót cũng không cơ hội gì. "Thanh Thanh, cho ngươi." Nói, Lâm Giang Niên đem theo Trần Thường Thành kia có được mật tiên ti khôi thủ lệnh bài giao cho nàng, dặn dò nói, "Đây là mật tiên ti khôi thủ tín vật lệnh bài, nắm lệnh này bài có thể điều động mật tiên ti tất cả cao thủ. Thanh Thanh ngươi đi một chuyến mật tiên ti, âm thầm triệu tập mật tiên ti cao thủ đến hiệp trợ đi thăm dò Trần Chiêu hạ lạc. Nhớ lấy, nhất định phải điệu thấp, không cần gây nên động tĩnh đến." Lâm Thanh Thanh nghe xong, lúc này toàn thân rung động. Mật tiên ti lệnh bài. Nàng lúc này nghiêm túc, ánh mắt ngưng tụ. "Thuộc hạ tuân mệnh." Chương 841, người một nhà liền nên ở Trung Hòa Thuận, 1, chương 841, người một nhà liền nên ở Trung Hòa Thuận, 1, Khương phủ, nội viện. Lâm Giang Niên đang luyện công. Tay hắn nắm thu thủy kiếm đứng ở trong viện, lĩnh hội luyện tập kiếm pháp. Lâm Giang Niên sở học võ công một mực rất đạt, xem như Lâm Vương thế tử hắn, lúc trước từng tự như ý lâu bên trong nhớ kỹ không ít giang hồ võ học. Hơn một năm nay đến nay, Lâm Giang Niên đối với các đi các phái võ học công pháp đều có chỗ hiểu rõ, mà hắn tự thân sở học võ công càng là hỗn tạp các môn phái võ học tinh túy hội tụ món thập cẩm. Mà hơn một năm nay đến theo hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, đối với thu thủy kiếm trưởng khống cũng càng ngày càng thuần thục. Trôi này ngày xưa từ kiếm đạo đúc kiếm đại sư chế tạo danh kiếm, quanh đi quẩn lại rơi vào Lý Lao Tiền Bối trong tay. Cuối cùng, Lý Lao Tiền Bối lại đem thanh kiếm này đưa cho Lâm Giang Niên. Trôi này thu thủy kiếm, cùng trưởng công chúa trên tay ngân nguyệt kiếm vốn là một đôi. Có nghe đồn cái này hai kiếm liên thủ phía dưới, có thể phát huy ra càng mạnh mẽ uy lực đến. Chỉ là Lâm Giang Niên thực lực không đủ, cũng một mực không có cơ hội. Dưới mắt trong viện, Lâm Giang Niên đang nhớ lại đêm hôm đó cùng Trần Chiêu giao thủ kinh nghiệm. Vì không cho Trần Chiêu cơ hội phản ứng, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm chi chín thuật một thức sau cùng, muốn miểu sát Trần Chiêu. Đáng tiếc, vẫn là để hắn đỡ được. Xét đến cùng, vẫn là Lâm Giang Niên thực lực bản thân không đủ, nội lực không đủ hùng hậu. Kiếm chi chín thuật bộ kiếm thuật này hoàn toàn chính xác tinh xảo, nhưng chỗ hao phí nội lực là khó có thể tưởng tượng. Nhất là kia một thức sau cùng, cho dù bây giờ Lâm Giang Niên nội lực hùng hậu trình độ đã sở đến nhị phẩm quá cửa, nhưng dù cho như thế, đang thi triển kiếm chi chín thuật bên trên vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý, coi như dọc theo con đường này Lâm Giang Niên tốc độ tiến bộ đã được cho có thể xưng tiên. Mà ở trong đó ngoại trừ Lâm Giang Niên bản thân võ học thiên phú xuất chúng bên ngoài, cũng cùng như ý lâu bên trong cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, cùng giống Lý Lao Tiền Bối, Chỉ Diên, Liêu Tố dạng này đỉnh tiêm cao thủ chỉ điểm có quan hệ. Đương nhiên, tại võ học một đường phía trên cho Lâm Giang Niên lớn nhất trợ giúp còn phải thuộc trưởng công chúa. Trưởng công chúa kia thể chất đặc biệt, cho Lâm Giang Niên võ học tu hành cung cấp trợ giúp thật lớn. Cái kia có thể muốn nàng tính mệnh cực hàn thể chất, ngược lại vừa vặn cùng Lâm Giang Niên thể chất cùng tu hành Huyền Dương tâm pháp hình thành bổ sung. Nói đến, Lâm Giang Niên cũng là có chút hoài niệm lúc trước cùng trưởng công chúa song tu thời gian. Cũng không biết bây giờ Lý Phiếu Miểu ở tiền tuyến đã hoàn hảo, tình huống thân thể nhưng có tái phát. Trong nội viện, một bộ áo đỏ chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại dưới hành lang. Đang dựa vào chủ hạ, ánh mắt rơi vào trong viện đang luyện tập kiếm thuật Lâm Giang Niên trên thân, mơ hồ trong đó, ánh mắt đấy nổi lên mấy phần kinh diễm. Chuẩn nhị phẩm. Thực lực của người này không ngờ đến trình độ này. Trong lúc nhất thời, Liêu Tố có chút hoảng hốt. Nàng rõ ràng còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, là tại cái kia phá chùa miếu bên trong. Thời điểm đó Lâm Giang Niên, rõ ràng chính là một cái tay trói gà không chặt yếu gà. Có thể ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, hắn lắc mình biến hóa thành chân chính Lâm Vương Thế Tử, cũng theo một cái hoàn toàn không biết bất kỳ võ công gia hỏa, phát triển đến bây giờ một bước này. Cái loại này tốc độ tiến bộ, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Cái loại này kinh khủng tốc độ tiến bộ, coi như không chỉ là thiên phú nguyên nhân. Gia hỏa này trên thân, chỉ sợ còn có cái gì khác bí mật. Liêu Tố đang nghĩ ngợi lúc, bên cạnh cách đó không xa chẳng biết lúc nào một đạo khác thanh lãnh thân ảnh tới gần. Chính là Chỉ Diên. Nàng cũng giống nhau nhìn qua trong viện Lâm Giang Niên, khí chất lạnh lẽo, ánh mắt điềm tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì? Liêu Tố nhìn Chỉ Diên một cái, nhịn không được hỏi. Vì sao võ công tiến bộ lại nhanh như vậy? Dù là Liêu Tố đã được cho võ học kỳ tài, có thể gia hỏa này võ công thực lực tốc độ phát triển, vẫn là để nàng kinh ngạc. Chỉ Diên nhìn qua trong viện Lâm Giang Niên, thanh lanh ánh mắt lấp lóe. Sau đó, nàng nhàn nhạt mở miệng, điện hạ võ học thiên phú cực cao, có thành tựu này chẳng có gì lạ. Coi như võ học thiên phú lại cao hơn, cũng không đến nỗi nhanh như vậy a. Người khác không rõ ràng, nhưng Liêu Tố có thể không rõ ràng Lâm Giang Niên nội tình. Nàng lúc trước hoàn toàn chính xác biết Lâm Giang Niên võ học thiên phú không tồi, thế nhưng không đến mức ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm đạt tới thực lực thế này. Dù là có Lâm Vương phủ như ý lâu tu hành tài nguyên, cũng xa không có khả năng có thành tựu như vậy, trừ phi là giống Lâm Hằng Trọng như thế tông sư cao thủ chỉ điểm. Nhưng vấn đề là, theo nàng biết, Lâm Hằng Trọng nhưng cũng không có tại võ học bên trên chỉ điểm qua Lâm Giang Niên. Chỉ Diên đôi mắt cụp xuống, dường như nghĩ đến cái gì, một lát sau, nhẹ giọng mở miệng, "Đại khái là nàng à?" "Nàng?" Liêu Tố quay đầu nhìn về phía Chỉ Diên, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chỉ Diên ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua trong viện Lâm Giang Niên, thản nhiên nói, "Lý Phiếu Miểu." Lời này vừa nói ra, Liêu Tố sửng sốt một chút. Sau đó, ánh mắt đấy hiện lên một tia giật mình, tựa như minh bạch thứ gì. Ngay sau đó, trên mặt nàng dần dần hiện lên một vẻ cười lạnh. Người tiểu nói này, ngược không giữ quy tắc sửa lại cũng chỉ có nữ nhân kia. Nàng mới thật sự là thiên tài võ học, có nàng chỉ điểm ra hỏa này, tiến bộ khó trách nhanh như vậy. Liêu Tố dường như nói một mình, trên mặt lại hiện ra một vẻ ý vị thâm trường cười lạnh. Nàng dường như lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Chỉ Diên, nói như vậy, nữ nhân kia cùng hắn thường xuyên ở chung một chỗ. Chỉ Diên im lặng không nói, đôi mắt cụp xuống. Liêu Tố nhìn thấy nàng bộ này điểm tinh tuế nguyệt tinh tốt bộ dáng, chẳng biết tại sao, đột nhiên giận không chỗ phát tiết. Ngươi chính là phản ứng như vậy. Chỉ Diên không hiểu, ngước mắt nhìn về phía nàng. Nữ nhân kia đều muốn ở ngay trước mặt ngươi đoạt nam nhân của ngươi, ngươi thế nào một chút phản ứng đều không có. Liêu Tố hai tay ôm ngực, tức giận nói, ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn cùng nữ nhân kia sớm chiều ở chung, một chút phản ứng đều không có. Nghe vậy, Chỉ Diên cũng không mở miệng, cặp kia thanh lanh ánh mắt thả xuống mấy phần. Một lúc sau, nàng vừa rồi nhàn nhạt mở miệng, vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Tự nhiên là Liêu Tố vô ý thức muốn mở miệng, có thể lời nói tới bên miệng lại dừng lại. Nàng nhìn xem Chỉ Diên, cắn răng, rời đầu, tức giận nói, hắn là nam nhân của ngươi, nên làm cái gì ngươi hỏi ta? Đó là ngươi mình sự tình. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Kia bình tĩnh ánh mắt, chằm chằm Liêu Tố lại có chút run rẩy. Ngươi có chuyện nói thẳng, đừng có dùng ánh mắt như vậy chằm chằm người. Liêu Tố cắn răng, ngữ khí vẫn như cũ tức giận. Chỉ Diên rời ánh mắt lại lần nữa hướng về trong viện Lâm Giang Niên trên thân. Trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, ngươi còn muốn dự định tiếp tục trốn tránh sao? Liêu Tố hai tay ôm ngực, cười lạnh, ta trốn tránh cái gì? Chỉ Diên không nói lời gì nữa. Kể từ đó, ngược lại làm cho Liêu Tố càng thêm mất tự nhiên. Nàng tự nhiên nghe ra được Chỉ Diên lời nói bên trong ý tứ, nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Liêu Tố nhìn nàng chằm chằm thật lâu, nhưng thủy chung có chút nhìn không thấu. Cái này tại huyết thống bên trên cùng nàng có quan hệ thân mật nữ nhân, bây giờ cùng nàng quan hệ ở vào một cái lung túng tình cảnh. Liêu Tố trong lòng rất phức tạp, cũng rất xoắn xuýt. Một lúc sau, nàng yếu ớt thở dài. Mà lúc này, trong viện luyện kiếm Lâm Giang Niên cuối cùng kết thúc. Chương 841, người một nhà liền nên ở chung hòa thuận, 2, chương 841, người một nhà liền nên ở chung hòa thuận, 2, hắn thu kiếm vào vỏ, quay người liền nhìn thấy dưới mái hiên Liêu Tố cùng Chỉ Diên. Lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười, đang muốn cất bước tiến lên. Đã thấy Liêu Tố mặt lạnh lấy, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quay người rời đi. Cái này khiến Lâm Giang Niên có chút ngộng. Cái này, xảy ra cái gì? Nữ nhân này lại thế nào? Chỉ Diên. Lâm Giang Niên đi vào dưới mái hiên, Chỉ Diên bên cạnh, mắt nhìn Liêu Tố rời đi bóng lưng, buồn bực nói, nàng thế nào? Chỉ Diên chỉ là lắc đầu, cũng không mở miệng. Các ngươi Lâm Giang Niên thử thăm dò, vừa rồi cãi nhau. Chỉ Diên liếc hắn một cái, hỏi lại, điện hạ rất hy vọng chúng ta cãi nhau. Vậy dĩ nhiên không phải. Lâm Giang Niên lắc đầu, ta đương nhiên là hy vọng các ngươi hai tỷ muội có thể hòa bình ở chung, các loại hòa thuận, dù sao đều là người một nhà. Người một nhà, tự nhiên là nên hài hòa chung sống. Chỉ Diên trầm mặc, thanh lanh ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần dị sắc. Ở chung hòa thuận a? Có lẽ đây cũng là đáy lòng hy vọng. Chỉ là, coi là thật có thể sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Chỉ Diên ngước mắt lại nhìn bên cạnh Lâm Giang Niên một cái. Chẳng biết tại sao, thình lình nhớ tới ngày đó điện hạ lời nói, hy vọng các nàng hai tỷ muội ở chung hòa thuận, tốt nhất là có thể dường lớn. Trong lúc nhất thời, chẳng biết tại sao cảm giác khuôn mặt có chút nóng hổi cực nóng cảm giác, một cỗ xấu hổ cảm xúc xông lên đầu. Chỉ Diên nhịn không được, cũng chừng Lâm Giang Niên một cái. Sau đó, quay người bước nhanh rời đi. Còn lại Lâm Giang Niên vẻ mặt ngượng bức sững sờ tại nguyên chỗ, không phải, cái này tình huống như thế nào? Chỉ Diên cô nương này lại thế nào? Chính mình mới vừa nói sai cái gì sao? Lâm Giang Niên đứng tại chỗ cẩn thận hồi tưởng, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng chỉ có thể nhận định, là đôi tỷ muội này chung đụng không phải rất vui sướng, thế là đem tất cả vấn đề cùng nổi toàn bộ vùng trên người hắn đến. Hai bay vạ rõ a. Liên quan tới giáo chủ thân phận, đã có một chút manh mối. Sát trời dần tối, nội viện trong phòng. Chỉ Diên cùng Liêu Tố một lần nữa ngồi một cái bàn trước, trừ cái đó ra, còn có Lâm Giang Niên ngồi giữa hai người vị trí bên trên, đang nói hai ngày này tra tới tình báo manh mối. Căn cứ Lâm Vương phủ cấp báo bên trong tra được tin tức, tra được năm đó Nam Cương bên trong, hoàn toàn chính xác có một cỗ thế lực thần bí, cỗ thế lực này chính như Tố Nhi ngươi lúc trước nói tới, cùng Thiên Thần giáo thoát không ra liên quan. Lâm Giang Niên nhìn về phía Liêu Tố, đen nuốt chập chờn, chiếu chiếu ra một trường tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt. Bất luận là Trần Chiêu vẫn là giáo chủ, đều cùng Thiên Thần giáo thoát không ra liên quan. Nói đúng ra, hẳn là cùng lúc trước bị Lâm Vương gia diệt vong Nam Cương Trư Quốc có quan hệ. Huynh đệ bọn họ hai người, vô cùng có khả năng đến từ Nam Cương Trư Quốc. Về phần bọn hắn tại sao lại một cái xuất hiện tại Đại Ninh triều đình, một cái trở thành Thiên Thần giáo giáo chủ, việc này còn cần tiếp tục tra mấy ngày nay thời gian bên trong, Lâm Giang Niên sai người theo manh mối tra được, quả nhiên tra được không ít tin tức. Dưới mắt trên cơ bản có thể xác nhận Trần Chiêu cùng giáo chủ lai lịch, chỉ là liên quan tới lai lịch cụ thể, còn cần thời gian đi xác nhận. Như thế nói đến, Thiên Thần giáo vì sao linh hoạt Lâm Châu khu vực, lại vì sao cùng Lâm Vương phủ có ân oán? Cùng giáo chủ lúc trước vì sao muốn cho ngươi đi nghĩ biện pháp ám sát Lâm Vương gia, cũng đều có thể nói thông. Lâm Giang Niên nhìn về phía Liêu Tố, mà Liêu Tố thì lại như có điều suy nghĩ, trong lòng hiểu rõ. Đây cũng là nàng cho tới nay không hiểu sự tình. Giáo chủ cùng Lâm Hằng Trọng đến tột cùng có gì ân oán, vì sao vẫn muốn đối Lâm Vương phủ ra tay? Cùng hơn một năm trước lần kia ám sát, nếu không phải giáo chủ hạ lệnh, Liêu Tố cũng quả quyết sẽ không nguy hiểm như thế tiến đến nếm thử nhường Lâm Giang Niên đi giả mạo Lâm Vương thế tử. Bây giờ đến xem, giáo chủ đến từ Nam Cương Trư Quốc, kia tất cả liền đều nói thông được. Mười mấy năm trước Lâm Hằng Trọng dẫn binh ngựa đạp Nam Cương Trư Quốc, khiến cho thiên hạ nhất thống. Nhưng cùng lúc đó, Nam Cương quốc phá núi sông, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Nam Cương bách tính tự nhiên không ít đối Lâm Hằng Trọng hận thấu xương, mà thân làm Nam Cương Trư Quốc một viên giáo chủ, tự nhiên cũng biết đối Lâm Hằng Trọng hận thấu xương. Những năm gần đây, Thiên Thần giáo trong bóng tối đều tại nhằm vào Lâm Vương phủ. Nghĩ đến ở trong đó, nhất định có báo thủ chi ý, còn có một việc Lâm Giang Niên dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên Chỉ Diên, năm đó phụ thân ngươi chết, phía sau cùng Trần Chiêu có thoát không ra liên quan. Nghe vậy, nguyên bản trầm mặc Chỉ Diên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Việc này, nàng đêm đó đã theo Trần Chiêu trong miệng biết được chân tướng. Lâm Giang Niên nói, năm đó Vương gia xem như hãm hại phụ thân ngươi kẻ đầu sỏ, phía sau hoàn toàn chính xác có Trần Chiêu sai bảo. Lúc trước giáo chủ sai người diệt Vương gia cả nhà, chính là vì che giấu chứng cứ phạm tội. Nói, Lâm Giang Niên nhìn thoáng qua Liễu Tố. Vương gia bị diệt cả nhà, cái này có thể không thể thiếu Liễu Tố thân ảnh, nàng trời xui đất khiến tham dự trong đó. Liễu Tố thấy Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, lập tức trợn trắng mắt. Nhìn ta làm gì? Người là ta giết, thế nào? Lâm Giang Niên không có phản ứng nàng, tiếp tục nói, kể từ đó, có thể xác nhận Trần Chiêu cùng giáo chủ ở giữa có cấu kết. Ít ra tại năm đó phụ thân ngươi trên thân là từng có liên hệ. Nhưng vấn đề là, năm đó vì sao bọn hắn muốn hãm hại cha ngươi phản quốc lưu phản? Lâm Giang Niên chậm rãi nói, năm đó Khương Trình mặc dù thân làm Tầm Dương thái thú, được cho nhân vật hết sức quan trọng, nhưng dù cho như thế, cũng không đến nỗi để cho người ta âm thầm như thế liên hợp gài bẫy. Huống chi, vẫn là phản quốc lưu phản cái loại này tội danh, ở trong đó nhất định có ẩn tình. Chỉ Diên nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, nàng từ đầu đến cuối không nói chuyện, nhưng này song thanh lạnh ánh mắt lại giống như là đang tìm kiếm cái gì chân tướng manh mối. Còn nhớ rõ, lúc trước chúng ta bị vây ở Vương gia bí mật kia trong sơn động lúc, tìm tới đồ bà ta. Lâm Giang Niên hỏi. Chỉ Diên vẻ mặt hốt hoảng, dần dần nhớ tới cái gì. Sổ sách. Không sai. Lâm Giang Niên gật đầu, kia sổ sách có vấn đề, ở trong đó có Vương gia cấu kết ngoại bộ thế lực chứng cứ. Lúc ấy chúng ta một mực hoài nghi Vương gia cùng ngoại bộ thế lực cấu kết, nhưng chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác trong đó còn có kỳ quặc. Nhất là Vương gia bị diệt môn sau, ta càng xác định trong này có vấn đề. Thẳng đến lần này Trần Chiêu nổi lên mặt nước, mới khiến cho ta xác định cái gì. Thấy Chỉ Diên ánh mắt rơi vào trên người hắn, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, cơ hồ đã có thể xác nhận, một năm trước Tam hoàng tử nhất định cùng Trần Chiêu ở giữa có liên hệ, giữa hai người có qua lại. Chỉ là đằng sau chẳng biết tại sao, Trần Chiêu từ bỏ Lý Nguyên. Nhưng ở này trước đó, giữa hai người có mật thiết liên hệ. Trừ cái đó ra, ta còn tra được Tam hoàng tử cùng Tầm Dương Vương gia cũng có được cực kỳ thân mật liên hệ, dường như ý thức được cái gì, Chỉ Diên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cha ta chết, cùng Trần Chiêu, Tam hoàng tử có quan hệ. 89/10. Lâm Giang Niên gật đầu, ta hoài nghi, năm đó cha ngươi hơn phân nửa là phát hiện gì rồi bí mật. Bí mật này khả năng cùng Tam hoàng tử có quan hệ, cũng có thể là cùng Trần Chiêu có quan hệ. Bởi vậy, cha ngươi chết, hơn phân nửa là bị bọn hắn diệt khẩu. Vì giấu giếm chân tướng, bọn hắn năm đó đem các ngươi Khương gia đều muốn diệt khẩu. Chỉ là cuối cùng đại khái không ngờ tới, ngươi còn sống tiếp được. Chỉ Diên đột nhiên ngẩng đầu, thanh lanh đáy trong mắt nổi lên một vẻ hàn quang. Nàng không có mở miệng, nhưng toàn thân kia cố làm người ta sợ hãi hàn ý lại đưa nàng giờ phút này cảm xúc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Có chút chập trùng bộ ngực, chứng minh tâm tình của nàng cũng không tỉnh táo. Một lúc sau, Chỉ Diên mới lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ. Bọn hắn đều đang chết. Chương 842, trái ôm phải ấp, 1, chương 842, trái ôm phải ấp, 1, xem ra, những năm này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, phía sau đều có Trần Chiêu cùng giáo chủ cái bóng. Gian phòng bên trong, Lâm Giang Niên nhìn trước mắt hai nữ, hai người bọn họ mặc dù thân ở khác biệt giai tầng, nhìn như không chút gì tương quan. Nhưng những năm gần đây trên đời này phát sinh rất nhiều chuyện, phía sau lại đều có hai người bọn họ cái bóng. Bọn hắn đôi huynh đệ này phối hợp với nhau, làm việc vòng vòng đan sen, nhất định trong bóng tối nổi lên cái gì âm mưu kinh thiên theo Trần Chiêu cùng giáo chủ thân phận nổi lên mặt nước, rất nhiều chân tướng cũng theo đó để lộ khăn che mặt bí ẩn. Lúc trước phát sinh rất nhiều chuyện tinh tế một suy nghĩ, liền đều có thể phát hiện đôi huynh đệ này tung tích. Gian phòng bên trong, Chỉ Diên cùng Liêu Tố ngồi trước bàn, hai người thần sắc đều như có điều suy nghĩ. Chỉ Diên ánh mắt thanh lãnh, nàng sớm biết hiểu phụ thân năm đó ngộ hại phía sau có ẩn tình, đây là một trận hãm hại âm mưu, có thể phía sau dính đến diệt khẩu một chuyện, cũng là nàng chưa từng lường trước qua. Dưới mắt Lâm Giang Niên phân tích, nhường khả năng này biến vô cùng lớn. Một bên khác Liêu Tố thì suy tư điều gì? Nàng hồi tưởng lại những năm gần đây giáo chủ việc đã làm, cùng lúc trước giáo chủ an bài nàng đi ám sát qua những người kia, không phải triều đình quan viên, chính là thế gia thế lực. Bây giờ xem ra, đây hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Những này chết trên tay nàng triều đình quan viên cùng thế gia quyền quý, phần lớn đều là trên triều đình phản đối Trần Chiêu người. Bất quá, cũng là còn có một chuyện ta còn không có nghĩ rõ ràng. Lúc này, Lâm Giang Niên nhìn về phía Chỉ Diên cùng Liễu Tố, hỏi: "Đêm đó giết giáo chủ về sau, ta không phải phái người đi đã kiểm tra giáo chủ sao? Người giáo chủ kia rõ ràng hắn cũng là lao yêu cầu." Lâm Giang Niên nhớ tới đêm đó, thật sự là hắn cũng đúng giáo chủ thân phận có chỗ sinh nghi, nhưng tại phái người khởi giáo chủ còn kiểm tra một phen sau, xác định giáo chủ là hòa quan. Kể từ đó, giáo chủ là hòa quan, lại cùng Trần Chiêu dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, cũng khó trách tất cả mọi người sẽ nhận định giáo chủ chính là Trần Chiêu. Nhưng như thế đến một lần, chuyện liền biến kỳ quái. Trần Chiêu là yêm cầu rất bình thường, hắn vào cung làm thái giám, tự nhiên là đường đường chính chính yêm cầu. Có thể thiên thần kia giáo giáo chủ, hắn vì sao cũng là yêm cầu? Làm Lâm Giang Niên hỏi ra vấn đề này lúc, gian phòng bên trong trầm mặc một hồi lâu, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ Diên cùng Liêu Tô cau lại lông mày, hiển nhiên vấn đề này cũng là để các nàng có chút không hiểu. Chẳng lẽ nói, giáo chủ lúc trước cũng là trong cung người? Lâm Giang Niên suy tư, cũng là không phải là không có loại khả năng này, đã hai người là huynh đệ, không có đạo lý cũng chỉ có một hoàn quan. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng còn có một khả năng khác. có thể hay không người chết kia mới là Trần Chiêu. Bây giờ còn sống bị kia, là các ngươi Thiên Thần giáo giáo chủ. Lâm Giang Nghiên nhìn về phía Liêu Tố. Nàng xem như Thiên Thần giáo thánh nữ, chắc hẳn đối với các nàng giáo chủ quen thuộc nhất. Liêu Tố suy tư hồi tưởng đến, nhẹ lay động đầu, không quá giống hắn, mặc dù cùng giáo chủ rất giống, khí chất cực kỳ tương tự, nhưng không hề giống là giáo chủ. Vậy thì kỳ quái, không phải thân phận đổi chỗ, vậy như thế nào có thể giải thích hai huynh đệ đều là hòa quan? Ba người ngồi trong phòng, suy tư thật lâu, cũng không có kết quả. Xem ra, chuyện này còn phải tiếp tục tra. Lâm Giang Nghiên thở dài, huynh đệ bọn họ hai người những năm này âm thầm bố trí xuống quá nhiều quân cờ, phía sau liên lụy thế lực quá rộng. Nói, Lâm Giang Nghiên dừng lại, ngựa khí dần dần ngưng trọng, Trần Chiêu không chỉ có cùng Tam hoàng tử, Lục Vương gia cấu kết, hơn phân nửa cùng Hứa Hồng cũng có được cấu kết. Bây giờ Đại Ninh Vương triều chính vào loạn trong giặc ngoài, Lâm Giang Nghiên quyết tâm nâng đỡ Lý Phiêu Miểu thượng vị, tự nhiên là không được bất luận kẻ nào xấu kế hoạch của hắn. Dưới mắt mục tiêu là muốn đem Trần Chiêu tìm ra, đem hắn diệt trừ. Lâm Giang Nghiên nhìn hai nữ một cái, nhất phẩm tông sư cao thủ đối chúng ta uy hiếp quá lớn, hắn không chết, chúng ta sợ là đều ngủ không tốt cảm giác. Ta đã xem tin tức truyền về Lâm Vương phủ, đến lúc đó Lâm Vương phủ sẽ tiếp viện cao thủ. Nhưng về thời gian khẳng định không kịp, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào tìm ra hắn đến. Thừa dịp thương thế hắn còn không có khỏi hẳn, đòi mạng hắn. Bắt được Trần Chiêu là làm hạ nhiệm vụ chủ yếu nhất, nhưng có thể hay không tìm tới người, vẫn là ẩn số. Trần Chiêu rất có thể ẩn giấu, hắn võ công sâu không lường được, ở kinh thành thực lực mạnh khỏe thông thiên. Cho dù Lâm Giang Niên phái ra Lâm Vương phủ tinh nhuệ tình báo, lại thêm có mật thiên ti hiệp trợ, cũng không nhất định có thể tìm được hắn. Một khi đợi đến Trần Chiêu chậm qua khí, đến lúc đó Lâm Giang Niên liền nên không ngủ yên giấc. Ta đã phát động Thiên Thần giáo ở kinh thành giáo đồ đi truy tra tung tích của hắn, nhưng còn không có tin tức. Liêu Tố mở miệng, nàng đã sớm lấy thánh nữ thân phận hạ lệnh, âm thầm sai bảo lưu thủ kinh thành Thiên Thần dạy một chút đồ tìm kiếm Trần Chiêu tung tích. Bất quá, nhân thân của ta phần đặc thù, nếu là quang minh chính đại xuất hiện, sẽ bị người của triều đình để mắt tới. Liêu Tố nhìn về phía Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên nói, không có vấn đề, quay đầu ta sẽ để cho Thanh Thanh các nàng chú ý chút. Liêu Tố gật đầu, không nói thêm cái gì. Lâm Giang Niên quay đầu mắt nhìn chỉ Diên thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, ngũ quan xinh xắn mỹ lãnh diễm. Theo mấy người chính sự trò chuyện xong, gian phòng bên trong dần dần lâm vào yên tĩnh. Ai cũng không có mở miệng trước. Sắc trời đã ngầm hạ, ngoài cửa đen kịt một màu, dư giữ lại gió lạnh gào thét, thổi lên dưới hành lang đèn lồng. Tối nay, so trước kia muốn lạnh hơn. Liêu Tô ánh mắt trong phòng trên thân hai người lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, nàng dẫn đầu đứng dậy, ra khỏi phòng, đi vào hành lang bên trên, nhìn qua trong viện cảnh sát. Gió lạnh thổi rơi vào trên mặt nàng, nhấc lên kia một bộ phong hoa tuyệt đại áo đỏ, trong đêm tối, nàng lãnh diễm khí chất càng thêm xuất chúng. Gian phòng bên trong, còn lại Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên nhìn nhau, hai người đều không nói chuyện, giống như là Liêu Tố tận lực lưu lại cho hai người một chỗ không gian. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, Chỉ Diên thì là mắt nhìn ngoài cửa phòng, sau đó cũng đứng dậy ra khỏi phòng. Thấy các nàng hai người đều đi ra ngoài, Lâm Giang Niên cũng cùng đi theo ra. Bên ngoài gian phòng, hai nữ một trái một phải đứng tại dưới hành lang, một đỏ một trắng hai thân ảnh, một vị tươi đẹp thiêu đốt diễm, một vị thanh lãnh xuất trần, hai đạo nổi bật thân ảnh tại ban đêm gió lạnh gào thét phía dưới, càng lộ ra sợ sợ động lòng người. Không biết là vô tình hay là cố ý, hai nữ đứng thẳng vị trí, ở giữa vừa vặn khoảng cách ra một người địa vị, ai cũng không có tới gần. Ra khỏi phòng Lâm Giang Niên, xe nhẹ đường quen xâm nhập cái này thân vị, đứng tại giữa hai người, bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem. Khoan hay nói, rất có một loại trái ôm phải ấp ký thị cảm. Bên ngoài lạnh lẽo a, Lâm Giang Niên cảm khái một tiếng, đánh vỡ yên lặng. Đêm nay gió dường như đặc biệt lạnh, thổi tới trên thân người băng lãnh thấu xương. Không người đáp lại. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì? Lâm Giang Niên bỗng nhiên hỏi. Chỉ Diên không nói, Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, hỏi lại, ngươi đây? Ta tạm thời hẳn là sẽ còn lưu tại kinh thành. Lâm Giang Niên nói rằng, bây giờ sắp thiên hạ đại loạn, thật sự là hắn còn phải lưu tại kinh thành, bảo đảm trưởng công chúa sau lưng không lo. Ngươi đây. Chương 842, trái ôm phải ấp 2. Chương 842, trái ôm phải ấp 2. Liêu Tô ánh mắt theo Lâm Giang Niên trên thân chuyển qua một bên khác Chỉ Diên trên thân. Chỉ Diên bình tĩnh nói, lưu tại kinh thành. A, các ngươi cũng là phu sướng phụ tùy. Liêu Tô bĩu môi, dường như xem thấu cái gì vậy còn ngươi. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, không biết rõ, hẳn là dự định đi lưu lạc chân trời a. Liêu Tố ngữ khí lạnh nhạt, hơi có chút tiêu sái tư vị, không có ý định lưu tại kinh thành. Liêu Tố lại nhìn Chỉ Diên một cái, thế nào? Ngươi hy vọng ta lưu tại kinh thành? Đương nhiên. Lâm Giang Niên gật đầu. Ta nếu là lưu tại kinh thành, chẳng phải là sẽ ngươi xấu nhóm chuyện tốt? Liêu Tố có ý riêng. Làm sao lại? Lâm Giang Niên tự nhiên nghe ra Liêu Tố trong giọng nói ý tứ, cũng đồng thời nghe ra nữ nhân này cũng không phải thật muốn đi. Ngươi nếu có thể lưu tại kinh thành, chúng ta cao hứng còn không kịp. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Hôm nay thiên hạ đại loạn, bên cạnh ta đang cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi nếu có thể lưu lại, kia không còn gì tốt hơn. Mở miệng đồng thời, Lâm Giang Niên thuận thế đưa tay tới, nắm chặt Liêu Tố áo đỏ tay áo dưới tố thủ. Vào tay trong nháy mắt, lạnh buốt xúc cảm đánh tới, mềm mại mà kiểu nộn xúc cảm. Liêu Tố đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, vừa vặn nên tiếp Lâm Giang Niên ánh mắt. Trên mặt nàng đầu tiên là toát ra vẻ tức giận, vô ý thức liền muốn hất ra. Có thể vừa có động tác, lại không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi vào một bên khác Chỉ Diên trên thân. Chỉ Diên lực chú ý ngay tại trong viện, cũng không có chú ý tới hai người tiểu động tác. Liêu Tố trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác quái dị, nàng trừng Lâm Giang Niên một cái, trong mắt tràn đầy tức giận. nhưng chẳng biết tại sao, cũng không có lại dùng lực tránh thoát hất ra Lâm Giang như tay, tùy ý hắn cầm. Cảm thụ trong lòng bàn tay kia liên tục không ngừng truyền đến nóng hổi khí tức, xua đuổi lấy ban đêm thấu xương ý lạnh. Liêu Tố rời ánh mắt, nhìn về phía trong viện, vẫn như cũ mặt không biểu tình, có nàng giúp ngươi, còn cần bên trên ta. Nhiều người lực lượng lớn đi. Liêu Tố lạnh a một tiếng, liếc xéo chỉ riêng một cái, đã thấy đối phương căn bản không nhìn nàng. Chẳng biết tại sao, Liêu Tố trong lòng hiện lên một tia thất bại. Có thể ngay sau đó, cái này một tia cảm giác bị thất bại liền bị ống tay áo hạ kia nắm chắc xúc cảm mà tách ra. Thay vào đó, là một cỗ không hiểu kích thích, tựa như cấm kỵ kỳ quái thể nghiệm. Cái này khiến trong nội tâm nàng nhịn không được có chút suy nghĩ lung tung. Thương thế của ngươi như thế nào? Lúc này, bên hai lại vang lên Lâm Giang Niên giọng quan thiết. Liêu Tố thần sắc càng mất tự nhiên, nàng lại lần nữa rời đầu, không sao. Thật. Lâm Giang Niên tiến đến bên hai nàng, khẽ nhả nhiệt khí. Liêu Tố vô ý thức muốn mở miệng, thình lình kịp phản ứng, ngước mắt hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Gia hỏa này, còn phải tiến thêm thước. Đang muốn răn dạy một tiếng lúc, đột nhiên nghe được bên cạnh một mực không lên tiếng chỉ riêng đống nhiên mở miệng. Tuyết rơi. Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố ánh mắt đồng thời nhìn về phía trong viện, quả nhiên, nguyên bản đen nhánh trong viện, chẳng biết lúc nào phiêu khởi lông lông tuyết mịn. Từ lúc mới bắt đầu một hai phiến, dần dần bắt đầu biến nhiều, đến cuối cùng, tí tách tuyết mịn đẩy trời rơi xuống, bị gió lạnh thổi tán. Thật tuyết rơi. Liêu Tố ngẩng lên đầu, nhìn về phía đêm đen như mực không, nhìn qua kia tại mở nhạt đèn đuốc hạ bay xuống đông tuyết một màn này, suy nghĩ xuất thần. Dưới hành lang, Lâm Giang Niên nhìn lên bầu trời dần dần bay xuống đông tuyết, ánh mắt rơi vào bên cạnh hai nữ trên thân. Một đỏ một trắng, kia xuất trần mà lãnh diễm khí chất, giờ phút này tình xảo dung mạo đều bởi vì đột nhiên xuất hiện tuyết rơi mà có vẻ hơi hưng phấn. Ngay cả một mực không thế nào ngôn ngữ chỉ riêng đều tựa hồ có chút thần thái sáng láng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sáng tỏ chi sắc. Đối với từ nhỏ tại phương Nam sinh trưởng lớn chỉ riêng mà nói, có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy tuyết rơi thời tiết. Nhất là đây là tại kinh thành năm nay nhìn thấy trận tuyết rơi đầu tiên, ý nghĩa phi phàm. Nhìn qua thần thái vẫn như cũ thiếu nữ, Lâm Giang Niên trong lòng khẽ động, duỗi ra một cái tay khác, xe nhẹ đường quen nắm chặt tay của thiếu nữ. Trong lòng bàn tay bị nắm chặt, chỉ riêng có chút ghé mắt, nhìn Lâm Giang Niên một cái. Hai người ánh mắt đối mặt, chỉ riêng thật không có nói cái gì, cũng không có dãy rủa phản kháng, tùy ý Lâm Giang Niên cầm, một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua trong viện. Lâm Giang Niên trong lòng vui sướng, tay trái tay phải cắt dắt một cái, đồng thời hai nữ đều không có phản kháng. Theo một ý nghĩa nào đó, đây không tính là đã chấp nhận cái gì. Hắn tâm thần kích động, đã có chút vô tâm lại đi thưởng thức tuyết đầu mùa cảnh sắc. Ánh mắt ở bên cạnh hai nữ kia tuyệt trần dáng người bên trên qua lại liếc nhìn, lá gan dần dần lớn lên. Nhìn tình huống này, đoán chừng sẽ có một trận tuyết lớn, ngày mai sợ là cửa thành muốn bị che đậy. Lâm Giang Niên một bên cảm khái, một bên chú ý đến thưởng thức cảnh tuyết hai nữ, đồng thời dần dần đưa tay hướng hai nữ vòng eo tìm vào đi. Một trái một phải, rất nhanh, Lâm Giang Niên tay liền riêng phần mình dừng lại tại hai nữ kia eo thon chi bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa kéo. Hắc, trái ôm phải ấp. Trong chớp nhoáng này, Lâm Giang Niên cảm giác thành tựu bạo dạng. Có thể loại cảm giác này còn chưa kịp duy trì liên tục quá lâu, hắn liền cảm giác được hai đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Một đạo thanh lãnh, một đạo xem kỹ. Thanh lãnh ánh mắt đến từ chỉ riêng, nàng thấp mắt rủ xuống nhìn thoáng qua, ánh mắt lại rơi vào bên cạnh Liêu Tố trên thân, phát giác được điện hạ động tác, thân thể hơi cứng ngắc, một vẻ xấu hổ chi sắc hiện lên. Xem kỹ ánh mắt thì lại đến từ tại Liêu Tố, nàng ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên tay, một bên ôm nàng đồng thời, còn một bên ôm chỉ riêng. Hắn có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì? Liêu Tố mặt không biểu tình mở miệng, chất vấn. Bị phát hiện. Lâm Giang Niên sắc mặt như thường, cực kỳ chấn định. Tuyết rơi, thời tiết rất lạnh, đây không phải lo lắng các ngươi cảm lạnh sao? Ta dùng Huyền Dương Tâm Pháp giúp các ngươi ủ ấm thân thể. Thế nào? Cảm giác khá hơn chút không? Lâm Giang Niên tìm đường chính chính lý do, nhưng rất hiển nhiên, hai nữ cũng không tin. Lựa gạt quỷ đi thôi. Liêu Tố cắn răng, lúc này tức giận mạnh mẽ cho Lâm Giang Niên ngực một khuỷu tay. Chỉ riêng mặc dù không có động thủ, nhưng cũng xấu hổ dãy rủa ý đồ thoát thân. Ai, trước đừng động, tất cả chớ động. Thấy hai nữ dãy rủa, Lâm Giang Niên vội vàng mở miệng, đầu tiên chờ chút đã, chờ một chút. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, cho là hắn còn có cái gì muốn nói, chỉ riêng cùng Liêu Tố đình chỉ dãy rủa, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người hắn. Lâm Giang Niên cùng hai người liếc nhau, lập tức cười hắc hắc, để cho ta lại ôm một cái, liền một hồi liền tốt, thế nào? Người đi chết đi. Liêu Tố đưa tay cho Lâm Giang Niên ngực một quyền, theo trong ngực hắn dậy khỏi thân, quay người phẫn mà rời đi. Đi tiêu sái. Một bên chỉ riêng cũng là rất nhanh thoát ly Lâm Giang Niên ma chảo, sắc mặt phiếm hồng, mặc dù không có sinh khí, nhưng thần sắc nhìn qua cũng có chút tức giận. Điện hạ, ngươi chỉ riêng muốn nói gì? Nhưng cuối cùng lại vẫn là không nói gì. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Liêu Tố rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng cũng vẫn là quay người rời đi. Còn lại Lâm Giang Niên một mình lưu tại nguyên địa, cô gia quả nhân, nhe răng trợn mắt xoa ngực. Nữ nhân này, ra tay vẫn rất hung ác. Bất quá, mặc dù đêm nay vẫn là thất bại, nhưng các nàng dễ dụ phản kháng cảm xúc dường như cũng không có mãnh liệt như vậy. Ý vị này, có hy vọng. Sắc có hy vọng. Chương 843, ta đi đem cha ngươi giải quyết, 1, chương 843, ta đi đem cha ngươi giải quyết, 1, một đêm bắt đầu mùa đông. Tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, kinh thành đã bị tuyết lớn bao trùm. Đầu mùa đông trận này tuyết lớn tới hung mãnh, hạ suốt cả đêm. Ngày mới ban đầu hiểu lúc, tuyết lớn vừa rồi dần dần dừng lại. Giữa thiên địa, gió lạnh vẫn như cũ gào thét. Trong vòng một đêm, kinh thành đầu đường bên trên bị thật dày tuyết trắng bao trùm. Liếc nhìn lại, cả tòa thành chỉ giống như là phủ thêm một tấm tuyết thật dày áo. Trận này tuyết lớn đối với trong kinh tượng lưu nhân sĩ quyền quý mà nói, tự nhiên xem như đặc biệt cảnh sắc. Tuyết lớn ngày ngắm cảnh uống rượu ngâm thơ, văn nhã khí tức tràn ngập kinh thành thượng lưu nơi trốn. Nhưng đối với bình thường tầng dưới chót bách tính mà nói, bất thình lình tuyết lớn, không khác một trận tai nạn. Trong vòng một đêm, nghe nói tuyết lớn ép vỡ kinh thành trong ngoài không ít cư dân phòng ốc, càng là nghe nói không ít người đêm qua bị tươi sống chết quóng. Kinh thành trong ngoài, văn nhã ngâm thơ thanh âm, không che được tầng dưới chót bách tính tiếng kêu rên. Từ xưa rét lạnh mùa đông đối tầng dưới chót bách tính không khác tử môn quan đi một lần, mà xuống thật to tuyết mùa đông, càng là một trận tai họa thật lớn. Biết được tình hình tai nạn về sau, quan phủ trước tiên phái ra nhân thủ tiến đến xử trí, trấn an cư dân, nhưng cái này cuối cùng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Mới vừa vào đông, vừa trận tiếp theo tuyết lớn liền đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Năm nay vào đông dường như so những năm qua càng phải rét lạnh, tăng thêm vương bắc chiến loạn dẫn đến trong kinh vật tư dần dần thiếu, quốc khố trống rỗng, triều đình đã không có rất dư thừa lương thực trần hay. Một khi tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, dẫn đến lưu dân biến nhiều, tình huống trở nên cực kỳ không thể khống. Mấy ngày nay, kinh thành bên ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều lưu dân, trật tự cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn. Dù là quan phủ cực lực duy trì trật tự, nhưng nhân thủ cuối cùng không đủ, tình huống nghiêm nhiên mất khống chế. Đối bách tính mà nói, bọn hắn cũng không quan tâm triều đình hoàng đế là ai, cũng không quan tâm phương bắc phản loạn đến cùng có thể hay không đánh tới kinh thành đến. Bây giờ bọn hắn sống không nổi nữa, vậy dĩ nhiên liền phải náo. Trong lúc nhất thời, lời đồn tại lưu dân bên trong nổi lên bốn phía. Đối triều đình công kích, đối tân hoàng chất vấn, thậm chí còn có không ít lưu dân đã bắt đầu chờ đợi tam hoàng tử đánh vào kinh thành, lật đổ triều đình chính sách tàn bạo, có thể khiến cho dân chúng ăn cơm no, được sống cuộc sống tốt. Loại thanh âm này không ngừng tại dân gian lưu truyền, dù là triều đình cực lực trấn áp cũng không làm nên chuyện gì. Có chút lời đồn đại một khi truyền đi sau, lại nghĩ khống chế sẽ rất khó. Coi như triều đình mánh khóe thông thiên, cũng không trận nổi thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Cũng là tại thời gian này trong lúc mấu chốt, Lý Phiêu Miểu xuất hiện ở tiền tuyến quân trước tin tức rốt cục không đạt được. Tự Lý Phiêu Miểu rời đi kinh thành, tiến về tiền tuyến đã có mấy tháng thời gian. Mấy tháng nay, Lý Phiêu Miểu từ đầu đến cuối điệu thấp làm việc, nàng xuất hiện ở tiền tuyến, tại Lý Tử Ninh thụ ý cùng hiệp trợ phía dưới, âm thầm từng bước diệt trừ trong quân dị đảng, trưởng khống quân đội thực quyền. Trong quân tin tức mặc dù vẫn luôn bị phong tỏa, nhưng trên thế giới tóm lại nào có bức tường không lọt gió. Liên quan tới trưởng công chúa tự mình tiến về chỉ huy triều đình quân bình định tin tức, rất nhanh truyền về kinh thành, gây nên sóng to gió lớn. Vô số quan viên nhao nhao thượng tấu, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Những quan viên này dâng tấu chương trong tấu chương, nói thẳng từ xưa đến nay nào có nữ tử mang binh lời giải thích. Chuyến đi, chẳng phải là sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo triều đình vô năng, nhường nữ tử mang binh bình định. Lại nói trưởng công chúa thiên kim thân thể, như ở tiền tuyến xảy ra điều gì ngoài ý muốn hậu quả khó mà lường được. Dâng tấu chương trong tấu chương lý do gì đều có, nhưng đều không ngoại lệ, đều là muốn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đem trưởng công chúa triệu hồi. Triều đình quan viên tâm tư dị biệt, đến tột cùng đánh lấy ý định gì chỉ có chính bọn hắn tin tưởng. Nhưng dâng tấu chương những tấu chương này đều không ngoại lệ đều bị đánh trở về. Trong triều những đại thần kia trong lòng khâm phục, nhưng cũng không thể làm gì. Ai cũng không ngờ tới, trưởng công chúa sẽ chơi một màn này tiền trạm hậu tấu. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đã tới không kịp, bây giờ trong quân đội đứng vững góp chân Lý Phiêu Miểu hiển nhiên đã thoát khỏi bọn hắn trường khống. Mà theo tin tức này truyền ra sau, cũng rất nhanh ở tiền tuyến trong quân gây nên cực lớn náo động. Nguyên bản mấy tháng trước triều đình quân bị phản quân đánh liên tục bại lui, quân tâm lung lay. Lại thêm trong bạn quân có tam hoàng tử lĩnh quân, cái này khiến không ít triều đình quân đều sinh lòng lắc lư ý nghĩ. Dù sao, đối diện đây chính là tam hoàng tử điện hạ a. Triều đình nói tam hoàng tử mưu phản, có thể vạn nhất trong đó nếu là có hiểu lầm gì đó đâu. Cái này đều là thiên tử việc nhà, bọn hắn những người này vạn nhất làm bị thương tam hoàng tử điện hạ rồi, đến lúc đó xui xẻo chính là bọn hắn. Lui một vạn bước giảng, vạn nhất cuối cùng tam hoàng tử tạo phản thành công đâu. Xui xẻo vẫn là bọn hắn. Cũng chính là dưới loại tình huống này, triều đình quân sức chiến đấu cực kém, tăng thêm liên tục ăn mấy cái đại bại cầm, càng là dẫn đến quân tâm tán loạn. Cũng chính là ở thời điểm này, trưởng công chúa xuất hiện ở tiền tuyến tin tức cấp tốc truyền khắp. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tán loạn quân tâm lại lần nữa tỉnh lại. Đây chính là trưởng công chúa a. Trưởng công chúa tại dân gian cùng trong quân nguyên bản uy vọng liền không thấp, thở nhỏ tại kiếm đạo lớn lên nàng rất sớm đã được vinh dự kiếm đạo đệ nhất cao thủ. Về sau kia mấy năm tại kinh thành cũng tại cùng tuổi ở giữa không có bất kỳ cái gì đối thủ. Tăng thêm nàng kia thanh lãnh khí chất, tuyệt mỹ khuynh thành bộ dáng, khiến cho nàng tại dân gian nắm giữ không ít tung hô người. Thêm nữa trưởng công chúa chính thống thân phận, cũng làm cho không ít trong quân tướng sĩ đối nàng cực kỳ ngưỡng mộ. So với tam hoàng tử điện hạ, bọn hắn đối với trưởng công chúa điện hạ rõ ràng càng thêm quen thuộc. Kể từ đó, trưởng công chúa tự mình xuất hiện ở tiền tuyến lĩnh quân tác chiến, tự nhiên cực lớn cổ vũ tiền tuyến tướng sĩ quân tâm. Trưởng công chúa xuất hiện, giống như một cái cường ngạnh trấn tâm thể, cho tất cả tiền tuyến các tướng sĩ hy vọng. Dù là trưởng công chúa cái gì đều không cần làm, hướng kia vừa đứng, nàng chính là tất cả mọi người chủ tâm cốt. Trưởng công chúa đại biểu cho triều đình, như vậy đối diện những người kia, dĩ nhiên chính là phản quân. Trong lúc nhất thời, nguyên bản quân tâm tán loạn triều đình quân đấu trí lúc này bùng phát. Thậm chí, cỗ này ý chí chiến đấu sục sôi còn ảnh hưởng tới Hứa Vương phủ phản quân. Không ít người biết được trưởng công chúa bỗng nhiên xuất hiện ở tiền tuyến lúc, cũng là có chút điểm động. Bọn hắn muốn là phụng tam hoàng tử điện hạ chi mệnh, tính cả Hứa Vương gia cùng nhau xuôi nam phụng thiên tính nan, thanh quân chắc, ý muốn thanh trừ bên cạnh bệ hạ gian thần, còn tam hoàng tử điện hạ một cái thanh bạch, còn thiên hạ một cái tươi sáng cả khôn. Kết quả hiện tại đối diện liền trưởng công chúa đều xuất động, trong lúc nhất thời nhường không ít Hứa Vương phụ phản quân bắt đầu sinh ra lung lay. Không phải, chúng ta chẳng lẽ muốn phản trưởng công chúa? Mà tại kinh thành bên này, tự bắt đầu mùa đông trận này tuyết lớn sau, trong cung liền truyền ra bệ hạ lây nhiễm phong hàn, cần tính dưỡng thân thể, đặc biệt hủy bỏ triều hội, đồng thời không còn tiếp kiến bất kỳ thần tử. trừ bỏ lục bộ bên trong số ít quan viên bên ngoài, còn lại đại thần muốn gặp thiên tử biến rất khó. Kể từ đó, dẫn tới đại thần trong triều suy đoán nhau nhau. Chương 843, ta đi đem cha ngươi giải quyết, 2, chương 843, ta đi đem cha ngươi giải quyết, 2, trong đó tự nhiên có không ít có lòng người đoán được cái gì, mấy ngày trước đây nghe nói trong cung gia biến động. Bây giờ lại nghe nói bệ hạ lây nhiễm phong hàn, không còn gặp mặt đại thần. Không ít người liên tưởng đến bệ hạ thân thể tình huống, càng là thấp thỏm lo âu. Không phải là xảy ra đại sự gì a? Bệ hạ tại cái này trong lúc mấu chốt đông nhiên lây nhiễm phong hàn bị bệnh, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời, không ít đại thần nhao nhao hướng lục bộ những cái kia còn có thể có cơ hội gặp mặt bệ hạ thần tử trong nhà chạy. Nhất là đương triều triệu tướng phủ đệ cánh cửa, những ngày này cơ hội bị đập phá. Mà đối với những này đến nhà bãi phòng quan viên, triệu tướng thay đổi ngày xưa cự khách tình huống, một mực tiếp kiến. Đồng thời cũng cho thấy mang đến tin tức, bệ hạ chỉ là hơi cảm giác phong hàn, thái y nhìn qua sau cũng không lo ngại, tính dưỡng một đoạn thời gian thuận tiện, không cần lo ngại. Đạt được chính xác trả lời chắc chắn sau, những quan viên này vừa rồi hài lòng rời đi. Mà bên này quan viên chân chức vừa đi, triệu tướng liền lại vội vàng rời phủ vào cung đi. Triệu phủ bên trong, kinh thành trận này tuyết lớn kéo dài mấy ngày, thời tiết giá lạnh, tuyết lớn bao trùm cả tòa phủ đệ, trên mái hiên thật dày tuyết động. Thừa dịp hôm nay tuyết lớn làm sơ dừng lại, phủ thượng hạ nhân ngay tại dọn dẹp tuyết động. Nội viện, Triệu Khê trên thân bọc lấy kiện đỏ trắng chuẩn đung, nhẹ hà ra từng hơi, xoa xoa đôi bàn tay. Nàng ngồi dựa ở dưới mái hiên, nhìn qua trong viện cánh tuyết, lại có chút buồn bực ngán ngẩm. Trên nét mặt mơ hồ còn có như vậy mấy phần đố đoán. Trong viện bị tuyết động bao trùm, một mảnh trắng xóa, kia trong nội viện đu dây bên trên càng lá treo đầy sương tuyết, nhìn qua cực kỳ có ý cảnh. Nhưng cảnh tuyết tuy tốt, bây giờ nàng tựa như là cầm tù tại trong tuyết chim, không thể động đậy. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê lại yếu ớt thở dài. Từ lần trước bị cha phát hiện nàng cùng tên kia chuyện về sau, tên kia cùng cha đàm phán không thành, cha không cho phép nàng lại ra ngoài, cũng không cho phép nàng lại cùng tên kia có bất kỳ liên hệ. Những ngày này, Triệu Khê cũng chỉ có thể chờ tại tiểu viện của mình bên trong, cái nào cũng không thể đi. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê liền tức giận không thôi. Cha nàng thật một chút đạo lý đều không nói. Đáng tiếc cùng như thế, Triệu Khê trong lòng lại hơi trầm xuống. Nàng tự nhiên tin tưởng cha làm cũng không có sai, nhưng vấn đề là, Triệu Khê ánh mắt có chút hoảng hốt, tinh xảo gương mặt biểu lộ ra khá là cô đơn. Lý trí nói cho nàng cha làm cũng không sai, có thể. Cảm tính đâu? Triệu Khê lại lần nữa yếu ớt thở dài. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được trong viện truyền đến động tĩnh, hình như có cái gì tiếng vang theo ngoài viện vang lên. Lại sau đó, nàng liền nghe được giẫm đạp mái nhà thanh âm, xen lẫn tuyết động âm thanh, từ xa tới gần. Triệu Khê vô ý thức ngước mắt, phía trước trong tầm mắt có đạo thân ảnh quen thuộc đang bên cạnh trên mái hiên cất gần, thả người nhảy lên, theo trên nóc nhà nhảy vào trong viện. Bản lĩnh nhẹ nhàng, cực kỳ mạnh mẽ. Hô hấp ở giữa, liền xe nhẹ đường quen lật vào dưới mái hiên. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Khê đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đứng dậy tiến lên. Trong tầm mắt, xuất hiện ở trước mắt nàng đạo này thân ảnh quen thuộc, không phải nàng ngày nhớ đêm mong cái kia cậu nam nhân còn có thể là ai? Thế nào, ta không thể tới sao? Dưới mái hiên, Lâm Giang Nhiên đi vào Triệu Khê trước người, nhìn qua trước mắt đạo này lại có mấy ngày không thấy thân ảnh quen thuộc, cười hì hì nói. Không phải Triệu Khê dường như nghĩ đến cái gì, con mắt nhìn mắt phía sau hắn, ngoài cửa không phải có thị vệ sao? Ngươi vào bằng cách nào? Vì không cho nàng chạy loạn, cha nàng ở ngoài cửa an bài thị vệ trấn giữ. Hắc, xem thường ai đây? Lâm Giang Nhiên nhạc đạo, liền cha ngươi phụ thượng những thị vệ này, thế nào ngăn được bản thế tử? Cha ta còn tại âm thầm an bài thị vệ ngươi nói là trốn ở trong tối kia hai tên ra hòa sao? Lâm Giang Nhiên cười tủm tỉm nói, bản thế tử đã sớm phát hiện, cho bọn họ đánh cho bất tỉnh, một lát tỉnh không đến. Nghe vậy, Triệu Khê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lật cái đẹp mắt bạch nhãn, nhìn cho ngươi có thể. Chờ bọn hắn tỉnh lại, nhất định sẽ đi hướng cha ta báo cáo. Lâm Giang Nhiên hoàn toàn thất vọng, không có việc gì, chờ bọn hắn tỉnh lại đi cùng cha ngươi hồi báo thời điểm, ta đã đi. Lại nói, cha ngươi hiện tại cũng không tại phủ thượng, hắn tiến cung đi. Cái này không, ta thừa dịp hắn không tại phủ thượng, đặc biệt tới tìm ngươi. Thế nào? Cảm động không cảm động? Nghe ra hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, Triệu Khê tức giận nói, lời này của ngươi nói, chỉnh giống như đang trộm tình dường như. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải đang trộm tình sao? Người Triệu Khê nghe vậy, đưa tay bóp hắn một chút, ai cùng ngươi yêu đương một trộm? Lâm Giang Niên vẫn như cũ cười hì hì, nhìn qua trước mắt trương này vẫn như cũ tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, quan tâm nói mấy ngày nay ngươi còn tốt chứ? Cha ngươi không có làm khó ngươi chứ? Không có. Triệu Khê bĩu môi, cha hắn đương nhiên sẽ không làm khó nàng. Nhưng nghĩ tới cái gì, Triệu Khê đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia tức giận, cha ta không cho ta ra cửa. Đã nhìn ra. Lâm Giang Niên cảm khái, các ngươi phụ thượng thị vệ trông coi vẫn rất nghiêm. Bất quá, cái này cũng không phòng được ta đi. Triệu Khê tức giận lườm hắn một cái, cha ta sao có thể nghĩ đến ngươi cái này Lâm Vương thế tử thế mà lại vượt nóc băng tường. Ngoài viện những thị vệ kia đích thật là dùng để phòng Lâm Giang Nhiên, có thể cha nàng khẳng định là nghĩ không ra, đường đường Lâm Vương thế tử võ công sẽ như thế sâu không lường được, bình thường thị vệ thậm chí liền tung tích của hắn đều sợ không tới. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Lâm Giang Nhiên khoát tay, cha ngươi hoàn toàn chính xác có chút quá mức, cố ý muốn đổng đánh nguyên lương, chia rẽ hai ta. Bất quá không có việc gì, cho ta chút thời gian, trở về đầu ta đem cha ngươi giải quyết. Lâm Giang Niên lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Khê lại nặng nề bấm một cái, cảnh cáo nói, không cho ngươi tổn thương cha ta. Nhìn lời này của ngươi nói, tổn thương đường đường đương triều tể tướng, ta nào có kia lá gan. A, người khác có lẽ không có, nhưng ngươi khẳng định có. Triệu Khê một cái xem thấu ra hỏa này, dưới gầm trời này, đâu còn có chuyện hắn không dám làm. Ngược lại không cho ngươi tổn thương cha ta, nếu là cha ta xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi. Triệu Khê nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đến cùng đứng bên nào? Lâm Giang Niên không vui nói, hiện tại ngươi không nên cùng ta đứng một bên sao? Có thể hắn là cha ta. Đi. Lâm Giang Niên gật đầu, ta khẳng định không làm thương hại hắn. Có thể bạn nhất cha ngươi muốn gây bất lợi cho ta đâu. Cha ta mới sẽ không. Triệu Khê tức giận nói, ngươi là Lâm Vương Thế Tử, cha ta vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ thương tổn ngươi. Nói, Triệu Khê dừng lại, nhìn Lâm Giang Niên một cái, mới lại mở miệng hỏi lên, cha ta lần trước sách điều kiện, ngươi khẳng định là sẽ không đáp ứng à? Cha ngươi nói cho ngươi. Lâm Giang Niên kinh ngạc. Triệu Khê không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Lần trước Lâm Giang Niên sau khi đi, nàng đi chất vấn cha nàng, Triệu tướng liền đem cùng Lâm Giang Niên ở giữa chuyện nói cho nàng. Biết được việc này Triệu Khê rất tức giận, nhưng tại sinh khí sau khi, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Thậm chí, nàng liền khiển trách cha nàng suy nghĩ đều thăng không nổi. Đứng tại cha nàng lập trường, cha nàng làm mọi thứ đều không gì đáng trách. Nhưng vấn đề là, Lâm Giang Niên nhìn Triệu Khê một cái, thử dò xét nói, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Triệu Khê cắn răng, ngươi còn muốn gạt ta? Đây không phải sợ nói thật ngươi nghe xong sinh khí sao? Ngươi không cần nói, ta đã bắt đầu tức giận. Uy, ngươi còn giảng hay không sửa lại? Không nói. Chương 844, chúng ta tốc chiến tốc thắng, 1, chương 844, chúng ta tốc chiến tốc thắng, 1, Triệu Khê tự nhiên cũng không phải thật sinh khí, theo nghe được Lâm Giang Niên hỏi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối lúc, trong nội tâm nàng cũng đã biết được đáp án. Cho nên, ngươi chắc chắn sẽ không bằng lòng, đúng không? Triệu Khê ngữ khí yếu ớt, thần sắc hình như có chút tịch mịch. Lâm Giang Niên bất đắc dĩ nói, ta nếu là đáp ứng, vương gia sẽ đem ta treo lên rút. Nghe vậy, Triệu Khê lại nhịn không được phốc một tiếng cười khẽ đi ra, mặt mày cong cong, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Tại sao không có? Lâm Giang Niên thở dài, ngươi cũng không nghe ngươi cha sách đó là cái gì quá mức yêu cầu. Tức bỏ thuộc địa, giao binh quyền, mặc kệ là cái nào điều kiện, vậy cũng là có thể muốn Lâm Vương phủ mệnh, liền điều kiện này ai dám bằng lòng? Từ Hy tới đều gọi thẳng người trong nghề. Từ Hy là ai? Vậy ngươi đừng quản. Tóm lại, cha ngươi điều kiện này ta nếu dám bằng lòng, đều không cần Lâm Vương ra xuất mã, đi theo Lâm Vương phủ những tướng lãnh kia đều phải đem ta xuống bổ. Lâm Vương phủ những cái kia đi theo Lâm Vương gia tướng lĩnh có thể có thành tựu của ngày hôm nay, dựa vào là Lâm Hằng Trọng năm đó xuất lĩnh bọn hắn đánh xuống Giang Sơn. Bọn hắn những người kia có thể vẫn luôn đối triều đình không phục, thậm chí đối Lâm Giang Niên vị này Lâm Vương thế tử cũng đều không thế nào tán đồng. Nếu không phải là có Lâm Hằng Trọng đè lấy bọn hắn thật đúng là không nhất định cho Lâm Giang Niên vị này Lâm Vương thế tử nhiều ít mặt mũi. Nếu là lúc này Lâm Giang Niên có thể làm được chuyện thế này, tổn hại ích lợi của bọn hắn là thực sẽ xách đao bổ hắn. Triệu Khê trầm mặc, nàng như thế thông minh, làm sao không biết được đạo lý này? Cha nàng nói lên điều kiện quá mức hà khắc, Lâm Giang Niên căn bản cũng không có thể sẽ bằng lòng. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Khê yếu ớt thở dài, nhìn hắn một cái, ngươi không đáp ứng cha ta điều kiện, hắn liền phải chia rẽ chúng ta. Hắc, bản thế tử tại sao phải sợ hắn không thành? Lâm Giang Niên vẩy một cái lông mày, mảy may không có đem kia lão đăng để vào mắt, nếu không phải xem ở hắn là cha ngươi phân thượng, bản thế tử sớm thu thập hắn. Ngươi quả nhiên là muốn đối cha ta ra tay đúng không? Nghe vậy, Triệu Khê mở to hai mắt, tức giận nói, đều nói không cho phép ngươi tổn thương cha ta. Làm sao lại? Ta làm sao lại tổn thương nhạc phụ đại nhân tương lai? Lâm Giang Niên thể thốt không thừa nhận. Nhưng Triệu Khê lại mặt mũi tràn đầy tức giận, nàng chỗ nào tin cái này cậu nam nhân chuyện ma quỷ, đưa tay lại bóp hắn hai lần, ngươi đứng đắn một chút. Lâm Giang Niên buông tay, ta còn không đứng đắn. Ngươi cái nào nghiêm chỉnh? Hôm nay ta cái này cũng còn không đối ngươi động thủ động cước, còn không tính đứng đắn sao? Triệu Khê nhịn không được nhấc chân liền muốn đạp cái này cậu nam nhân, nhưng nghĩ đến là tại ban thường hắn, lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Được rồi, đừng nóng giận rồi, đùa với ngươi đâu. Thấy Triệu Khê thần sắc không vui, Lâm Giang Niên đi đến Triệu Khê trước người, đưa tay muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Triệu Khê lui lại một bước, tránh thoát ngực của hắn, cảnh giác nói, ngươi làm gì? Ôm ngươi một cái a. Lâm Giang Niên đương nhiên nói, rất nhiều ngày không có ôm, rất nhớ. Ngươi Triệu Khê vừa thẹn lại giận, ánh mắt vô ý thức liếc qua cách đó không xa ngoài viện, ngươi, cho ta đứng đắn một chút. Bên ngoài còn có thị vệ. Yên tâm, bọn hắn không phát hiện được. Thấy Triệu Khê vội vã cuốn cuồng bộ dáng, Lâm Giang Niên đi theo thuận thế nói tiếp, yeah, chúng ta đi trong phòng. Bên trong yên tĩnh, không ai quấy rầy. Không cần. Triệu Khê cảnh giác cự tuyệt, đồng thời lại triệt thoái phía sau một bước. Tiến ra phòng. Cái này cậu nam nhân muốn làm gì? Vào phòng, thì còn đến đâu? Lấy nàng đối cái này cậu nam nhân hiểu rõ, vào phòng sợ sẽ không phải đơn giản ôm một cái. Lâu như vậy không gặp, ngươi không muốn ta sao? Không muốn. Nói như ngươi vậy ta sẽ rất thương tâm. A. Triệu Khê đáp lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Những ngày này không thấy, ngươi sợ là bên người mỹ nhân vần quanh, đâu còn sẽ nhớ kỹ ta. Nhìn lời này của ngươi nói, tuyệt không việc này. Vậy sao? Triệu Khê liếc nhìn hắn một cái, rõ ràng không tin. Ta mấy ngày nay thật là đang làm chuyện đứng đắn. Lâm Giang Niên thở dài giải thích, thấy Triệu Khê không tin, lúc này lại nói, tuyệt đối là cực kỳ quan trọng chuyện đứng đắn, không có pha trộn. Chuyện này còn cùng đương triều thiên tử có quan hệ. Nghe được cùng thiên tử có quan hệ, quả nhiên hấp dẫn Triệu Khê chú ý. Chuyện gì? Cái này nói rất dài dòng. Lâm Giang Niên vừa nói, một bên xe nhẹ đường quen dắt Triệu Khê tay nhỏ, mềm nu hương trượt, co giãn mười phần. Có lẽ ở bên ngoài thổi thật lâu gió lạnh, tố thủ có chút lạnh bớt. Bên ngoài lạnh lẽo, nhìn đều nhanh cho ngươi đông lạnh hỏng. Đi, về phòng trước, ta cùng ngươi từ từ mà nói. nói, Lâm Giang Nghiên không nói lời gì đẩy Triệu Khê về đến phòng, trở tay đóng cửa phòng, khóa trái. "Phanh, ngươi khóa trái cửa phòng là có ý gì?" Về đến phòng Triệu Khê mới phản ứng được, thình lình nhìn thấy Lâm Giang Nghiên tiểu động tác, tức giận hỏi, "Đây không phải sợ lo lắng có người quấy rầy sao?" Lâm Giang Nghiên lẽ thẳng khí hùng, "Ta sau đó phải nói cho ngươi chuyện có thể việc quan hệ hoàng gia tân bí, cực kỳ trọng yếu, cũng không thể bị người khác nghe được." Triệu Khê ban tín bán nghi, nàng đối Lâm Giang Nghiên lời nói này đáp lại chất vấn, rất hoài nghi là cái này cậu nam nhân muốn chiếm nàng tiện nghi cố ý biên đi ra chuyện ma quỷ. Có thể nghĩ lại, cái này cậu nam nhân dường như cũng sẽ không ở phương diện này nói láo. Nhưng cái này cậu nam nhân đóng cửa khóa trái, xác định vững chắc hơn phân nửa là cố ý bởi vậy, Triệu Khê rất cảnh giác. Nàng khép lại y phục, hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng Lâm Giang Nghiên vẫn duy trì một khoảng cách, "Vậy ngươi nói đi." Lâm Giang Nghiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn tới gần Triệu Khê, hướng bên cạnh nàng ngồi xuống, chuyện đương nhiên dán chặt lấy nàng, thuận thế đưa tay ôm bờ eo của nàng. "Ngươi làm gì? Không được động thủ động cước." Triệu Khê cảnh cáo hắn. "Ôm một cái, liền đơn thuần ôm một cái, những ngày này không gặp, ta có thể rất nhớ ngươi đâu." Triệu Khê nguyên bản thân thể căng cứng, muốn ngoài mạnh trong yếu lên tiếng cảnh cáo. Có thể nghe được Lâm Giang Nghiên lời nói này, trong lòng vừa mềm mấy phần. Mặc dù biết được cái này cậu nam nhân tuyệt đối là tại hoa ngôn xảo ngữ hướng nàng, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được hiện lên mấy phần vui sướng. Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng đối với Lâm Giang Nghiên động thủ động cước cử động, cũng không như vậy kháng cự, dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt. Thấy Triệu Khê không có phản kháng, Lâm Giang Nghiên trong lòng vui mừng, nguyên bản rơi vào trên bờ eo tay liền bắt đầu tâm tư hoạt lạc. Vừa có hành động, mu bàn tay liền lại bị mạnh mẽ vỗ một cái. "Thành thật một chút, nói chính sự." Triệu Khê lườm hắn một cái, tức giận nói, "Khục, cái này không cần ấp ủ một chút không?" Lâm Giang Nghiên một bên lý trực khí tráng biên lý do, động tác trên tay hòa hoãn chút, nhưng cũng không có dừng lại. Từng chút thăm dò, từng chút tìm tòi. Mấy ngày nay, hoàn toàn chính xác đã xảy ra rất nhiều chuyện, Lâm Giang Nghiên mở miệng nói, "Mật Thiên Ti xảy ra chuyện, tin tức này ngươi nghe nói không?" Chương 844, chúng ta tốc chiến tốc thắng, 2, chương 844, chúng ta tốc chiến tốc thắng, 2, nghe nói, mấy ngày trước đây Mật Thiên Ti không ít cao thủ ở ngoài thành bị tập kích, nghe nói tổn thương không ít nhân mã. Chính là, Lâm Giang Nghiên gật đầu, Mật Thiên Ti bị tập kích tin tức đã sớm tại kinh thành bên trong truyền khắp, Triệu Khê tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. "Là ai làm?" Triệu Khê kinh ngạc hỏi. Nàng mấy ngày nay bị giam trong nhà, cũng không tin tưởng tình huống cụ thể, chỉ là nghe nói chuyện này. "Lục Vương gia?" "Là hắn." Triệu Khê khẽ giật mình, nhưng lập tức lại giật mình. Tin tức này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhường Triệu Khê kinh ngạc là, hắn lá gan vậy mà lớn như thế, dám đối Mật Thiên Ti ra tay. Lâm Giang Nghiên cười lạnh một tiếng, hắn lá gan có thể so sánh trong tưởng tượng phải lớn nhiều. "Có ý tứ gì?" Lâm Giang Nghiên hít mắt, vị này Lục Vương gia giấu thật là kỹ, hắn trốn ở trong kinh, sau lưng lập mưu một trận âm mưu kinh thiên, hắn mong muốn, cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Lâm Giang Nghiên chậm rãi đem Lục Vương gia việc đã làm, cùng phỏng đoán mục đích nói ra. Chờ Triệu Khê sau khi nghe xong, trên gương mặt thanh tú rốt cục toát ra mấy phần kinh ngạc, "Ngươi nói là, Lục Vương gia hắn ý đồ nhúng chàm hoàng bị?" Hắn cái này Triệu Khê vốn là muốn nói không có khả năng, có thể lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Đặt ở trước kia đích thật là không có khả năng, cả triều văn võ cùng thiên hạ bách tính cũng sẽ không tiếp nhận một cái thân thể có thiếu hụt hoàng đế. Huống chi, kia Lục Vương gia ở kinh thành không có chút nào quyền thế, không có thế lực, mong muốn tranh vị cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Hôm nay thiên hạ đại loạn, trong triều đình lo ngoại hoạn, tăng thêm đương triều tân hoàng người yếu nhiều bệnh, lại không có sau. Kể từ đó, vị này còn lưu tại trong kinh Lục Vương gia, tự nhiên là thành người lùn bên trong tướng quân. Lại thêm tự Lý Tử Ninh đăng cơ một năm qua này, trắng trợn quét sạch triều đình kẻ thù chính trị, không biết đắc tội nhiều ít thế lực. Bây giờ Lý Tử Ninh uy vọng đang thịnh, cầm giữ triều đình đại quyền, tự nhiên không người dám phản kháng. Chỉ khi nào tân hoàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, triều đình thế cục sẽ trong nháy mắt bị chuyển. Đối với triều đình quan viên cùng thế gia thế lực mà nói, bọn hắn tự nhiên là có khuynh hướng để cử một vị hoàng đế bù nhìn tượng vị. Kể từ đó, vị này còn tại trong kinh Lục Vương gia tự nhiên có khả năng trở thành lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê trong lòng lúc này minh bạch. Nhưng rất nhanh, nàng lại sinh lòng lo nghĩ, có thể chỉ dựa vào Lục Vương gia, hắn dường như cũng không có lớn như vậy năng lực a. Hắn tự nhiên là không có bản lãnh lớn như vậy, nhưng Lục Vương gia phía sau nhưng vẫn là có người. "Ai? Một cái ngươi hoàn toàn không nghĩ tới người. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu." Thấy Lâm Giang Niên lẳng nhà lẳng nhằng, Triệu Khê tức giận đập nhẹ hắn một chút, "Ngươi mau nói." "Trần Chiêu?" "Cái gì?" Triệu Khê mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thân thể mềm mại run lên, sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng kinh ngạc, tự nhiên là nghe được Trần Chiêu cái này lạ lẫm mà tên quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Về phần thân thể mềm mại run lên, thì là phát giác được Lâm Giang Niên cặp kia không an phận tay tại rời rạc. Ngươi dường như theo trong kinh ngạc kịp phản ứng Triệu Khê, lúc này phát giác được Lâm Giang Niên tay chân không thành thật, "Ngươi, cho lấy ra ta." "Hắc, đừng để ý những chi tiết này." Lâm Giang Niên ý đồ nói sang chuyện khác, "Chúng ta còn tại nói chính sự đâu. Nói ngươi cái đầu." Triệu Khê sắc mặt phím hồng, cái này cậu nam nhân tay chân không thành thật, nhường nàng thế nào lo lắng nói chuyện chính sự. "Ngươi, liền không thể thành thật một chút sao? Đây không phải nhớ ngươi sao? Đây chính là ngươi nghĩ tới ta phương thức. Đây là tay của ta tưởng niệm phương thức của bọn nó. Ta sớm muộn chặt tay của ngươi." Triệu Khê đỏ mặt, cắn răng tức giận nói. Lâm Giang Niên tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi bỏ được sao?" "Ngươi..." Nô Triệu Khê còn muốn nói điều gì, liền cảm giác một cô ấm áp khí tức xích lại gần bên tai, ngay sau đó, vành tai nhận tập kích bất ngờ. "Ngươi làm gì?" Triệu Khê thân thể mềm mại khẽ run hạ, một cỗ cảm giác tê dại lan tràn toàn thân, thân thể không tự giác như nhũ ra. Nàng còn muốn nói nhiều lúc nào, Lâm Giang Niên túi đầu xích lại gần, chuẩn xác không sai lầm hôn lên. Hết sức quen thuộc. Thuần thủ công. Không, không được. Triệu Khê rốt cuộc tìm được cơ hội, dùng sức đem Lâm Giang Niên đẩy ra, nàng hô hấp dồn dập, sắc mặt hồng nhuận thẹn thùng, không được, ngươi thành thật điểm vì sao? Lâm Giang Niên ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong tầm mắt Triệu Khê sắc mặt hồng nhuận, ngưng mắt thu thủy, như nước nhuận giống như tiểu đột, kia hơi có vẻ xốp xếp góc áo tuyết rơi bạch ra thịt như ẩn như hiện. Sẽ bị phát hiện. Triệu Khê trong lòng xấu hổ không thôi, tự nhiên còn nhớ rõ lần trước bị cha nàng bắt bao chuyện. Không có việc gì, cha ngươi tiến cung, một lát về không được. Lâm Giang Niên nhẹ giọng trấn an. Kia, vậy cũng không được. Triệu Khê cắn răng, xấu hổ giận dữ không thôi, vạn nhất hắn trở về nữa nha. Không có việc gì, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lâm Giang Niên hứng thú bừng bừng biểu thị, ngươi biết, ta luôn luôn đều rất nhanh. Ngươi Triệu Khê sắc mặt nóng hổi đỏ bừng, cái này cậu nam nhân nói năng bậy bạ, hắn nhanh quỷ. Không được, chính là không được. Triệu Khê kiên quyết phản kháng, hiển nhiên đối với sự tình lần trước có bóng ma, chết sống không chịu đồng ý gặp nàng như thế kháng cự. Lâm Giang Niên cũng không có cưỡng bách nữa yêu cầu, chỉ là cúi đầu mắt nhìn, bất đắc dĩ nói, vậy ta làm sao bây giờ? Triệu Khê lướt qua, cấp tốc đem ánh mắt rời, đỏ mặt cắn răng nói, ta mặc kệ, chính ngươi nghĩ biện pháp. Nếu không, thay cái biện pháp. Biện pháp gì? Triệu Khê vô ý thức mở miệng, lại tình lình nhìn thấy Lâm Giang Niên ánh mắt dường như không có hảo ý chậm rãi hướng xuống. Dường như ý thức được gì đó, Triệu Khê thân thể mềm mại run lên, kia nguyên bản uốn lượn hai chân vô ý thức lùi về váy phía dưới, đỏ mặt, bối rối lắc đầu liên tục. Không được, ngươi mơ tưởng. Không cho ngươi làm loạn. Sau nửa canh giờ, ngươi mau nói, Trần Chiêu là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải đã chết rồi sao? Ấm mùi thơm khắp nơi gian phòng bên trong, Triệu Khê co quắp tại trên giường êm, sắc mặt hồng nhuận, đang nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Nàng quần áo hơi có vẻ lộn xộn, cặp kia tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp giấu kín co quắp tại váy phía dưới, giống như là cực kỳ ghét bỏ dường như. Mà một bên Lâm Giang Niên thì là mặt mũi tràn đầy sảng khoái tinh thần, xích lại gần Triệu Khê bên cạnh. Cách ta xa một chút, ngươi thật buồn nôn. Triệu Khê tức giận tung chân đá hắn một cước, sau đó nghĩ đến cái gì, lại cực nhanh rụt về lại. Yên tâm, không cần khẩn trương như vậy, sẽ không xuống tay với nó. Ngươi ngậm miệng a ngươi. Triệu Khê sắc mặt càng đỏ, xoay mở đầu, không muốn cùng hắn thảo luận cái đề tài này, lập tức lại chất vấn, ngươi mau nói. Cái này sao? Liền nói đến lời nói lớn. Lâm Giang Niên lại lần nữa xích lại gần Triệu Khê bên người, đưa tay rơi vào nàng dưới làn váy cặp kia tuyết trắng thon dài trên chân đẹp, nhẹ nhàng ma sát, cảm thụ được lòng bàn tay chân mềm. Triệu Khê sắc mặt phím hồng, lần này thật không có lại phản kháng. Trần Chiêu, hắn không chết. Hắn giả chết thoát thân một năm qua này giấu ở trong hoàng cung, âm thầm tại hạ một bản lớn cờ chương 845, không tiếc bất cứ giá nào giết nàng. Một, chương 845, không tiếc bất cứ giá nào giết nàng. Một, ngay từ đầu, Triệu Khê còn tưởng rằng lại là cái này cậu nam nhân bắt đầu biên điểm cố sự để lừa gạt nàng, sau đó thừa cơ chiếm nàng tiện nghi. Cái này không, lời nói còn chưa nói vài câu, cái này cậu nam nhân lại sờ qua tới. Cách váy tay, cực kỳ không an phận sờ chân của nàng. Liền có tốt như vậy sờ sao? Triệu Khê là vừa thẹn lại giận, nguyên bản còn nghĩ mạnh mẽ khiển trách một chút cái này lớn sát phôi đâu. Nhưng tại nghe tới Lâm Giang Niên đề cập Trần Chiêu khởi tử hoàn sinh cùng Lục Vương gia hợp mưu tin tức lúc, nàng sửng sốt một chút. Lục Vương gia phía sau người thần bí là Trần Chiêu. Một năm trước Trần Chiêu không chết, còn cùng Thiên Thần giáo giáo chủ là thân huynh đệ. Dù là Triệu Khê kiến thức rộng rãi, vẫn là bị những này đột nhiên xuất hiện tin tức cho chấn kinh ở, nửa ngày không có tiêu hóa tới. Chờ một chút, ta hiện tại có chút mơ hồ. Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi nói xong, Triệu Khê đã bắt đầu có chút ngộng. Nàng nhường Lâm Giang Niên trước ngậm miệng, dự định thật tốt đem những này tin tức tiêu hóa một phen. Qua thật lâu, Triệu Khê mới rốt cục đem những này chuyện manh mối cho bớt thành, cho nên, ý của ngươi là, những này hết thảy tất cả đều là Trần Chiêu cùng vị giáo chủ kia đang làm trò quỷ. Tam hoàng tử theo hoàng lăng bên trong được cứu đi, ngươi tại Sở Giang thành tao nổ ám sát, những chuyện này phía sau đều là hắn một tay bày kế. Lâm Giang Niên gật đầu, tuy không chứng thực, nhưng 89/10. Toàn bộ đại ninh trên triều đình, ngoại trừ thiên tử bên ngoài, cũng chỉ có hắn có bản sự này. Khó trách Triệu Khê giật mình. Nàng dần dần tiêu hóa cái này khiếp sợ tin tức sau, lúc trước những cái kia lo nghĩ cũng theo đó dần dần giải khai. Khó trách nàng cũng vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nói như vậy, đây hết thảy đều là âm mưu của hắn. Có thể hắn vì sao muốn làm như vậy? Nhưng ngay sau đó, Triệu Khê lại có chút nghi hoặc, ngươi nói Trần Chiêu không chết, hắn một năm trước mưu hại tiên đế, mượn giả chết thoát thân. Nhưng nếu là hắn một năm qua này đều ẩn thân đại ninh hoàng cung, theo lý thuyết lấy võ công của hắn hẳn là có vô số cơ hội đối với bệ hạ ra tay, vì sao hết lần này tới lần khác phải trở tới hiện tại? Còn hết lần này tới lần khác liền thất bại. Lâm Giang Niên tay từ đầu đến cuối cách váy rơi vào Triệu Khê cặp kia tuyết trắng cân xứng trên chân đẹp, chậm rãi rời rạc, vừa cảm thụ lòng bàn tay tuyệt hảo xúc cảm, một bên hỏi lại, ý của ngươi là muốn nói, đây hết thảy khả năng đều là Trần Chiêu cố ý diễn cho chúng ta nhìn không thành. Triệu Khê sắc mặt hồng nhuận, trên đùi có chút ngứa một chút xúc cảm, nhịn không được nhẹ đạp cái này cậu nam nhân một ước, không nghĩ tới cái này cậu nam nhân dường như hưng phấn hơn, động tác tùy theo quá đáng hơn. Triệu Khê trừng mắt liếc hắn một cái, cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, lúc này mới nói, hắn có phải hay không diễn không biết rõ, nhưng hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, trừ phi là hắn tại treo giá. Treo giá? Lâm Giang Niên kinh ngạc, có ý tứ gì? Ngươi không phải không rõ ràng hắn đến cùng là bên nào người sao? Vậy có hay không một loại khả năng, hắn một mực thuộc về phái trung gian? Triệu Khê hô hấp có chút dồn dập, hắn giấu ở trong cung, tùy thời đều có thể đối bệ hạ tạo thành uy hiếp, trong tay liền có đầy đủ vốn liếng một năm trước, hắn có lẽ cùng Tam hoàng tử cấu kết, đặt thành bí mật gì hiệp nghị. Bây giờ cũng có thể là cùng Lục Vương gia, cùng Hứa Hồng ở giữa lại có cái gì cấu kết, mà trên tay hắn lớn nhất thẻ đánh bạc chính là bệ hạ tính mệnh, cho nên này sẽ không phải là hắn một mực không có hiện thân động thủ nguyên nhân. Triệu Khê lời nói cũng làm cho Lâm Giang Nghiên hơi kinh ngạc, đây là hắn chưa từng tưởng tượng qua khả năng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dường như cũng có chút ít khả năng. Trần Chiêu đến cùng là người nào hắn cũng không tin tưởng, theo lý mà nói, dạng này nhất phẩm tông sư cao thủ là không thể nào ở lâu dưới người. Bất luận là Tam hoàng tử, Lục Vương gia vẫn là Hứa Hồng, đều không nhất định có thể trưởng khống năng lực của hắn. Lại thêm, Trần Chiêu hơn phân nửa đến từ Nam Cương Chư Quốc. Trong chấp nhóm này, như có cái gì suy nghĩ theo Lâm Giang Niên trong đầu hiện hiện. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, tinh tế suy nghĩ, ngay cả nguyên bản còn tại chiếm Triệu Khê tiện nghi tay cũng đều ngừng lại. Thế nào? Triệu Khê phát giác được trên đùi dị dạng cảm giác không thấy, thấp mắt xem xét, nhìn thấy gia hỏa này không biết rõ đang suy nghĩ cái gì, có chút xuất thần. Lại nhìn lên, chính mình váy chẳng biết lúc nào đều sắp bị cái này cậu nam nhân cho nhấc lên, tuyết trắng cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí, da thịt cũng bị cái này cậu nam nhân sờ có chút đỏ lên. Triệu Khê vội vàng đỏ mặt rút về chân, giấu cực kỳ chặt chẽ, ngồi dậy, khôi phục mấy phần ngày xưa đoan trang trang nhã khí chất. Thấy Lâm Giang Niên còn đang ngẩn người, lên tiếng cắt ngang, "Ngươi đang suy nghĩ gì?" "Nghĩ đến một loại khả năng." "Cái gì khả năng?" Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, nhẹ lay động lắc đầu, "Không quá xác định, còn phải đi thăm dò một chút." Nói, hắn lại khoát khoát tay, tính toán, không nói trước cái này. Dưới mắt việc cấp bách là muốn trước tiên đem Trần Chiêu tìm ra. "Đã tìm được chưa?" Lâm Giang Niên thở dài, "Còn không có, hắn giấu quá sâu." Triệu Khê lườm hắn một cái, "Nhất phẩm tông sư cao thủ, há lại có thể để ngươi tùy tiện tìm tới?" Đạo lý Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng, nhưng coi như tìm không thấy cũng phải tìm. Hắn không tìm Trần Chiêu, đến lúc đó Trần Chiêu đoán chừng liền phải tìm hắn để gây sự. "Lục Vương ra đâu?" Triệu Khê lại mở miệng hỏi lên, "Đã hắn cùng Trần Chiêu có liên hệ, khẳng định biết chút ít thứ gì." Hắn ngược cơ linh, "Trần Chiêu xảy ra chuyện đêm đó hắn bỏ chạy không có bóng dáng." Lâm Giang Niên nhạt đạo, "Còn không có tìm tới." "Còn không có, bất quá đoán chừng nhanh hơn, hắn cũng chạy không được bao xa." Lâm Giang Niên cười lạnh, "Lý Trường An cũng không phải Trần Chiêu, hắn muốn ẩn thân không dễ dàng như vậy. Vậy ngươi phải mau chóng." Triệu Khê thấy Lâm Giang Niên tự tin bộ dáng, nhắc nhở hắn một câu, "Vạn nhất hắn rời đi kinh thành, lại nghĩ bắt hắn liền không dễ dàng như vậy. Hiện tại theo trên tay hắn nói không chừng có thể tra được Trần Chiêu hạ lạc, chậm một chút nữa chỉ sợ cũng không còn kịp rồi." "Yên tâm đi, ta đã sai người đi bắt hắn." Lâm Giang Niên cảm khái nói, "Bất quá hắn cũng là cũng rất có thể giấu, lần này ta vào kinh thành mang người tay không đủ nhiều, không phải sớm có thể đem hắn bắt tới." Lần này Lâm Giang Niên vào kinh thành bên người chỉ dẫn theo Chỉ Diên, Mặt Lị Phong Linh, còn có Lâm Thanh Thanh dừng không số ít thế tử thân vệ, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, dẫn đến không thể giống trước đó như thế tùy ý làm vậy. Triệu Khê đôi mắt đẹp lưu chuyển, dường như nghĩ đến cái gì, "Ngươi muốn tìm tới Lục Vương gia, có lẽ còn có thể dùng những biện pháp khác đâu." "Những biện pháp khác?" Lâm Giang Niên thấy Triệu Khê cười nhẹ nhàng, dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, "Ngươi có biện pháp gì tốt?" "Cũng là có một cái." "Nói nghe một chút." Triệu Khê giống như cười mà không phải cười, "Nhớ không lầm, hồ dao còn tại trên tay ngươi a." Nàng thật là cùng Lục Vương gia thù rất lớn, lúc trước Lục Vương gia không phải vẫn muốn diệt miệng của nàng. Lâm Giang Niên sững sờ, rất nhanh ý thức được Triệu Khê mục đích, "Ý của ngươi là đối mặt bên trên Triệu Khê nụ cười kia chuyển ánh mắt?" Lâm Giang Niên rất nhanh xách một tiếng, "Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Vẫn là ngươi có biện pháp a, cái này tổn hại chiêu ngươi cũng có thể nghĩ ra." "Tới ngươi." Triệu Khê nụ cười trên mặt cứng đờ, tức giận nói, "Ta hảo tâm giúp ngươi, không thích nghe tính toán." "Yêu yêu, đương nhiên a, ngươi nói cái gì ta đều yêu." Lâm Giang Niên cười hì hì tiến đến Triệu Khê trước mặt. "Ít đến, ta bây giờ thấy ngươi gương mặt này liền đế khí." Triệu Khê chịu không được gia hỏa này không muốn mặt bộ dáng. Chương 845, không tiếc bất cứ giá nào giết nàng, 2, chương 845, không tiếc bất cứ giá nào giết nàng, 2, nhưng nếu là không biết xấu hổ, Lâm Giang Niên tự nhiên không có đem Triệu Khê mạnh miệng coi là chuyện đáng kể, lúc này lại tiến lên trước, ôm nàng dừng lại thân mật. Mấy ngày không thấy, như cách ba thu. Tại cùng Triệu Khê bước ve an ủi một hồi lâu, phát giác được sắc trời không còn sớm, Triệu tướng có thể muốn trở về, Lâm Giang Niên lúc này mới lưu luyến không rời cùng Triệu Khê cáo biệt. "Ngươi đợi thêm chút thời gian, chờ ta đem cha ngươi giải quyết, quay đầu liền dẫn ngươi đi." Triệu Khê sắc mặt hồng nhuận, giống như là bị đổ vào qua giống như tiên diễm, nàng co quắp tại trên giường êm, hất lên áo ngoài, đảo đẹp mắt bạch nhãn, "Chờ ngươi giải quyết cha ta lại nói." "Ngươi bây giờ nói lời này, liền cùng những cái kia tùy ý cam kết đàn ông phụ lòng không có khác nhau." "Hắc, lời này của ngươi nói, bản thế tử là âm tâm hắn sao?" "Chớ hoài nghi, ngươi chính là..." Triệu Khê hừ lạnh một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì, lại lên tiếng cảnh cáo, "Còn có, không cho ngươi tổn thương cha ta." "Biết, ngươi cũng nói nhiều lần lắm rồi, ta cam đoan khẳng định không đối với ngươi cha chủ động động thủ." Cái kia còn không sai biệt lắm Triệu Khê vừa mở miệng, liền đã nhận ra không đúng, mỹ mi dựng lên, "Cái gì gọi là không chủ động?" Lâm Giang Niên buông tay, "Vạn nhất cha ngươi tức hổn hển chủ động khiêu khích động thủ với ta, ta cũng không thể bị động bị đánh a. Cha ta không biết võ công, còn có thể làm bị thương người không thành. Việc quan hệ tôn nghiêm, ta đường đường Lâm Vương thế tử há có thể bị động bị đánh. Vậy ngươi muốn thế nào?" Lâm Giang Niên hung hăng nói, "Cha ngươi dám đánh như thế nào ta, quay đầu ta liền gấp đội trả thù tại nữ nhi của hắn trên thân." "Ngươi dám?" Triệu Khê đang muốn mở miệng, lại đột nhiên phát giác được không đúng chỗ nào. Tinh tế nhất phẩm, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. "Mau mau cút, ngươi cút cho ta." Lâm Giang Niên mặc quần áo, theo Triệu Khê gian phòng bên trong đi ra, trong viện đã bị tuyết động bao trùm, sắc trời dần dần mở tối, bầu trời lại bắt đầu rơi ra tuyết, đông tuyết bay xuống hạ, hàn phong lăng liệt. Ngoài viện truyền đến một chút bước chân động tĩnh, như có người nào tới gần. Lâm Giang Nam lúc này mới nhớ tới, hắn tại Triệu Khê trong phòng đợi quá lâu, đều nhanh quên thời gian, kém chút quên Triệu phủ bên trong còn có hai vị lúc trước bị hắn đánh cho bất tỉnh đi qua ám vệ, dưới mắt sợ là đã bị phát hiện. Ý thức được cái này, Lâm Giang Niên quả quyết lựa chọn tam thập lục kế tẩu vi thực kế. Hắn đi ra dưới mái hiên, thả người nhảy lên nóc nhà. Đang muốn lúc rời đi, liền nghe được bên cạnh truyền đến trách móc âm thanh. Dừng lại, là phủ thượng thị vệ thanh âm. Lâm Giang Niên ngước mắt, liền thấy bên cạnh trên mái hiên vừa vặn có hai tên thị vệ ngăn ở phía trước, sớm đã chờ đã lâu. Mà cùng lúc đó, một vị tóc trắng xóa, lại ánh mắt sáng ngời có thần lão giả từ bên ngoài phong trần mệt mỏi chạy về, ngẩng đầu lại vừa vặn cùng Lâm Giang Niên ánh mắt đối mặt bên trên. Một giây sau, lão giả ánh mắt đột nhiên biến đổi, sắc mặt đống nhiên xanh xám. Triệu tướng, sao a? Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nụ cười hiền hòa, cười chào hỏi. Nhưng mà không có trả lời. Nói đúng ra, đáp lại hắn là một trương hơi biến thành màu đen, mặt âm trầm bàng. Dường như ý thức được cái gì, nhìn thoáng qua sân nhỏ, lại nhìn mắt trên lầu chót Lâm Giang Niên, sắc mặt tương đối khó coi. Tên chó chết này lại còn dám đến, lại tới trộm nữ nhi của hắn, khinh người quá đáng. Bắt lấy hắn. Triệu tướng thanh âm tựa hồ có chút tức hổn hển. Vừa dứt lời, trên nóc nhà hai vị ma quyền sát trưởng nhìn chằm chằm thị vệ liền trực tiếp hướng phía Lâm Giang Niên đánh tới. Cái này bị lại bắt quả tang lấy, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút chột dạ, tự nhiên không có ý định chờ lâu. Kia hai tên thị vệ vừa nhào tới trước, Lâm Giang Niên liền mũi chân đặt lên ngói nóc nhà bên trên. Giang giác, đạp vỡ một mảnh ngói gạch, Lâm Giang Niên mượn lực thả người nhảy lên, theo hai tên thị vệ trên đỉnh đầu lướt qua, ngay sau đó thi triển khinh công nhẹ nhàng nhanh chóng hướng phía bên ngoài phủ bỏ chạy. Triệu tướng, hôm nay tới chơi bội vàng, có nhiều cái dậy, lần sau bản thế tử lại đến. Mờ tối trên bầu trời, bay xuống lấy bông tuyết, xen lẫn Lâm Giang Niên bội vàng hồi cuối, cùng một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Ngoài viện nhìn thấy một màn này Triệu tướng, khí mặt đỏ dần. Triệu quản gia, Triệu Tinh từ phía sau đi tới, lao ra có gì phân phó? Đem phủ thượng tinh nhuệ đều điều tới, còn có, đem vị kia cũng mời đến, canh giữ ở tiểu thư ngoài viện. Triệu tướng sắc mặt tái xanh, tên chó chết này lần sau còn dám tới, trực tiếp cắt ngang hắn chân chó. Lao ra cái này ân. Lao ra yên tâm, ta hiện tại phải. Trời tuyết lớn, dị thường rét lạnh. Sát trời dần tối, kinh thành đông giao sóng nghèo. Một trận tuyết lớn hủy không ít bách tính phòng ốc, rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi. Không ít người bị quan phủ an trí tại đông giao xóm nghèo phụ cận, nơi đây ngư long hỗn tạp, hội tụ tam giáo cửu lưu chi chúng. Một chỗ dày đặc nhà trệt bên trong, bốn phía còn lại trạm gác ngầm, không khí khẩn trương. Mở tối gian phòng bên trong, đốt yếu ớt đèn đuốc. Đèn đuốc chiếu ra một vị nam tử trẻ tuổi, quần áo lộng lẫy, nhưng giờ phút này thần sắc lại hơi có vẻ chật vật. Tang thương thần sắc, cùng kia hiện ra không cam lòng hận ý ánh mắt. Vương gia, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là đang tìm chúng ta người. Một gã thị vệ thanh âm trầm thấp vang lên, triều đình mật thiên ti, Lâm Vương thế tử, còn có một số thế lực không rõ lai lịch, bọn hắn đều đang tìm Vương gia Hạ Lạc Vương gia, bây giờ chúng ta phải nhanh rời đi kinh thành. Chậm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đen nuốt phía dưới, một đôi sắc bén mà không cam lòng ánh mắt đang tràn ngập oán giận. Trầm mặc thật lâu, Lý Trường An thanh âm khàn khàn vang lên, Trần Chiêu đâu? Hắn ở đâu? Thuộc hạ không rõ ràng. Thị vệ thanh âm trầm thấp, Vương gia, Trần tổng quản cùng Vương gia ước định cẩn thận đồng như đại nghiệp, hắn hứa hẹn sẽ giải quyết bệ hạ, nhưng hôm nay bệ hạ mạnh khỏe. Trần tổng quản, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Lý Trường An ánh mắt đấy hiện lên một tia sợ hãi, hắn khàn khàn thành tuyến, không, không có khả năng, hắn nhưng là nhất phẩm cao thủ, ai có thể giết hắn? Thị vệ mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, trên đời này ai có thể giết nhất phẩm cao thủ? Nhưng vấn đề là, bây giờ lại nên như thế nào giải thích? Vương gia, kế hoạch của chúng ta chỉ sợ là thất bại. Thị vệ cười khổ một tiếng, không, bản vương còn không có thất bại. Mở tối đèn nút hạ, Lý Trường An ánh mắt đấy lóe ra mấy phần điên cuồng. Coi như tạm thời thất bại thì đã có sao? Bọn hắn không có bản vương như phản chứng cứ, liền không làm gì được bản vương. Chỉ cần bản vương còn tại kinh thành, liền còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Lý Trường An ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bên trong căn phòng đám người, chỉ là tạm thời ngăn trở, liền để các ngươi hủ rũ. Hắn Lâm Giang Niên không có bất kỳ chứng cứ nào, coi như biết lại có thể thế nào. Bản vương chỉ cần rũ sạch cùng Trần Chiêu tất cả quan hệ, liền không ai làm gì được bản vương. Thật là thị vệ bên cạnh nhắc nhở, Trần Thường Thanh còn sống. Lý Trường An ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trầm mặc một lát, hắn không nổi lên được gợn sóng, hắn cũng không có chứng cứ. Chỉ cần bản vương muốn chết không thừa nhận, hắn cũng không làm gì được bản vương. Nhưng vương gia, còn có một người đối với chúng ta có uy hiếp. Ai? Hồ Giao. Cái tên này vừa ra, Lý Trường An đột nhiên trầm mặc. Hắn ánh mắt đấy, rốt cục hiện một vẻ kiên kỵ. Nếu như nói Trần Thường Thanh hắn vẫn như cũ có thể ngồi yên không lý đến, nhưng Hồ Giao, nữ nhân kia, cái kia đã từng là hắn đồ chơi, bây giờ lại phản bội hắn, mà trong tay nàng còn không biết có bao nhiêu liên quan tới hắn bí mật, càng là không biết, liền càng nhường Lý Trường An sợ hãi cùng kiên kỵ. Giết. Một lúc sau, thanh âm trầm thấp vang lên, phản phất là theo trong cổ họng phát ra, mang theo thật sâu sát ý không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới nàng, giết nàng. Chương 846, sau cùng dãy rủa, 1, chương 846, sau cùng dãy rủa, 1, Hồ phủ. Trong đại sảnh, còn không có tìm tới người sao? Hồ gia gia chủ Hồ Bằng ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí trầm thấp đáng sợ. Lão nô đã phái người tại kinh thành bên trong tìm khắp, vẫn là không có tiểu thư Hạ Lạc sánh trước lão nô cúi đầu, đại khí không dám thở. Tiểu thư đã biến mất rất nhiều ngày, từ khi trước đó vài ngày tiểu thư tao ngộ ám sát, trở về sau, lão gia đem tiểu thư cầm tù trong nhà, không nghĩ tới tiểu thư lại theo trong nhà chạy ra ngoài. Ngay sau đó, liền xuống rơi không rõ. Những ngày này, hồ phủ trên dưới tìm khắp cả kinh thành, lại thị chính không có tìm được tiểu thư hạ lạc. Nghịch nữ, quả thực nghịch nữ. Hồ Băng ánh mắt ấm lãnh, căm giận không thôi. Hán khí sắc mặt xanh xám. Người lớn như thế chạy, vậy mà tìm không thấy. Nàng có thể chạy đi nơi đâu? Nàng một giới nhược nữ tử, còn có thể chỗ nào đặt chân? Vẫn là nói. Trong chốc ngắn này, Hồ Bằng trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi. Tiêm lịch nữ sẽ không phải đã. Nghĩ đến loại khả năng này, Hồ Bằng sắc mặt dần dần tái nhợt. Gần nhất trong kinh dung chuyện bất bình, hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mơ hồ nghe nói trong cung xảy ra chuyện. Nghiêm trọng hơn chính là, Hồ Bằng mấy ngày nay nghe nói, Lục Vương gia không thấy. Nghe nói, trước đó vài ngày Lục Vương gia theo Thúy Vi cư sau khi rời đi liền không biết tung tích, cùng lúc đó, Mật Thiên Ti người đi từng tới Thúy Vi cư, không biết rõ tra xét cái gì. Theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại, Lục Vương gia bên kia khả năng cũng xảy ra chuyện. Lục Vương gia một khi xảy ra chuyện, kia Hồ Giao. Hồ Bằng đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ hậu quả. Những năm gần đây, hắn Hồ gia có thể có địa vị hôm nay, toàn bộ nhờ Lục Vương gia ở sau lưng duy trì. Một khi Lục Vương gia xảy ra chuyện, cho dù bọn hắn Hồ gia không bị tới liên lụy, ngày sau chỉ sợ cũng nhất định huy hoàng không còn. Huống chi, hắn Hồ gia làm sao có thể sẽ không nhận liên lụy? Người tới. Nghĩ đến cái này, Hồ Bằng ngồi không yên, hắn đang muốn mở miệng, đúng lúc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, một gã phụ thượng hạ nhân vội vàng đi đến. Lao ra, tiểu thư trở về. Hạ nhân thanh âm gấp rút mà kích động ngạc nhiên mừng rỡ. Nghe vậy, Hồ Bằng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện. Trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Hồ Giao. Hồ Bằng trên mặt đầu tiên là hiện ngạc nhiên mừng rỡ, tiếp theo biến sắc, ánh mắt biến nghiêm túc cấm lãnh. Nghịch nữ. Hồ Bằng giận dữ mở miệng, ngươi còn có mặt mũi trở về? Ngươi những ngày này chạy đi nơi nào? Tốt, ngươi lại vẫn dám can đảm rời nhà đi ra ngoài. Ai cho ngươi lá gan? Trong viện đã lâu không gặp Hồ Giao sắc mặt như thường, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, dường như những ngày này cũng không có nghỉ ngơi tốt, thể cốt yếu đuối. Nhưng nàng ánh mắt đấy lại trước nay chưa từng có bình tĩnh, nhìn qua trước mắt chính mình bị này phụ thân, thản nhiên nói, ta không trở lại, ngươi ngủ được sao? Dường như bị đâm trúng trong lòng đau đớn, Hồ Bằng giận tím mặt, nghịch nữ, ngươi nói cái gì? Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy? Hồ Giao bình tĩnh nhìn trước mắt vị này nàng trên danh nghĩa cha ruột phá phòng bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Ánh mắt thiện cận, không còn gì khác, nếu không phải Hồ Gia nội tình coi như phong phú, nếu không phải những năm này nàng lá mặt lá trái, dùng thân thể là Hồ Gia đổi lấy vinh hoa phú quý, nàng vị này phụ thân có thể vượt qua như thế hậu đại sinh hoạt. Mà hắn ngoại trừ sẽ dùng phụ thân thân phận chỉ trỏ, một khi không thuận hắn ý liền chỉ có thể nổi trận lôi đình bên ngoài, còn có cái gì bản sự? Ngươi không muốn biết Lục Vương gia chuyện? Hồ Giao nhàn nhạt mở miệng. Hồ Bằng sắc mặt cứng đờ, hắn cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm trước mắt nữ, Lục Vương gia, xảy ra chuyện gì? Hắn rất tốt. Hồ Giao bình tĩnh nói, kia vì sao Mật Thiên Ti người sẽ tìm tới cửa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hồ Bằng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hồ Giao cười nhạo một tiếng, loại chuyện này, ngươi không nên so ta rõ ràng hơn. Ngươi Hồ Bằng sắc mặt tái xanh, âm trầm vô cùng, ngươi những ngày này đi đâu? Ta cùng Lục Vương gia ở cùng một chỗ. Hồ Giao bình tĩnh nói, lại liếc mắt nhìn hắn, thế nào, ngươi là muốn biết nữ nhi cùng Lục Vương gia những ngày này phát sinh qua cái gì? Cần nữ nhi kỹ càng giảng cho ngươi nghe sao? Đây là ngươi cùng cha nói chuyện thái độ. Nữ nhi thái độ có gì vấn đề? Làm càn. Hồ Bằng giận tím mặt, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Cái này nữ, phản thiên. Nhưng Hồ Giao lại không hề lay động, nàng trầm trọng nói, đây không phải cha chính ngươi muốn hỏi. Nói, dừng lại, nàng lại bình tĩnh nói, ngươi cũng không cần lo lắng Hồ gia xảy ra chuyện gì, Lục Vương gia vô sự, cũng biết bảo đảm Hồ gia bình an. Về phần cái khác, đó chính mình sự tình. Nói xong câu này, Hồ Giao không nói thêm gì nữa, cất bước hướng phía trong nội viện đi đến. Còn lại Hồ Bằng đứng tại chỗ, nghe được Lục Vương gia vô sự, Hồ gia cũng bình yên vô sự lúc, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, chỉ cần Lục Vương gia vô sự, vậy hắn Hồ gia cũng tự nhiên bình an vô sự. Lại thêm cái này lịch nữ những ngày này cùng Lục Vương gia ở cùng một chỗ, giải thích rõ Lục Vương gia đối nàng vẫn là tình hữu độc chung. Kể từ đó, hắn cũng không cần lo lắng Hồ gia an nguy. Nghĩ đến cái này, Hồ Bằng như chút được gánh nặng. Nhưng theo sát mà đến, một luồng khí nóng lại từ trong lòng hiện lên. Cái này lịch nữ cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, lá gan thật quá mập. Xem ra vẫn là trong khoảng thời gian này quá dung túng nàng. Người tới. Hồ Bằng sắc mặt âm trầm, phái người đem cái này lịch nữ cho nhìn kỹ, nếu là người lại ném đi, các ngươi cũng đừng làm. Dạ mạc cụt xuống. Hồ phủ, nội viện. Ngoài viện hàn phong gào thét, sương tuyết phiêu đãng, giữa thiên địa cô lạnh. Gian phòng bên trong, Hồ Giao ngồi trước bàn, trên mặt bàn đặt vào mấy phong chưa hoàn tất thư. Hồ Giao nhìn qua trên bàn thư, ánh mắt giật mình thần. Một lúc sau, nàng tự rêu giống như cười lạnh một tiếng. Sau đó cầm sách lên tin, để ở trên bàn ngọn đèn bên trên. Rất nhanh, đèn đuốc đốt lên thư, đốt sạch sẽ. Đợi đến làm xong đây hết thảy, Hồ Giao ánh mắt lần nữa khôi phục tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì một tia gợn sóng. Nàng đứng dậy ngắm nhìn một phía, giống như là có chút hoài niệm, giống như nhìn chăm chú lên bên trong căn phòng từng ly từng tí. Ánh mắt theo tất cả địa phương liếc nhìn mà qua, cuối cùng thu tầm mắt lại. Nàng cất bước đi vào cửa gian phòng, đẩy cửa. Hàn Phong trong nháy mắt tràn vào, Hồ Giao bọc lấy trên người thật dày áo ngoài, cất bước đi ra cửa phòng. "Tiểu thư." Ngoài viện dưới mái hiên, hai tên thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Yên tâm, ta sẽ không đi." Dường như nhìn ra bọn hắn đề phòng, Hồ Giao cười lạnh một tiếng, các ngươi trở về nói cho cha ta biết, ta nếu muốn đi, cũng sẽ không trở về. Hai tên thị vệ hai mặt nhìn nhau, cười khổ nói, tiểu thư, ngài cũng đừng nhường tiểu nhân làm khó. Hồ Giao không nói chuyện, nàng chỉ là ngắm nhìn ban đêm bị lạc, sắc trời đen nhánh, phủ thượng tinh hỏa điểm điểm, trong viện tuyết động bao trùm. Ngày xưa nàng cực kỳ ưa thích viện lạc cảnh sắc, bây giờ chẳng biết tại sao biến kẻ nhạt vô vị. Chương 846, sau cùng giấy rùa, 2, chương 846, sau cùng giấy rùa, 2, Hồ Giao thu tầm mắt lại, lường hai người bọn họ một cái, hai người các ngươi nếu không muốn chết, sớm làm rời đi. Dứt lời, Hồ Giao không nói thêm gì nữa, quay người trở về phòng. Còn lại cùng hai tên thị vệ cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Tiểu thư, đây là thế nào? Uy hiếp bọn hắn. Hai tên thị vệ đều không nói chuyện, nhưng cũng đều không có đem tiểu thư lời nói để ở trong lòng. Bọn hắn hôm nay thu được lão gia tử mệnh lệnh, là lại để cho tiểu thư chạy, bọn hắn coi như sẽ bị trục xuất phụ thượng. Nhưng phải nhìn kỹ. Đêm dài, bốn phía dần dần yên tĩnh, ngay cả giữa thiên địa phong tuyết đều dần dần ngừng. Nội viện, dưới mái hiên, hai tên thị vệ vẫn như cũ tận hết chức vụ canh giữ ở cổng. Trời đông giá rét, đông hai người toàn thân thỉnh thoảng lại hoạt động thân thể sưởi ấm. Yên tĩnh đêm, yên tĩnh tới không có một chút xíu thanh âm. Sắc cơ cũng tại đêm tối bao phủ xuống đánh tới. Cổng còn đang làm nóng người hai tên thị vệ, đột nhiên nghe được trong đêm tối có cái gì động tĩnh. Cái gì? Hai tên thị vệ ngẩng đầu, còn không chờ bọn hắn hai người phản ứng, thậm chí cũng không kịp có bất kỳ động tác hưu. Trong đêm tối, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Hai tên thị vệ thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó con người phóng đại. Lại sau đó, mềm mềm ngã xuống. Trong đêm tối, mấy tên ẩn nấp tại trong bóng tối sát thủ áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong viện, hướng phía đèn sáng lửa gian phòng hội tụ. Theo răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra. Mấy tên sát thủ áo đen cấp tốc tràn vào gian phòng, mục tiêu trực chỉ bên trong căn phòng nhân vật. Nhưng khi sát thủ tràn vào gian phòng lúc, đã thấy gian phòng bên trong trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Người đâu? Tràn vào bên trong căn phòng sát thủ đều sững sờ, một giây sau, ý thức được cái gì? Không tốt, chúng kế. Có thể đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, đã tới không kịp. Phanh. Sau lưng cửa phòng đột nhiên đóng lại. Kinh thành đông giao. Trời tối người yên. Nhà trệt bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Bốn phía thiêu đốt lên hỏa lô, không ngừng có ánh lửa bốc lên. Nhưng dù cho như thế, bốn phía vẫn như cũ hơi lạnh tỏa ra. Lý Trường An ngồi gian phòng nơi hẻo lánh, ánh mắt âm trầm, trong con mắt phản chiếu ra ánh lửa hình dạng, khiến cho cả người hắn biến cực kỳ tràn ngập vẻ lo lắng. Còn chưa có trở lại. Lý Trường An thanh âm khàn khàn. Thị vệ bên cạnh nói, khởi bẩm vương gia, lúc xế chiều chúng ta người đã xác định Hồ Giao trở lại Hồ gia, lần này chúng ta phái ra cao thủ tinh nhuệ, tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng còn sống. Lý Trường An ánh mắt vẫn như cũ âm trầm. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút bất an, nhưng lại nói không ra. Hồ Giao, hắn tự lẩm bẩm, cái này trước kia hắn coi là đồ chơi, cũng chưa hề để ở trong mắt nữ nhân, bây giờ lại thành hắn như nghẹn ở cổ họng uy hiếp. Cái này khiến Lý Trường An trong lòng dị thường phẫn nộ, giận không thể tha thứ, nhưng lại không thể làm gì. Hồ Giao phải chết, chỉ có hắn chết, chính mình làm những chuyện kia mới có thể hoàn toàn bù lấp những cái kia chứng cứ phạm tội khả năng biến mất. Nàng còn sống, hắn ngủ không yên. Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét. Thẳng đến tới gần lúc đêm khuya, nhà trệt ngoại truyền tới động tĩnh tiếng vang, trong phòng thị vệ cấp tốc đưa tay rơi vào bên hông trên chuôi đao. Thẳng đến ngoài cửa truyền đến hai tiếng quen thuộc chi gọi. Vương gia, chúng ta người trở về. Thị vệ nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói, xem ra Hồ Giao đã trừ đi. Nghe được tin tức này, nguyên bản mặt âm trầm sắc Lý Trường An căng cứng thần sắc cũng rốt cục hòa hoãn không ít. Thị vệ đứng dậy, bước nhanh đi vào cửa gian phòng, mở cửa phòng. Gió lạnh đột nhiên tràn vào gian phòng, nguyên bản đi tới cửa thị vệ, thân thể đột nhiên cứng đờ. Một màn này không có trốn qua Lý Trường An mắt, hắn con ngươi co rụt lại, ý thức được không đúng. Cẩn thận. Thanh âm trầm thấp vang lên. Phanh. Cổng tên này thị vệ giống như là bị cái gì đánh tới, thân thể bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Vương gia, nhanh, chạy mau. Trên đất thị vệ miệng phun máu tươi, gian nan mở miệng. Mà tại phát hiện tình huống không đúng lúc, Lý Trường An bên người còn lại mấy tên thị vệ sắc mặt đại biến, cấp tốc rút ra bên hông đao. Trong đó một tên thị vệ trước tiên đá văng bên cạnh cửa sổ, hộ tống Lý Trường An theo cửa sổ leo ra, thoát đi nơi đây. Nhưng khi mấy tên thị vệ vừa mới bảo hộ lấy Lý Trường An lật ra cửa sổ, đi vào hậu viện lúc, nguyên bản đen nhánh bốn phía bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng. Vô số ánh lửa sáng lên, theo bốn phương tám hướng đem mấy người vây quanh, kín không kẽ hở, không chỗ có thể đi. Người nào? Thị vệ sắc mặt biến, cầm đao ngoài mạnh trong yếu trách móc. Lớn mật điêu dân, có biết các ngươi đang làm gì? Một gã thị vệ cất bước tiến lên, liền muốn quân gia chủ tử nhà mình thân phận đẩy lui đối phương. Còn chưa kịp mở miệng, liền bị một cỗ mạnh mẽ gió đánh bay ra ngoài. Tại chỗ miệng phun máu tươi, ngất đi. Vương gia, đi mau. Còn lại thị vệ sắc mặt tái nhợt, mong muốn hộ tống vương gia rời đi. Có thể giờ phút này bốn phía, chung quanh khắp nơi đều là ánh lửa, bọn hắn đã bị vây quanh, không đường có thể đi. Lý Trường An sắc mặt tái nhợt, rốt cục ý thức được chuyện không đúng. Lục vương gia, theo chúng ta đi một chuyến a. Lúc này, một cái băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên, trong đám người, đi ra một gã nam tử xa lạ. Lý Trường An nhìn chằm chằm hắn, ngươi gia chủ tử là ai? Vương gia đi liền biết. Nam tử xa lạ ngữ khí vẫn không có bất cứ tia cảm tình nào. Lý Trường An nhìn chung quanh, biết được dưới mắt hắn đại thế đã mất, hắn mặt âm trầm sắc, hít thở sâu một hơi, cuối cùng gật đầu. "Tốt, bản vương đi gặp một lần ngươi gia chủ tử." Nam tử xa lạ thấy thế, vung tay lên, "Mang đi." Ngày mới tảng sáng, kinh thành, hồ phủ. "Lao ra, không xong." phủ thượng hạ nhân bước chân lảo đảo, vội vàng chạy đến nội viện. Nội viện, Hồ Bằng vừa mới đứng dậy từ nha hoàn mặc quần áo, liền thấy hạ nhân bối rối chạy tới. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lao ra, không xong. Mật Thiên Ti người đến, còn tới thật nhiều người. Lời này vừa nói ra, Hồ Bằng biến sắc. Mật Thiên Ti người đến? Đến hắn hổ phủ làm cái gì? Nghe vậy, Hồ Bằng không còn dám có bất kỳ trì hoãn, bước nhanh chạy tới tiền viện. Làm Hồ Bằng vừa tới tiền viện, liền nhìn thấy phủ thượng bốn phía xuất hiện vô số áo bào đen thân ảnh, chính là Mật Thiên Ti cao thủ. Trong lòng hắn trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Kẻ đến không tiện a. Các ngươi, đây là ý gì? Hồ Bằng cố tự chấn định, trầm giọng mở miệng, vì sao lén xông vào phủ đệ ta? Trong viện, một vị áo bào đen hộ pháp xuất hiện tại Hồ Bằng trong tầm mắt, mà không thay đổi nhìn xem hắn. Hồ Bằng, ngươi dính liễu cấu kết mưu hại Lâm Vương Thế Tử điện hạ, tội ác tày trời, chúng ta phụng khôi thủ chi mệnh, xin ngươi về Mật Thiên Ti tiếp nhận điều tra, còn mời phối hợp. Lời này vừa nói ra, Hồ Bằng trong nháy mắt tay chân lạnh bước, trong lòng chìm đáy cốc. Cái này, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Hồ Bằng ánh mắt sợ hãi, cố tự chấn định, ta làm sao lại mưu hại Lâm Vương Thế Tử điện hạ? Cái này đều là hiểu lầm. Có phải hay không hiểu lầm, chờ đến Mật Thiên Ti liền biết. Áo bào đen hộ pháp mặt không biểu tình. Không, không được. Hồ Bằng bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, ta là Lục Vương gia người, các ngươi không thể bắt ta. Kia Mật Thiên Ti là địa phương nào? Đi ha còn có thể sống. Nhưng mà, áo bào đen hộ pháp lại chỉ là cười lạnh một tiếng, mang đi. Xét nhà, một tên cũng không để lại. Chương 847, tra tấn Lục Vương gia, 1, chương 847, tra tấn Lục Vương gia, 1, trong địa lao. Bốn phía kín không kẽ hở, mở nhạt đèn đuốc chiếu hạ, làm cho người buồn ngủ. Chỗ sâu nhất gian phòng, giam giữ lấy một người. Lục Vương gia, Lý Trường An. Giờ phút này, Lý Trường An thần sắc tiểu tụy, mắt mang tơ máu, toàn thân khí tức có chút bực bội, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Theo được đưa tới nơi này về sau, đã không biết trôi qua bao lâu. Bốn phía kín không kẽ hở, không có một ai. Hắn cứ như vậy bị ném ở chỗ này, ngoại trừ sẽ không định giờ có người đưa tới đồ ăn cùng nguồn nước bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào phản ứng. Dù là hắn mạnh mẽ yêu cầu, vẫn như cũ không người để ý tới. Như thế xuống tới, không biết Bạch Thiên Hắc Dạ bị hành hạ lâu như vậy, Lý Trường An cảm xúc đã biến có chút táo bạo. Rốt cuộc là người nào bắt hắn? Có mục đích gì? Bọn hắn muốn làm gì? Tâm tình bất an cùng không biết sợ hãi tại Lý Trường An trong lòng hiện lên, nhường hắn càng thêm táo bạo. Dầm dầm. Ngay tại Lý Trường An trong lòng tây kia dây cung cơ hồ băng đến cực hạn, sẽ phải sụp đổ lúc, địa lao ngoài cửa lớn lại lần nữa truyền đến khóa sắt tiếng mở cửa. Chủ tử, các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Trường An tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía cổng. Một giây sau, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, dường như không thể tin, có thể lập tức lại giật mình giống như. Là ngươi? Lý Trường An trong giọng nói mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, cũng mang theo chuyện đương nhiên cảm xúc. Quả nhiên là ngươi. Địa lao cổng. Lâm Giang Nhiên chậm rãi đi vào địa lao, nhìn trước mắt trong tầm mắt vị này thân ảnh chật vật, khẽ cười một tiếng, Lục Vương gia sớm biết là bản thế tử. Giờ phút này ở giữa, Lý Trường An cảm xúc ổn định không ít, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nhiên, dưới gầm trời này, có mấy người dám đối bản vương gia tay. Ngươi tuyệt đối xem như một cái. Lục Vương gia đây là tại khích lệ bản thế tử sao? Lâm Giang Nhiên cười ha hả lấy, đến gần Lý Trường An trước người, kia vương gia như biết, bản thế tử vì sao muốn đối vương gia ra tay. Lý Trường An ánh mắt thâm thúy, cười lạnh một tiếng, ngươi làm gì lại thừa nước đục thả câu? Người ta đều lòng dạ biết rõ. Lâm Giang Nhiên thở dài, bản thế tử tự hỏi cùng vương gia không oán không cừu, vương gia vì sao muốn thống hạ sát thủ? Nghe vậy, Lục Vương gia trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, kẻ này vẫn là biết. Nhưng sau đó, Lý Trường An lại bình tĩnh trở lại, thu liễm đôi mắt. Kẻ này có thể tra được hắn, cũng không đủ là lạ. Lần trước hai người tại Thúy Vi cư gặp nhau, kẻ này chỉ sợ cũng đã hoài nghi bên trên hắn. Cho nên, đây cũng là ngươi bắt bản vương lý do. Lý Trường An nhìn chằm chằm Lâm Giang Nhiên, ngươi có biết, tự mình cầm tù vương gia, ngươi đây là phạm vào bao lớn tội ác? Lâm Giang Nhiên nhíu mày, luận tội đi, bản thế tử cái nào so ra mà vượt Lục Vương gia ngươi a? Trọng thương Mật Thiên Ti khôi thủ, ý đồ giết người diệt khẩu, Lục Vương gia thủ đoạn có thể so sánh bản thế tử tàn nhẫn nhiều hơn. Lý Trường An con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, Lý Trường An khôi phục lại bình tĩnh, bản vương nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Mật Thiên Ti khôi thủ cùng bản vương có gì liên quan? Gặp hắn còn tại mạnh miệng, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt càng lớn, ngươi cùng ta giảo biện là vô dụng, đã dám bắt ngươi, tự nhiên là đã có đầy đủ chứng cứ. Ngươi muốn giết Trần Thường Thanh cũng tốt, muốn mưu phản soán vị làm hoàng đế cũng được, những này cùng ta cũng không quan hệ, ngươi cũng không đáng cùng ta giải thích. Lâm Giang Niên lời nói không nghi ngờ gì nhường Lý Trường An tâm thần lạnh mình, đột nhiên trầm xuống. Nếu như nói Trần Thường Thanh sự tình, nhường trong lòng hắn bất an. Kia Lâm Giang Niên một câu kêu mưu phản soán vị, có thể nói là đâm trúng Lý Trường An đấy lòng bí mật lớn nhất. Sắc mặt hắn kinh biến, còn muốn cố tự trấn định, nhưng sắc mặt đã chẳng biết lúc nào biến tái nhợt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Trường An gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lục Vương gia không cần thận trương. Lâm Giang Niên vẫn như cũ cười ha hả lấy, bản thế tử tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi Lục Vương gia mấy vấn đề. Lý Trường An không có mở miệng, ánh mắt thâm thúy, hiển nhiên cũng tin. Lâm Giang Niên tự nhiên cũng mặc kệ Lý Trường An tin hay không, hỏi hắn dưới mắt vấn đề quan tâm nhất. Trần Chiêu ở nơi nào? Lời này vừa nói ra, Lý Trường An trong đầu giống như banh minh giống như, trong nháy mắt đứng máy. Trần Chiêu, xảy ra chuyện. Lý Trường An trong lòng kia nguyên bản cuối cùng một tia may mắn, không còn sót lại chút gì. Trần Chiêu còn sống. Trên đời này, biết được tin tức này người ít càng thêm ít. Mà bây giờ, Lâm Giang Niên hỏi ra vấn đề này, liền mang ý nghĩa hắn biết Trần Chiêu còn sống. Cũng mang ý nghĩa, Trần Chiêu chỉ sợ đã ở trước mấy ngày đêm đó bại lộ thân phận. Trần Chiêu nhất định dựa theo ước định kế hoạch đối Lý Tử Ninh ra tay qua, nhưng hôm nay tình huống cũng chứng minh Trần Chiêu đã thất thủ. Ý thức được cái này, Lý Trường An lạnh cả người, ánh mắt biến sợ hãi, cũng không còn trước đó tỉnh táo. "Ta không biết rõ." Lý Trường An gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, "Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Đều tới lúc này, Lục Vương gia làm gì lại chết con vịt mạnh miệng?" Lâm Giang Niên hứng hở mà nhìn xem hắn, "Ngươi cho rằng như thế, liền có thể che giấu ngươi cùng Trần Chiêu cấu kết tội ác? Chỉ dựa vào ngươi có năng lực điều động chủ hoạch nhiều cao thủ như vậy thế lực, tại Sở Giang thành ám sát bản thế tử? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy, chỉ dựa vào ngươi một cái quẻ chân hoàng tử, phía sau không có người duy trì, liền dám nhúng chàm nhìn hoàng vị?" Lâm Giang Niên câu này quẻ chân hoàng tử, đau nhói Lý Trường An tâm. Hắn ánh mắt biến phẫn nộ, nhìn chòng chọc Lâm Giang Niên. "Ngươi không cần nhìn ta như vậy, chỉ có thể lộ ra ngươi vô năng cùng nộ." Lâm Giang Niên tiếc hận lắc đầu, "Theo Trần Chiêu ám sát thiên tử thất bại, kế hoạch của các ngươi liền hoàn toàn bại lộ. Ngươi cho rằng bản thế tử cha được ngươi, ngươi bị kia tốt hoàng huynh cha không được a?" Giờ phút này ở giữa, Lý Trường An lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Hắn tất cả bí mật toàn bộ lộ ra ánh sáng rồi. Kết thúc. Hắn chủ bị ẩn nhẫn nhiều năm như vậy kế hoạch, cứ như vậy thất bại. Trong chớp nhoáng này, Lý Trường An cảm xúc biến hết sức kích động. Hắn không cam tâm, không cam tâm. Chỉ là, phẫn nộ của hắn tại lúc này tựa như đều thành vô năng cùng nộ. Một lúc sau, hắn thân thể mềm mềm tê liệt ngã xuống hạ, vốn là chật vật thần sắc nhìn qua càng thêm mất tinh thần. Thanh âm hắn khàn khàn, "Ngươi đến cùng là thế nào phát hiện?" Cái này nói rất dài dòng. Lâm Giang Niên liếc nhìn hắn một cái, "Trần Chiêu ở nơi nào?" "Hắn còn sống." Lý Trường An dường như bắt lấy cái gì trọng điểm, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng tại đối đầu Lâm Giang Niên ánh mắt lúc, cả người lại cứng đờ. "Đúng vậy a, còn sống lại như thế nào?" "Bại lộ." "Trần Chiêu bại lộ, hắn cũng bại lộ, mang ý nghĩa kế hoạch hoàn toàn thất bại. Không có gì bất ngờ xảy ra, tử kỳ của hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Coi như không chết, chờ đợi kết cục của hắn, chỉ sợ cũng so chết càng khó chịu hơn." "Bản vương không biết rõ." Một lúc sau, Lý Trường An khàn khàn mở miệng. "Hắn không có liên hệ ngươi." Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Lý Trường An, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Lý Trường An dường như tự rêu giống như nói, "Hắn sao lại tin tưởng bất luận kẻ nào? Ngươi cùng hắn khi nào cấu kết cùng một chỗ?" "Cấu kết?" Lý Trường An tự lẩm bẩm, trên mặt hiện hiện một vẻ cười lạnh, "Bản vương chưa từng có cùng hắn cấu kết qua." Chương 847, tra tấn Lục Vương gia 2, chương 847, tra tấn Lục Vương gia 2. Nói đến đây, Lý Trường An ánh mắt đáy hiện lên một tia tinh quang cùng không cam lòng, "Bản vương cuối cùng bất quá chỉ là trên tay hắn một quân cờ, khôi lỗi mà thôi." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức rất nhanh lại giật mình. "Cũng đúng, năm đó Trần Chiêu quyền thế ngập trời, mạnh khỏe thông thiên, mà khi đó Lý Trường An bất quá là không được sủng ái hoàng tử, không quyền không thế. Tại Trần Chiêu trong mắt, Lý Trường An hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là được là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Chính như Triệu Khê nói tới, bất luận là trước mắt Lý Trường An, vẫn là tam hoàng tử Lý Nguyên, bọn hắn có lẽ từ vừa mới bắt đầu đều chỉ là Trần Chiêu quân cờ. Thậm chí, cái này trong cung còn không biết có bao nhiêu Trần Chiêu bày ra quân cờ. "Đã như vậy, ngươi vì sao không phản kháng?" Lâm Giang Niên hỏi. Nghe nói như thế, Lý Trường An nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy bản vương vì sao không phản kháng?" Lâm Giang Niên nhíu mày, "Ngươi muốn làm hoàng đế?" Lý Trường An cười lạnh, "Ngươi chẳng lẽ không muốn? Cha ngươi chẳng lẽ không muốn?" Lâm Giang Niên thản nhiên nói, "Cũng không phải tất cả mọi người giống như ngươi hám lợi đen lòng." "A, nói cũng là đường hoàng." Lý Trường An cười lạnh liên tục, hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, "Ngươi là Lâm Vương con trai độc nhất, tương lai thế tập vong thế vương gia, ngươi từ nhỏ chịu ngàn vạn sủng ái, quyền thế ngập trời, ngươi tự nhiên chưa từng có bất kỳ phiền não gì. Ngươi từ lúc vừa ra đời liền đã định chức vinh hoa phú quý, trên bàn người, có thể bản vương đâu? Ngươi có biết bản vương từ nhỏ nhận nhiều ít vắng vẻ, nhiều ít lặng lẽ? Ngươi có biết bản vương nếu là không tranh, sẽ là kết cục gì? Ngươi nếu là ta, ngươi liền sẽ không nói ra lời như vậy." Nhìn qua trước mắt biểu lộ có chút dữ tợn, cảm xúc kích động Lý Trường An, Lâm Giang Niên không có mở miệng. Hắn đã mê muội, quyền lực dục vọng đã che đậy hắn hai mắt. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, cái này dường như cũng đích thật là hắn đường ra duy nhất. Một cái từ nhỏ thân thể có không chọn vẹn hoàng tử, đã định trước trong cung sẽ không được sủng ái, cũng đã định trước sẽ phải gánh chịu chỉ trích. Đối với bất kỳ tâm cao khí ngạo người mà nói, đều khó mà tiếp nhận, huống chi là Đại Ninh hoàng tử. Bất quá, hắn cũng là may mắn, gặp được một vị nhân từ hoàng huynh làm hoàng đế, nhường hắn khỏi bị tay chân huynh đệ tương tàn kết quả. Nhưng cũng chính là như thế, từ nhỏ vặn vẹo kinh nghiệm dẫn đến hắn đối quyền lực dục vọng không ngừng bành trướng, cuối cùng đi đến hôm nay đầu này không đường về. Cũng không nói lên được hắn làm chính là đúng là sai, theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Giang Niên hoàn toàn chính xác không có tư cách phán xét. Mà những này cũng không phải là Lâm Giang Niên quan tâm. "Trần Chiêu ở nơi nào?" Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn xem hắn, "Nói cho ta tung tích của hắn, ta có thể nghĩ biện pháp bảo đảm ngươi một mạng." Nghe vậy, Lý Trường An ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên, thần sắc tựa hồ có chút không thể tin, "Ngươi muốn cứu bản vương?" Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, "Ta có thể để ngươi bất tử." "Như phản, một con đường chết." Có tam hoàng tử vết xe đổ, lần này dù là Lý Tử Ninh muốn bảo đảm Lý Trường An, triều đình đại thần cũng sẽ không cho phép. Nhưng Lâm Giang Niên có thể ở chuyện xảy ra trước đó, nghĩ biện pháp bảo đảm hắn một mạng. Điều kiện tiên quyết là hắn đến nghe lời. Lý Trường An giật mình thần hạ, sau đó, trên mặt hiện lên cười lạnh, "Bản vương không cần đến ngươi bố thí. Sống hay chết, bản vương tự có định số. Ngươi sống hay chết không phải định số, cũng không phải ngươi có thể quyết định." Lâm Giang Niên dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, rơi vào bản thế tử trên tay, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, là phối hợp, vẫn là cùng bản thế tử đối nghịch, lựa chọn thế nào, liền xem chính ngươi. Lý Trường An cười lạnh, ngươi uy hiếp bản vương? Bản thế tử xưa nay không uy hiếp người. Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Lâm Giang Niên cuối cùng nhìn hắn một cái, quay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Lý Trường An kinh ngạc nhìn xem Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Một cỗ tâm tình bất an đột nhiên hiện lên. Gặp lại Lý Trường An, đã là 3 ngày sau đó chuyện. Trong địa lao, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, hôn tạm khó người khí tức, khiến lòng người buồn nôn. Mà ngày xưa thần thái Lục Vương gia, cũng đã mất đi tất cả sắc bén. Khô cạn thảo làm nền trên giường nệm, Lục Vương gia nằm tại trên nệm, toàn thân vết máu, ánh mắt đờ đẫn, thoi thoát. Tại nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, cái kia thất thần ánh mắt bắn ra một tia tinh quang, kia thanh âm khàn khàn cảm xúc cực kỳ kích động. Giết, giết ta nhanh, giết ta. Lâm Giang Niên đi đến trước người hắn, ngồi xuống, thính tính nhìn xem hắn, ta nói qua, sinh tử của ngươi đã không ở đây ngươi trên tay, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Trường An ánh mắt sợ hãi, toàn thân run nhẹ nhẹ, không biết là sợ hãi vẫn là đau đớn. Nhìn ra, mấy ngày nay trả tấn, đối với vị này sống an nhàn sung sướng Lục Vương gia mà nói không thể nghi ngờ là thống khổ kinh lịch. Nói ra Trần Chiêu hạ lạc, sống hay chết đều có thể từ ngươi trưởng khống. Lý Trường An toàn thân run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trong ánh mắt tràn đầy oán giận. Nhưng cuối cùng, oán giận lại bị mấy ngày nay luân phiên tra tấn mà xua tan. Liên nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ tử sĩ đều không nhất định chịu nổi Lâm Vương phủ tra tấn thủ đoạn, huống chi là Lý Trường An. Ta không biết rõ hắn, lúc trước hắn cũng chỉ sẽ chủ động liên hệ ta không biết rõ tung tích của hắn. Ám sát kế hoạch mất, sau khi thất bại, hắn tuyệt đối sẽ không liên hệ ta. Ta thật không biết rõ. Lý Trường An thanh âm hữu khí vô lực, dường như dùng hết tất cả khí lực. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm hắn, biểu hiện trên mặt nghiêm trọng, nói như vậy, ngươi cũng không biết tung tích của hắn. Lý Trường An hữu khí vô lực gật đầu. Vậy ngươi mẹ nó không nói sớm. Bản vương nói. Ngươi không tin. Nhìn qua thần sắc suy yếu, thoi thóp bộ dáng Lý Trường An, Lâm Giang Niên rất muốn bứt hắn hai bàn tay. Theo ánh mắt của hắn phản ứng nhìn lại, không giống làm bộ, Lâm Giang Niên cũng không tin Lý Trường An có thể gánh vác được Lâm Vương phụ tra tấn thủ đoạn. Bởi vậy, hắn nói nhiều nửa là thật. Nhưng vấn đề là, không biết do ngươi nói thẳng không được. Đặt cái này lãng phí hắn thời gian, còn nhất định phải chịu nỗi khổ ra thịt. Thật tiện. Nói như vậy, ngươi cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Lâm Giang Niên lạnh liếc mắt nhìn hắn, vậy kế tiếp, liền phải tính toán chúng ta Trường Mục A. Lý Trường An ánh mắt đấy hiện hiện một tia sợ hãi, ngươi, muốn giết ta. Ngươi không phải không sợ chết sao? Thấy hắn như thế phản ứng, Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Trên đời này nào có chân chính người không sợ chết. Lý Trường An ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thanh âm khàn khàn, ta là Đại Ninh Vương gia, ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không được. Coi như giết ngươi, lại có ai biết là ta làm? Lâm Giang Niên cười nhạo. Lý Trường An con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bất quá, bản thế tử thiện tâm, không dễ dàng tạo giết ngược, ngươi có thể yên tâm. Lý Trường An cắn răng, ánh mắt kinh sợ, hắn tự nhiên không tin. Nói đến, có người cũng là rất muốn gặp ngươi. Lâm Giang Niên liếc nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm ý cười. Ta muốn, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chương 848, hận ngươi, cũng yêu ngươi, 1, chương 848, hận ngươi, cũng yêu ngươi, 1. Lâm Giang Niên theo địa lao chỗ sâu nhất gian phòng bên trong đi ra, ngay tại địa lao bên ngoài cách đó không xa cổng, chẳng biết lúc nào tính tính đứng đấy một thân ảnh. Có chút co quắp, cũng có chút bất an, địa lao bên ngoài gió lạnh rót tuôn ra mà vào, thổi trong lòng người phát lạnh. Hắn ở bên trong. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, thản nhiên nói. Địa lao miệng thân ảnh kinh ngạc nhìn qua Lâm Giang Niên, bờ môi khẽ nhếch trường, dường như muốn nói gì. Nhưng Lâm Giang Niên đã vòng qua nàng, trực tiếp đi ra địa lao. Còn lại nàng đứng tại chỗ, vẻ mặt hốt hoảng. Cuối cùng, cười khổ một tiếng. Nhưng sau đó hiện ra nụ cười trên mặt cảm xúc dần dần biến mất, không còn sót lại chút gì, nàng ngước mắt nhìn về phía địa lao chỗ sâu, ánh mắt dần dần biến bình thản, vô thần. Sau đó, nàng cất bước hướng phía địa lao chỗ sâu đi đến. Mở nhạt đèn đuốc chiếu dưới trong địa lao, kín không kẽ hở. Kia cố làm cho người buồn nôn khí tức quanh quẩn bốn phía, khiến lòng người khó chịu, hô hấp không khoái. Hồ Dao nện bước chân nặng nề, đi vào địa lao chỗ sâu gian phòng. Nàng ánh mắt rơi vào phía trước trong tầm mắt, kia rộng mở gian phòng bên trong, cỏ khô trên mặt đất nằm một thân ảnh. Ánh mắt thất thần, chật vật mất tinh thần, giống như tên ăn mày bộ dáng nam nhân. Một màn này, nhường Hồ Dao dừng bước. Nàng tĩnh tĩnh nhìn về phía trước trong tầm mắt nam nhân, không nói một lời. Giờ phút này, sớm đã nản lòng thoái chí Lý Trường An nằm trên mặt đất, đầu hỗn loạn, ông tác hưởng. Kết thúc. Hắn biết mọi thứ đều kết thúc. Kế hoạch của hắn bại lộ, mọi thứ đều xong đời. Kết cục của hắn đã định trước, không phải chết tại triều đình đao hạ, chính là bị cầm tù đến chết. Nửa đời trước của hắn sống ở kiềm chế quất đục hoàn cảnh hạ, tuổi già cũng cuối cùng chạy không khỏi. Nghĩ đến cái này, hắn ánh mắt đấy bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Hắn không phục. Dựa vào cái gì chính mình liền phải rơi vào kết cục như thế? Dựa vào cái gì? Hừng hực không cam lòng cảm xúc tại trong lòng hắn quanh quẩn, nhưng cuối cùng thân thể kia đau đớn kịch liệt lại đem hắn kéo về hiện thực. Không cam lòng lại như thế nào? Hắn đã không có cơ hội. Làm rốt cục dần dần lúc lấy lại tinh thần Lý Trường An, mới ý thức tới trong địa lao còn có người. Hắn chật vật nâng lên đầu, ánh mắt liếc qua. Liền cái nhìn này, nhường cả người hắn cương sững sờ tại nguyên chỗ. Huyết dịch cả người dường như trong nháy mắt ngưng kết, trong chốc lát, trên mặt hắn biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt theo thất thần ngược lại tinh nhuệ, tràn ngập tinh quang. Một giây sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tầm mắt đạo thân ảnh kia. Trong chốc lát, nồng đậm sát ý xông lên đầu. "Là ngươi?" Kinh ngạc, lại không thể tin ngữ khí vang lên. Lý Trường An đầu giống như là bị thứ gì mạnh mẽ va vào một phát, giờ phút này, hắn cái gì đều hiểu. Hóa ra là nàng. Quả nhiên là nàng. Khó trách Lâm Giang Niên sẽ biết bí mật của hắn, khó trách Lâm Giang Niên sẽ biết hắn tất cả kế hoạch mục đích. Là nữ nhân này. Cái này hắn lớn nhất uy hiếp nữ nhân. Nàng biết được bí mật của hắn, biết được nhược điểm của hắn, nàng thì ra sớm đã đầu nhập vào Lâm Giang Niên. Cũng trong nháy mắt này, Lý Trường An minh bạch tất cả. Nữ nhân này bỗng nhiên trở về hồ phủ, tuyệt đối là một trận âm mưu. Là Lâm Giang Niên thiết kế tỉ mỉ hạ, dẫn hắn hiện thân âm mưu. Giờ phút này, Lý Trường An tay chân lạnh buốt đồng thời, phẫn nộ cảm xúc tràn ngập hắn toàn thân, hắn đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đưa nàng ăn sống sống lột. Có thể một giây sau, toàn thân kia đau đớn kịch liệt cùng cực kỳ yếu đuối cảm giác lại để cho cả người hắn mơ màng ngã xuống. Hắn bị hạ độc, toàn thân không có gì khí lực. Thiện nhân, ngươi dám phản bội bản vương?" Có thể Lý Trường An ngữ khí vẫn như cũ hung ác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này tiện nữ nhân. Nàng cũng dám phản bội chính mình. Đáng chết. Trong địa lao, làm Lý Trường An kia hung ác ánh mắt chăm chú vào trên người nàng lúc, trong chớp nhoáng này, hồ dao run lên bần bật, trong lòng kia cô tâm tình sợ hãi không để cho nàng chỗ ở run dậy. Kia quen thuộc hung ác ánh mắt, nhường hồ dao hồi tưởng lại ngày xưa những cái kia nghĩ lại mà kinh ký ức. Hai chân bản năng mềm nhũn, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Bất an, bối rối, tâm tình sợ hãi lan tràn. Hồ dao cố tự chấn định ở, để cho mình không có lộ ra rụt rè. Cùng lúc đó, trong lòng kia một cỗ phẫn nộ cảm xúc giống nhau nhảy lên. Nàng thấy lại lấy trong tầm mắt cái này quen thuộc nam nhân, nàng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nam nhân. Nhưng hôm nay lại có chút lạ lẫm. Cái này khiến hồ dao có chút hoảng hốt. Nàng trong ấn tượng Lý Trường An nên vĩnh viễn là kia cao cao tại thượng, một thân quý khí, tiêu căng để cho người ta không dám với cao bộ dáng. Thời điểm đó Lý Trường An vẫn chỉ là lục hoàng tử. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ phong mang khó nén. Năm đó nàng làm sao không phải cũng là bị hắn bề ngoài khí chất làm cho mê hoặc. Tâm tình của hắn tốt lúc ôn tồn lễ độ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là để cho người ta mê mội anh tuấn ngạo lạnh. Tâm tình của hắn không tốt lúc, đó chính là hồ dao thống khổ mà tràn ngập vẻ lo lắng tra tân ký ức. Nhưng hôm nay đâu? Hồ dao trong trí nhớ lục vương ra, cùng trước mắt giờ phút này toàn thân chật vật, ánh mắt hung ác giữ tận bộ dáng Lý Trường An hình thành trên lệnh rõ ràng. Cái này hoàn toàn không giống như là một người. Cũng làm cho hồ dao trong lòng cho tới nay chỗ tin tưởng vững chắc đồ vật dần dần sụp đổ. Thì ra, tại rút đi kia cái gọi là hoàng gia thân phận về sau hắn, cũng bất quá như thế. Xấu xí. Làm cho người buồn nôn. Hồ dao đông nhiên cười, nàng cười đến mức vô cùng sáng lạ, cười rất không kiêng nể gì cả. Nàng cười đến gãy lưng rồi, cười cười, hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt nàng trở xuống. Thiện nhân, ngươi cười cái gì? Lý Trường An ánh mắt càng thêm hung ác, tựa như muốn ăn thịt người. Thiện nhân kia, lại còn dám cười nhạo mình. Đáng chết. Khuất nhục cùng phẫn nộ cảm xúc nhường Lý Trường An giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng lại không thể làm gì, toàn thân bất lực không thể động đậy. Cười cười, hồ dao rốt cục ngẩng đầu lên, nàng xoa xoa nước mắt trên mặt. Đợi đến lại nhìn về phía Lý Trường An lúc, nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy à, ta xác thực phản bội ngươi, ngươi hẳn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến à. Hồ dao nhìn xem hắn, tự rêu nói, ngươi lục vương gia làm sao lại suy đoán tới, ta như thế một cái bất quá ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể tùy tiện bóp chết đồ chơi, có một ngày dám phản bội ngươi. Thậm chí, còn để ngươi cắm như thế ngã nhào một cái ngươi như vậy tầm cao khí ngạo, khẳng định không nghĩ tới sao. Ngươi trong lòng tước, có một ngày vậy mà lại bán ngươi. Lý Trường An ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nổi giận mắng, thiện nhân, ngươi đang chết, bản vương sớm nên chơi chết ngươi. Lần trước bản vương liền không nên để ngươi còn sống. Đối mặt Lý Trường An phẫn nộ, hồ dao lại không có biểu hiện ra cái gì sinh khí cảm xúc, nàng bình tĩnh như trước mà nhìn trước mắt Lý Trường An. Một bước, hai bước, hướng phía hắn đến gần, đi vào trước người hắn. Cúi đầu, ngồi xuống. Kỳ thật, ta đã sớm nghĩ đến cái ngày này. Hồ dao nhìn xem hắn, mở miệng nói, ta hận ngươi, ta không giờ khắc nào không tại hận ngươi. Ta hận không thể ngươi chết, ta hận không thể đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Chương 848, hận ngươi, cũng yêu ngươi, 2, chương 848, hận ngươi, cũng yêu ngươi, 2, giọng nói của nàng bình tĩnh như trước. Nhưng thanh âm lại trước nay chưa từng có lạnh, mỗi lần nhớ tới ngươi đối ta trả tấn, ngươi đối ta nhục nhã, ngươi đem tôn nghiêm của ta dẫm trên mặt đất. Ta liền ước gì rút gân của ngươi, hút máu của ngươi kêu băng lanh thấu xương thanh âm, nhường Lý Trường An nhịn không được có chút toàn thân phát lạnh. Hắn phẫn nộ cảm xúc cứng ngắc ở trên mặt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ nữ nhân. Dường như không nghĩ tới, cái này hắn trước kia đồ chơi, lại đối với hắn thống hận tới tình trạng như thế. Thật là, ta không thể biểu hiện ra ngoài, một khi ta toát ra bất kỳ đối ngươi hận ý, ngươi cũng sẽ không chút lưu tình bóp chết ta. Ngươi là cao cao tại thượng lục vương gia, làm sao lại đem ta một cái nho nhỏ thế gia chi nữ để vào mắt? Bóp chết ta, thậm chí bóp chết sau lưng ta thế gia, không phải cũng là dễ như trở bàn tay? Hồ dao bình tĩnh nhìn xem hắn, vốn cho là ta khả năng này đời này đều chạy không thoát ngươi trường khống. Nhưng có lẽ là lão thiên có mắt, rốt cục để cho ta đợi đến cái này cơ hội báo thủ. Lý Trường An thanh âm khàn khàn trầm thấp, cho nên ngươi đầu nhập vào Lâm Vương thế tử, ta không được chọn. Hồ dao nhìn xem hắn, chết tại trên tay ngươi là chết, chết ở trên tay hắn cũng là chết. Nhưng là nếu như có thể nhìn xem ngươi chết. Với ta mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Thiện nhân. Lý Trường An theo trong cổ họng phát ra như thế một tiếng phẫn nộ cảm xúc, hắn đột nhiên ngồi dậy, đưa tay bóp lấy Hồ Giao cổ. Khoảng cách gần như thế, Hồ Giao hoàn toàn không biết võ công, cứ như vậy bị Lý Trường An bóp lấy. Rất nhanh, sắc mặt của nàng bắt đầu đỏ lên, hô hấp dần dần khó khăn, đầu ngất đi. Lý Trường An thần sắc nổi giận, ý đồ mong muốn bóp chết trước mắt tiện nhân này. Nhưng rất nhanh, hắn toàn thân lại lần nữa mềm nhũn, về dược hiệu đến, trên tay cường độ bùng ra. Khu khu cụ Hồ Giao ngồi sập xuống đất, che lấy cổ, mãnh liệt ho khan, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tiện nhân, bản vương muốn giết ngươi. Lý Trường An trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Hắn đời này lớn nhất sai lầm, chính là cái này nữ nhân, dẫn đến hắn cả bản đều thua. Hắn hận a. Dần dần thở qua thần tới Hồ Giao ngồi dậy, nhìn qua trước mắt tóc hai bù xù, chật vật vô năng cùng nộ Lý Trường An, nàng ánh mắt vẫn như cũng là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Năm đó, ta làm sao lại coi trọng ngươi đâu? Nàng dường như nói một mình, giống như là có chút mê mang. Mà lời này, nhường nguyên bản ở vào nổi giận bên trong Lý Trường An đột nhiên sững sờ. Nhìn chăm chăm nàng, ngươi nói cái gì? Hồ Giao trên mặt rốt cục có tâm tình gì? Trong thoáng chốc, nàng tự rêu giống như cười khổ, lâm vào một ít hồi ức. Năm đó, ta là thật yêu ngươi a, một năm kia nàng, chính vào thiếu nữ phong hoa. Cũng là một năm kia hắn, xuất hiện tại thế giới của nàng bên trong. Lý Trường An xuất hiện, hoàn mỹ phù hợp Hồ Giao lợi ích đu cầu, cũng hoàn mỹ phù hợp Hồ Giao trong suy nghĩ như ý lang quân hình tượng. Thế là, mọi thứ đều thuận lý thành trương, nước chảy thành sông. Đối Hồ Giao mà nói, cái này không chỉ là thông gia, cũng là nàng đối mỹ hảo tương lai ước mơ. Chỉ là, về sau nàng những ngày tất cả ước mơ, cuối cùng đều bị đánh phá. Đợi đến mộng tỉnh lúc đến, nàng mới phát hiện, chính mình cuối cùng bất quá chỉ là hào môn thông gia vật phẩm. Thậm chí, nàng đều không xứng với thông gia. Từ đầu đến cuối, nàng tại Lý Trường An trong mắt, đều chẳng qua chỉ là dáng dấp không tệ, có trương xinh đẹp khuôn mặt, cũng có chút khí chất đồ chơi mà thôi. Nàng cùng cái khác những cái kia đồ chơi khác nhau, bất quá là có cái thế gia trí nữ thân phận. Trừ cái đó ra, không còn khác biệt. Nghĩ đi nghĩ lại, hai hàng thanh lệ chậm rãi theo Hồ Giao trên mặt trượt xuống, nàng nhìn qua Lý Trường An, ngữ khí lần thứ nhất có cảm xúc, ngươi biết không? Ngươi không yêu ta, kỳ thật ta đều không ngại. Ta biết ta không xứng với ngươi, ta cũng không yêu cầu xa vời có thể gả cho ngươi trở thành cái gì vương phi. Thậm chí, ta cũng không để ý ngươi có khác nữ nhân, ta cái gì đều không ngại, ngay lúc đó ta cũng chỉ muốn lưu ở bên cạnh ngươi thật là, ngươi ngàn vạn lần không nên. Ngươi không nên không đem ta làm người nhìn. Lý Trường An, ta có thể là nữ nhân của ngươi, cũng có thể là ngươi đồ chơi. Nhưng, ngươi không nên tùy ý nhục nhã, trà đạp tôn nghiêm của ta. Ngươi không nên đem mặt của ta nhấn trên mặt đất ma sát, ngươi đem ta xem như tiết dục công cụ, để cho ta cùng nó nàng nữ nhân cùng nhau hầu hạ ngươi. Thậm chí để ngươi những cái kia thuộc hạ ở trước mặt thưởng thức, thậm chí chỉ trỏ. Ngươi có coi ta là người nhìn sao? Ta không phải thanh lâu kỹ nữ, ta là người, ta là Hồ gia đại tiểu thư, ta cũng là một cái có tôn nghiêm người, có thể ngươi vì cái gì ngươi tại sao phải dạng này trả đạp tôn nghiêm của ta? Nói đến đây, Hồ Giao cảm xúc biến cực kỳ kích động, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An, ngươi tại sao phải dạng này? Ngươi tại sao phải dạng này? Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta chỗ nào làm không tốt, ta chỗ nào làm không đúng? Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ô ô, Hồ Giao khóc rất thương tâm, khóc cuồng loạn, phản phất muốn đem những năm gần đây chôn giấu trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Lý Trường An nhìn qua trước mắt cái này cuồng loạn lên án nữ nhân của hắn, trong lòng dần dần hiện lên lên một tia bực bội. Nói không ra, Lý Trường An hoàn toàn chính xác vẫn luôn chỉ đem nàng làm đồ chơi nhìn. Bất quá là bình thường thế gia chi nữ, ỷ vào ủng hộ của hắn khả năng tại kinh thành đặt chân. Thế gia như vậy kinh thành đến mãi không hết, cũng không biết nhiều ít thế gia như vậy đuổi tới muốn đem nhà mình nữ quyến đưa cho hắn làm đồ chơi. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách làm hắn đồ chơi. Nữ nhân trước mắt này hoàn toàn chính xác có chút tư sắc, cũng rất biết hầu hạ hắn, mới khiến cho Lý Trường An đưa nàng lưu lại. Nhưng trước mắt này nữ nhân lên án, không nghi ngờ gì nhường Lý Trường An trong lòng càng thêm phẫn nộ. Một cái quỷ này ăn mày nữ nhân, lại vẫn dám chỉ trích lên hắn tới. Nếu là không có hắn, nàng Hồ gia sớm không biết rõ xuống dốc thành cái dạng gì. Chính mình có thể để ý nàng, là vinh hạnh của nàng. Thiện nhân, đây chính là ngươi bán bản vương lý do. Lý Trường An gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không có bản vương, các ngươi Hồ gia sớm đã bị người ăn xong lau sạch. Bản vương cho các ngươi sống sót cơ hội, nhưng ngươi vong ân phụ nghĩa phản bội bản vương. Ngươi đáng chết. Đúng vậy a, ta chỉ là ngươi đồ chơi, ngươi đương nhiên không cần thiết coi ta là người nhìn. Hồ Giao tự lẩm bẩm, nàng lau mặt một cái bên trên nước mắt, chỉ là thế nào xóa đều tựa hồ xóa không sạch sẽ, nàng tự rêu lấy cười cười, từ đầu đến cuối, đều chỉ là ta đang dối gạt mình kinh người, mong muốn đơn phương mà thôi ngươi ta ở giữa, sao là tình nghĩa nói chuyện. Đúng không? Hồ Giao tính tính nhìn qua nam nhân trước mắt này, chậm rãi đưa tay tới bên hông. Sau đó, lấy ra một cây chùy thủ. Sắc bén dao găm hàn quang tại địa lao bên trong tràn ngập. Lý Trường An con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi muốn làm gì? Lý Trường An, ngươi ta ở giữa đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Hồ Giao nhìn qua hắn, ánh mắt lại lần nữa dần dần bình tĩnh tới không có một tia gợn sóng. Ta hận ngươi, đối ngươi hận thấu xương. Ta chờ báo thù một ngày này đã rất lâu rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta ở giữa sẽ không lại có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi ta ân oán cũng đều sẽ tại hôm nay hoàn toàn làm một cái chấm dứt. Ngươi muốn làm gì? Lý Trường An dường như ý thức được cái gì, trong lòng sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập. Ngươi chớ làm loạn. Thiện nhân ngươi dám. A chương 849, mỗi người lựa chọn một. Chương 849, mỗi người lựa chọn một. Địa lao bên ngoài, Hàn Phong điều hưu. Lâm Giang Niên dựa vào dưới cây, tinh tinh thưởng thức trong viện cánh tuyết. Tuyết động bao trùm hạ, vào đông hàn mai dần dần nở rộ. Một bộ trang phục Lâm Thanh Thanh miễn cưỡng khen, đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh che gió tuyết. Lâm Thanh Thanh ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống đất lao phương hướng, có chút bất an, điện hạ, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Không cần. Thật là, vạn nhất nàng đem Lục Vương ra giết Lâm Giang Niên cười khẽ, giết liền giết, nói muốn cho nàng một cái tự tay cơ hội báo thù, há có thể nói một đằng làm một nẻo. Thật là Lâm Thanh Thanh còn muốn nói điều gì, Lâm Giang Niên lại nhíu mày, ngươi không cảm thấy, nhường hắn bị chính mình thống hận nhất người giết, không phải một loại càng thêm thống khổ tra tấn. Một cái ngày xưa hắn chưa từng để ở trong mắt đồ chơi, bây giờ lại có thể tự tay chấm dứt tính mạng của hắn. Ngươi nói cái này Lý Trường An, có thể hay không chết không nhắm mắt? Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ nói. Lâm Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, nghe, giống như hoàn toàn chính xác rất tàn nhẫn. Còn phải là điện hạ a, tổn hại chiêu quả nhân nhiều. Thật là, Lý Trường An chết, chẳng phải là sẽ khiến đại loạn? Lâm Thanh Thanh lo lắng nói. Không sao, không ai biết hắn là thế nào chết, cũng sẽ không có người biết hắn chết tại trên tay chúng ta. Lần này bắt Lý Trường An, Lâm Giang Niên không có sử dụng triều đình cùng mật thiên ti người, tất cả bí mật bắt phía dưới, ai cũng tra không được. Nói cách khác, Lý Trường An cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không người biết được, không có chứng cứ. Mà Lý Trường An đối Lâm Giang Niên duy nhất tác dụng, bất quá là tìm tới Trần Chiêu hạ lạc. Đã tìm không thấy Trần Chiêu, vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Giữ lại cùng không lưu, đều không có gì khác nhau. Đang lúc chủ tớ đang có một đáp không có một đáp nói gì đó lúc, địa lao phương hướng có động tĩnh. Không bao lâu, một đạo chán nản thân ảnh theo trong địa lao đi ra, chính là Hồ Giao. Nàng hai mắt thất thần, thần sắc kinh ngạc, thẳng đến trong viện thấu xương gió lạnh thổi rơi trên thân lúc, mới khiến cho nàng dần dần lấy lại tinh thần. Ngước mắt ở giữa, nhìn thấy trong viện dưới cây chủ tớ hai người. Hồ Giao chậm rãi tiến lên, trong mắt đa tạ thế tử điện hạ. Thanh âm khàn khàn, phiếm hồng hốc mắt, có thể tưởng tượng tới trước đây không lâu trên người nàng phát sinh qua cái gì. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, ngươi không cần cảm ơn ta, bản thế tử đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hồ Giao trầm mặc, lắc đầu, nếu không phải điện hạ cho ta cơ hội, ta chỉ sợ đời này đều không có cơ hội báo thù. Cơ hội này là điện hạ cho ta. Cảm tạ điện hạ là ta giải quyết xong tâm nguyện. Hồ Giao bình tĩnh ngữ khí, lại có loại nói không ra thoải mái. Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là quay đầu lườm sau lưng Lâm Thanh Thanh một cái. Lâm Thanh Thanh im lặng minh bạch, quay người hướng phía địa lao đi đến. Trong viện còn lại hai người. Lâm Giang Niên đối trước mắt nữ nhân này chết sống cũng không cảm thấy hứng thú, nếu không phải là xem ở nàng lúc trước phối hợp khai ra Lục Vương gia cùng Đào Nhã phân thượng, cùng Hứa Trọng Sơn trên mặt mũi, Lâm Giang Niên thậm chí lười nhác nhìn nhiều nàng một cái. Đó là cái nữ nhân rất đáng thương, nhưng nàng lúc trước việc đã làm, cũng không đáng Lâm Giang Niên tha thứ nàng. Đương nhiên, nàng cũng không có nhường Lâm Giang Niên hận nàng tư cách. Hồ Giao trong lòng tự nhiên cũng tin tưởng, nàng ở trước mắt vị này Lâm Vương thế tử trong mắt, bất quá là không quan trọng tiểu nhân vật. Thậm chí, căn bản khả năng nhập không được mắt của hắn. Với hắn mà nói, chính mình tồn tại không đau không ngứa, không có chút ý nghĩa nào. Đối Hồ Giao mà nói, Lục Vương gia đã là cao không thể chạm đại nhân vật. Có thể cho dù là như vậy đại nhân vật, tính mệnh nhưng vẫn là nắm giữ ở trước mắt vị này Lâm Vương thế tử trên tay. Huống chi là nàng. Điện hạ Hồ Giao ngẩng đầu nhìn một cái, trầm mặc hạ, mới lại hỏi, "Điện hạ, dự định xử trí như thế nào Hồ gia?" Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, "Ngươi muốn cầu tình?" Hồ Giao trong mắt, lắc đầu, "Hồ gia lưu lạc hôm nay kết quả, mọi thứ đều là gieo gió gặt bão, nhưng bằng điện hạ xử trí, Hồ gia đã bị mật thiên ti xét nhà, toàn bộ hồ phủ trên dưới, bao quát nàng vị kia phụ thân, cùng hai vị kia bị ký thác kỳ vọng minh trưởng, toàn bộ bị bắt nhập mật thiên ti. Mà hết thảy này phía sau thụ ý, đều đến từ vị này Lâm Vương thế tử. Về phần Hồ gia kế tiếp sẽ có kết cục gì, không cần nói cũng biết. Nhưng đối Hồ gia mà nói, Hồ gia có cái gì kết quả nàng đã không quan tâm. Nàng thiếu Hồ gia sớm đã trả hết nợ, nàng cùng Hồ gia từ lâu phân rõ giới hạn. Về phần nàng vị kia phụ thân cùng hai vị minh trưởng, sống hay chết, cũng đều lại cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi vị kia phụ thân cùng huynh trưởng phạm vào lớn như thế tội ác, lần này tự nhiên là chạy không thoát. Hồ Giao tâm lặng như nước, sớm đã đoán trước đạt được. Thậm chí kết quả như vậy, đối với nàng mà nói ngược lại xem như một loại giải thoát. Xem ở Hứa Trọng Sơn trên mặt mũi, bản thế tử liền không tính toán với ngươi lúc trước những chuyện kia. Về phần về sau, ngươi thuận tiện tự lo thân a. Lâm Giang Niên thản nhiên nhìn nàng một cái, hắn không có ý định giết Hồ Giao, là cho Hứa Trọng Sơn một bộ mặt. Đương nhiên, hắn cũng không có đem cái này nữ nhân để vào mắt. Sống chết của nàng cũng không trọng yếu. Đa tạ điện hạ. Hồ Giao cúi đầu, bình tĩnh mở miệng, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng quay người mới vừa đi mấy bước, Hồ Giao lại dừng lại. Dường như nhớ tới cái gì, trên mặt nàng hiện hiện một vẻ hoảng hốt, do dự cái gì. Rốt cục, nàng một lần nữa xoay người, trong mắt có thể hay không mời thế tử điện hạ giúp ta một chuyện. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này lại vẫn dám tìm hắn hỗ trợ. Dường như phát giác được Lâm Giang Niên phản ứng, Hồ Giao lại nói, như điện hạ không tiện, quên đi dứt lời. Hồ Giao hạ thấp người dự định rời đi. Nói một chút đi. Lâm Giang Niên gọi lại nàng, hắn ngược lại hiếu kỳ, nữ nhân này có thể tìm hắn hỗ trợ cái gì? Nghe vậy, Hồ Giao trầm mặc hạ, sau đó mới nói, có thể hay không mời điện hạ thay ta hướng Hứa công tử chuyển cáo một câu. Lâm Giang Niên hí mắt, lời gì? Hồ Giao cân nhắc từ ngữ, một lúc sau mới nói, phiền toái điện hạ, giúp ta hướng Hứa công tử nói lời cảm tạ một tiếng, cảm tạ hắn những ngày qua chiếu cố, còn mời điện hạ chuyển cáo Hứa công tử một câu, liền nói, nếu có kiếp sau lời nói, ta nhất định sớm một chút đi tìm hắn. Hồ Giao hướng về phía Lâm Giang Niên cười cười, trên mặt gạt ra một cái cực kỳ nụ cười sán lạ. Có thể nụ cười này, làm sao nhìn qua đều có chút miễn cưỡng, còn không hiểu có chút xa nhau giống như bị thương bầu không khí. Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh nhìn trước mắt nữ nhân này, bình tĩnh gật đầu, ta sẽ chuyển cáo hắn. Đa tạ điện hạ. Hồ Giao cười càng sáng lạn hơn, nàng hướng về phía Lâm Giang Niên thật sâu không người chào. Quay người, xóa đi khỏe mắt nước mắt, cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn xem Hồ Giao thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thu tầm mắt lại, vẻ mặt không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến, Lâm Thanh Thanh thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lâm Giang Niên bên cạnh. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh mở miệng nói, Lý Trường An không chết, trên người hắn chịu hai đao, nhưng cũng không chí mạng. Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, ta biết. Lâm Thanh Thanh ngoài ý muốn ngẩng đầu, điện hạ ngài làm sao biết? Theo ánh mắt của nàng đã nhìn ra. Chương 849, mỗi người lựa chọn 2, chương 849, mỗi người lựa chọn 2, Lâm Giang Niên nói, trong ánh mắt của nàng không có đại thù được báo thoải mái, ngược lại càng nhiều hơn chính là thoải mái, giải thích rõ nàng vẫn là không có bỏ được ra tay. Lâm Thanh Thanh ngạc nhiên, vì sao? Nàng không phải hận thấu Lý Trường An sao? Lâm Thanh Thanh còn nhớ rõ nữ nhân này để cập Lý Trường An lúc hận thấu xương phản ứng, trang diện kia nàng nhìn đều phải sợ hãi. Kết quả, thế mà không có ra tay. Vậy đại khái chính là hận chi sâu, yêu chi cắt đi. Lâm Giang Niên cảm khái nói, có nhiều hận, liền chứng minh có nhiều yêu. Kia hai đao, chính là nàng chặt đứt tất cả chứng minh. Lâm Thanh Thanh nghe mơ mơ màng màng, không hiểu, hoàn toàn nghe không rõ. Tình tình yêu yêu gì gì đó, nàng một mực không hiểu, cũng không thích, quá phiền toái. Vì cái gì đều ưa thích dạng này con quấn quấn, thẳng tới thẳng lui một chút không tốt sao? Lâm Thanh Thanh nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có lại nghĩ. Kia điện hạ, đã Lý Trường An không chết, vậy làm sao xử trí hắn? Lâm Thanh Thanh rất nhanh nhớ tới chính sự. Đã hắn không chết, vậy liền đem hắn giao cho Mật Thiên Ti, mang đến trong cung. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, coi như là bản thế tử đưa vị kia một cái nhân tình. Lâm Thanh Thanh lúc này minh bạch điện hạ ý tứ, là thuộc hạ cái này đi làm. Kinh thành, Hứa phủ. Hứa Lao thân thể còn trắng kiện. Hứa phủ đại sảnh, Lâm Giang Niên đến nhà bái phỏng, gặp được Hứa Lao gia tử. Thời gian qua đi một năm, Hứa Lao gia tử thân thể vẫn như cũ trắng kiện. Một năm qua này từ khi cách trước sau, thân thể của hắn so một năm càng phải tốt hơn không ít. Đa tạ thế tử điện hạ quan tâm, mọi chuyện đều tốt. Hứa Lao gia tử mặt lộ vẻ ý cười, thế tử điện hạ một năm này về Lâm Giang thành, bên kia đã hoàn hảo. Bên kia cũng mọi chuyện đều tốt, Hứa Lao đại có thể yên tâm. Vậy là tốt rồi, đa tạ điện hạ chiếu cố Lam Lam. Lâm Giang Niên cùng vị này Hứa Lao gia tử một phen hàn huyên. Từ một năm trước sau đó, vị này Hứa Lao gia tử theo triều đình vị trí lui ra, cũng rốt cục nghĩ rõ ràng. Lại theo Hứa Lam cùng Lâm Giang Niên quan hệ, Hứa gia cũng bị hoàn toàn cột lên Lâm gia chiếc thuyền này bên trên. Đối với vị này Lâm Vương thế tử trở thành cháu rể của mình, Hứa Lao gia tử cũng là thật hài lòng. Vị này trong truyền thuyết Lâm Vương thế tử cũng không có nhường hắn thất vọng. Bây giờ mà nói, đã là tốt nhất của diện. Mà lần này Lâm Giang Niên đến nhà bái phỏng, ngoại trừ bái phỏng Hứa Lao gia tử bên ngoài, cũng mang đến một cái khác tin tức. Không biết Hứa Lao có thể có về Lâm Giang thành dự định. Lâm Giang Niên nhắc lên chính sự. Nghe vậy, Hứa Lao gia tử sững sờ, điện hạ lời này ý gì? Lâm Giang Niên nói, Hứa Lao chắc hẳn cũng hẳn là tin tưởng, phương Bắc Hứa Vương phủ phản loạn, đã uy hiếp đến kinh thành an toàn. Bây giờ trong kinh hỗn loạn, tăng thêm Lam Lam các nàng cũng đều tại Lâm Giang thành. Hứa Lao một mình lưu tại kinh thành sợ không người chiếu cố. Phải chăng muốn cân nhắc trở về Lâm Giang thành dưỡng lão? Nghe vậy, Hứa Lao gia tử trầm mặc. Một lúc sau, hắn híp mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, thế tử điện hạ có biện pháp? Tự nhiên. Lâm Giang Niên gật đầu, chỉ cần Hứa Lao bằng lòng, tự nhiên có biện pháp. Hứa Lao gia tử thở dài, nếu là có thể trở về, ta tự nhiên bằng lòng, chỉ là chỉ sợ Hứa gia là liên lụy vào Tam hoàng tử phản loạn dư đảng, có thể sống đã là khó được, bây giờ cũng cùng Lữ gia như thế, bị giam lỏng ở kinh thành. Muốn rời khỏi cũng không có dễ dàng như vậy. Việc này Hứa Lao không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Đối triều đình mà nói, Hứa gia chỉ là không quan trọng tồn tại. Hứa Lao gia tử lưu tại trong kinh, tác dụng duy nhất là cản tay Lâm Vương phủ. Bất quá, dưới mắt tình huống này, triều đình những người kia cũng không dám đắc tội Lâm Vương phủ. Lại thêm Lâm Giang Niên vừa mới lại đã cứu vị kia thiên tử, lấy quan hệ của hai người, Lâm Giang Niên như mở miệng, Lý Tử Ninh làm sao có không đáp ứng đạo lý? Coi như Lý Tử Ninh không đáp ứng, nhìn hắn dạng như vậy sợ là cũng không nhiều ít thời gian có thể sống. Chờ Lâm Giang Niên nâng đỡ Lý Phiếu Miểu đăng cơ thượng vị sau, lại để cho nàng hạ chỉ đặc xá Hứa gia cũng giống như nhau kết quả. Nghe nói có thể trở lại Lâm Giang thành, Hứa Lao gia tử cảm xúc cũng kích động không ít, vậy thì đa tạ thế tử điện hạ rồi. Hứa Lao khách khí, đều là người một nhà, không cần như thế. Lâm Giang Niên khoát tay, vậy thì còn mời Hứa Lao đợi thêm chút thời gian, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó một khi bệ hạ ý chỉ xuống tới, ta liền phái người hộ tống Hứa Lao trở về Lâm Giang thành. Hứa gia chuyện sớm muộn là phải giải quyết, bất kể như thế nào, xem ở Hứa Lam trên mặt mũi, Lâm Giang Niên cũng phải nghĩ biện pháp để bọn hắn một nhà đoàn tụ. Giải quyết việc này, Lâm Giang Niên lại đi tới hậu viện tìm tới Hứa Trọng Sơn, nhắc lên việc này. Biết được việc này, Hứa Trọng Sơn giá cực kỳ kích động, từ khi Hứa gia thất thế sau, tại kinh thành có thể nói là nửa bước khó đi. Nếu có thể lại trở lại Lâm Giang thành, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Sau đó, Lâm Giang Niên hỏi Hứa Trọng Sơn dự định. Lần trước ta từng đáp ứng ngươi, cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Lâm Giang Niên nhìn xem Hứa Trọng Sơn, ngươi bây giờ có thể theo lão gia tử nhà ngươi cùng nhau trở về Lâm Giang thành, Đông Sơn tái khởi, hoặc là nói lưu tại kinh thành, xông ra một phiến thiên địa đến. Lựa chọn như thế nào, liền nhìn ngươi. Nghe nói như thế, Hứa Trọng Sơn do dự. Rời nhà nhiều năm, hắn tự nhiên muốn trở về nhìn xem phụ thân, nhìn xem trong nhà những thân nhân khác. Hắn cũng tin tưởng, lần này nếu không trở về, lần sau muốn gặp tới thân nhân không biết muốn cái gì thời điểm. Thật là, như rời đi kinh thành, cũng liền mang ý nghĩa hắn cả một đời đều đem ở vào Hứa gia che chở cho. Lâm Giang Thành tuy tốt, có thể hắn cuối cùng chí không ở chỗ này. Mà cái này cũng là lúc trước hắn theo gia gia cùng nhau đi vào kinh thành nguyên nhân. Đang do dự sau một hồi, Hứa Trọng dưới núi định rồi quyết tâm, cắn răng một cái, ta muốn lưu tại kinh thành. Nghĩ kỹ, ân. Hứa Trọng Sơn trọng trọng gật đầu, ta Hứa gia binh sĩ, tự muốn xông ra một mảnh bầu trời đến. Mặc kệ về sau như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Đi. Lâm Giang Niên gật đầu, vậy ta sẽ an bài ngươi tiến vào Mật Thiên Ti, về phần con đường tiếp theo, liền phải chính ngươi đi. Nghe vậy, Hứa Trọng Sơn sững sờ, ngay sau đó có chút ngoài ý muốn cùng kích động, Mật Thiên Ti, ta có thể gia nhập Mật Thiên Ti. Đối Hứa Trọng Sơn mà nói, Mật Thiên Ti thật là hoàn toàn không giống tồn tại. Kia là thiên tử cận vệ, không nhận lục bộ ước thúc, nắm giữ hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu quyền lực. Nếu như triều đình quan viên cùng thiên hạ thế lực nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, mà hắn lại có cơ hội có thể gia nhập Mật Thiên Ti. Đây chỉ là một cơ hội, về phần gia nhập Mật Thiên Ti sau, ngươi có thể ở Mật Thiên Ti xông ra bao lớn thành tựu, liền xem chính ngươi. Ta minh bạch. Hứa Trọng Sơn kích động gật đầu, muội phu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lâm Giang Nhiên gật đầu, nhường Hứa Trọng Sơn gia nhập Mật Thiên Ti, thứ nhất là thực hiện hứa hẹn cho hắn một cái cơ hội. Thứ hai, tự nhiên cũng có mấy phần tư tâm tồn tại. Mật Thiên Ti dạng này một cái hoàng quyền cận vệ tổ chức, ngày sau tại Trần Thường Thành dẫn đầu hạ, thế tất sẽ trở thành đại Ninh Vương triều tồn tại khủng bố nhất. Đem Hứa Trọng Sơn xếp vào đi bảo, cũng coi là sớm bày một quân cờ. Về phần ngày sau hắn có thể đi đến đâu bước, liền xem bản thân hắn. Tại cùng thương nghị những ngày sau, Hứa Trọng Sơn rốt cục nhớ tới cái gì, hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía Lâm Giang Nhiên, thần sắc có chút xấu hổ. Dường như do dự hồi lâu, mới rốt cục thăm dò hỏi, "Đúng rồi, muội phu, Hồ tiểu thư đâu? Nàng đi đâu?" Chương 850, mượn cơ hội thu mua dân tâm, 1, chương 850, mượn cơ hội thu mua dân tâm, 1, đi. Đi. Hứa Trọng Sơn có chút ngoài ý muốn, "Nàng đi đâu?" Lâm Giang Nhiên liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày, "Thế nào, không nỡ nàng?" "Ta, không." "Ta không phải." Hứa Trọng Sơn sắc mặt đỏ lên, ta chính là hiếu kỳ nàng, đi như thế nào? Xảy ra cái gì? Nàng, không có sao chứ? Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ, ngươi nếu không phải không nỡ nàng, làm sao lại quan tâm như vậy nàng? Ta Hứa Trọng Sơn sắc mặt càng đỏ lên. Ta đây chẳng qua là... Nàng Lâm Giang Niên tỏ giải, cho nên, ngươi cái này còn không phải không nỡ nàng. Lời này vừa nói ra, Hứa Trọng Sơn trầm mặc. Một lúc sau, hắn thật sâu thở dài, có lẽ vậy. Lập tức, Hứa Trọng Sơn cười khổ vào đầu, muốn nói không có không nỡ. Hoàn toàn chính xác có chút lừa mình dối người, nhưng muốn nói có hắn không biết nên thế nào mở miệng. Nhưng Lâm Giang Niên minh bạch hắn giàu dĩ cái gì. Nàng ngược không có việc gì, chỉ có điều, nàng đã đi, rời đi kinh thành. Nghe nói như thế, Hứa Trọng Sơn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, rời đi kinh thành. Nàng đi đâu? Người muốn biết? Lâm Giang Niên hỏi lại. Ta Hứa Trọng Sơn há hốc mồm, muốn nói gì, lại giống như là bị ngăn ở yết hầu nói không nên lời. Lâm Giang Niên hắn một cái, nếu như ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, quyết định tiếp nhận lời nói, biết cũng bất quá tăng thêm phiền não. Đối ngươi, đối nàng đều không phải là một chuyện tốt. Hứa Trọng Sơn trầm mặc, không nói gì. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều chuyện cũng không phải hắn có thể làm chủ. Hắn cũng tin tưởng, mình không thể tiếp nhận chính là cái gì. Kinh thành đối với nàng mà nói không phải chỗ tốt, rời đi nơi này đích thật là chuyện tốt. Bất quá, nàng rời đi thời điểm, cũng là nắm ta chuyển cáo ngươi một câu. Lâm Giang Niên lại nói. Hứa Trọng Sơn đột nhiên ngẩng đầu, cái gì? Nàng muốn cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối với nàng chiếu cố, còn có nàng muốn nói với ngươi. Nếu có kiếp sau lời nói, nàng sẽ sớm một chút tới tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, Hứa Trọng Sơn trong lòng run lên, như bị sét đánh giống như, chình lặng tại nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn thất thần, tỉnh tỉnh bộ dáng. Trong thoáng chốc, trong đầu dần dần hiện lên nữ tử kia thân ảnh. Trong lúc nhất thời, đầu suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Hắn giờ phút này, tâm loạn như ma. Nàng, không có sao chứ? Thật lâu, Hứa Trọng Sơn mở miệng hỏi lên, thanh âm bên trong mang theo vài phần thấp thỏm. Cái này chuyển cáo lời nói, làm sao nghe được có điểm giống là Di ngôn. Cái này khiến Hứa Trọng Sơn lo lắng bất an. Nàng không có việc gì. Lâm Giang Niên bình tĩnh nói. Hồ Giao cuối cùng so trong tưởng tượng phải kiên cường, nàng nữ nhân như vậy, tự nhiên không có khả năng tùy tiện tìm cái chết. Mặc dù Lâm Giang Niên cũng không có tận lực chú ý, nhưng nàng hành tung tự nhiên cũng chạy không thoát Lâm Vương phủ tại kinh thành nhãn tuyến. Muốn biết tung tích của nàng, hơi hơi tra một cái liền tin tưởng. Vậy là tốt rồi. Nghe được tin tức này, Hứa Trọng Sơn như chút được gánh nặng, dễ dàng khẩu khí. Có thể theo sát mà đến, chính là phức tạp hơn cảm xúc xông lên đầu. Hắn có chút hoảng hốt mờ mịt nhìn về phía Lâm Giang Niên, "Muội phu, ngươi nói, ta nên làm như thế nào?" Lâm Giang Niên hỏi lại, "Ngươi muốn làm gì?" "Không, không biết rõ." Hứa Trọng Sơn cười khổ, "Ta hiện tại đầu rất loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Luôn cảm giác có chút có lỗi với nàng, có thể vậy thì tuân thủ ngươi bản tâm ý nghĩ." Lâm Giang Niên vô vô bờ vai của hắn, "Người sống một đời, kỳ thật không cần người khác quá nhiều ý kiến. Chính ngươi muốn làm, vậy thì đi làm. Không muốn làm, vậy thì không đi. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì về sau lại nghĩ." Hứa Trọng Sơn trầm mặc, hắn tinh tế tiêu hóa lấy Lâm Giang Niên lời nói này, dần dần tỉnh táo lại. "Ngươi nói đúng, ta biết đại khái nên làm như thế nào." Hứa Trọng Sơn hít thở sâu một hơi, ánh mắt dần dần biến cứng cỏi. "Muội phu, ta còn có một chuyện cần nhờ ngươi." "Ngươi nói." "Nàng, chung quy là một cô gái yếu ớt, một mình rời đi kinh thành, bên ngoài hỗn loạn. Nếu như có thể, muội phu ngươi có thể phái một số người âm thầm bảo hộ nàng sao? Ít ra, đừng để nàng xảy ra chuyện." Lâm Giang Nghiên nhìn qua Hứa Trọng Sơn kia ánh mắt kiên định, không nói gì nữa, nhẹ gật đầu. Tốt. Kinh thành tuyết đầu mùa sau, khí trời càng lạnh lẽo lạnh. Ngày xưa đường phố phồn hoa lần này là thật biến vắng vẻ quận cũ é, ngay cả trước kia thường xuyên sẽ ở đầu đường bên trên trêu đùa hài đồng cũng không thấy bóng dáng. Năm nay trận này tuyết lớn so những năm qua càng lớn, cũng so những năm qua lạnh hơn, đã coi là tuyết hai. Tuyết lớn về sau không đến nửa tháng, kinh thành trong ngoài nạn dân rõ ràng biến nhiều, cái này cũng dẫn đến kinh thành trong ngoài trật tự biến hỗn loạn. Dù là quan phủ cực lực duy trì, có thể cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Theo bắt đầu mùa đông thời tiết càng ngày càng lạnh, bị đông cứng chết chết đói nạn dân càng ngày càng nhiều, tình huống chỉ có thể tiến một bước tăng lên. Chuyện này đối với bây giờ quốc khố chống rỗng triều đình mà nói, không thể nghi ngờ là nghiêm trọng vấn đề. Kinh thành bên trong không ít có lương tâm thế gia thương nhân đã bắt đầu tự phát nghĩ biện pháp trần thai cứu dân, nhưng dù cho như thế cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bọn hắn có thể cứu được nhất thời, cứu không được một thế, cũng cứu không được nhiều người như vậy. Ngay cả Khương phủ cũng không nhàn rỗi, Khương phủ mặc dù ở kinh thành tính không được đại gia tộc, nhưng dù sao sau lưng có Giang Nam Khương gia chỗ dựa, những năm này cũng cất không ít thuế ruộng. Bây giờ Khương Ninh Khang vợ chồng còn xa tại Giang Nam, Khương gia phụ thượng sự vụ đều do chỉ riêng phụ trách. Đang phát sinh tình hình tai nạn về sau, chỉ riêng liền an bài phụ thượng người đem phụ thượng chứa đựng lương thực lấy ra, tiến đến cứu tế nạn dân. Có thể cái này một mùa đông vừa mới bắt đầu, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Như triều đình không có thành tựu, tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trở về Khương phủ Lâm Giang Nghiên, khi biết tin tức này lúc, cũng là cảm thán không thôi. Triều đình bên kia hiện tại sợ là tự thân khó đảm bảo, Lý Tử Ninh thân thể ra đại trạng huống, chỉ sợ theo bệ hạ những ngày này bởi vì bệnh mà vắng mặt tạo triều, kinh thành bên trong sớm đã lời đồn đại nổi lên bốn phía. Thế lực khắp nơi suy đoán nhau nhau. Lâm Giang Nghiên rất rõ ràng, Lý Tử Ninh thân thể đã đến nỏ mạnh hết đà. Lấy hắn tình trạng, có thể hay không chống đến sang năm đầu xuân đều là cái vấn đề. Thậm chí, tình huống khả năng nghiêm trọng hơn. Như thế giới tình huống, triều đình thế cục dung chuyển, lại thêm phương Bắc bên kia tình hình chiến đấu báo nguy, bình định đại quân chính như lửa như đổ, lại thêm quốc khố trống rỗng, dưới mắt đâu còn có thời gian dỗi chú ý nạn dân chết sống. A, triều đình này quả nhiên mục nát không chịu nổi. Trong viện, Liêu Tố dựa vào dưới mái hiên, hai tay ôm ngực, ánh mắt nổi lên một vẻ khinh miệt khinh thường, liền bách tính chết sống đều mặc kệ, không bằng bị lật đổ tính toán. Lâm Giang Nghiên không để ý đến nữ nhân này khí phách chi ngôn, dù là bây giờ thế cục rất loạn, nhưng nếu là triều đình thật bị đẩy ngã, đó mới là hậu quả khó mà lường được. Hắn thở dài, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ. Chờ cái gì? Liêu Tố nhìn về phía hắn. Chờ trong cung vị kia băng hà. Nghe vậy, Liêu Tố nhíu mày, chờ hoàng đế băng hà. Nếu là hắn chết, tình huống chẳng phải là loạn hơn. Lâm Giang Nghiên không có trả lời Liêu Tố vấn đề, dưới mắt cái này kinh thành cục diện, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Dựa vào chúng ta? Liêu Tố bĩu môi, Khương phủ mặc dù có thể cứu tế nạn dân, có thể cuối cùng có hạn, chỉ dựa vào chút tiền ấy lương thực, có thể cứu được nhiều ít người. Cứu không được, cũng phải cứu. Chương 850, mượn cơ hội thu mua dân tâm, 2, chương 850, mượn cơ hội thu mua dân tâm, 2, Lâm Giang Nghiên mở miệng nói, ta đã sai người đem tin tức mang về, tiếp qua chút thời gian, Giang Nam bên kia vận lương binh mã hẳn là liền sẽ tới. Giang Nam, vận lương binh mã. Liêu Tố tựa hồ nghe ra nơi nào có chút không đúng, sửng sốt nửa ngày, mới rốt cục kịp phản ứng cái gì, nhìn chằm chằm hắn, các ngươi quả nhiên đối Giang Nam hạ thủ, đúng hay không? Mọi người đều biết, Giang Nam là Đại Ninh Vương triều chủ phú nhất địa khu, cũng là lương thực dự trữ rất nhiều nhất dày địa phương, những cái kia thế gia trữ hàng lương thực là thiên văn số tự. Nghe được Lâm Giang Nghiên lời nói, Liêu Tố trong nháy mắt liên tưởng đến việc này, cũng trong nháy mắt minh bạch vì sao nửa năm trước Lâm Giang Nghiên lại đột nhiên đi Sở Giang Thành, nhìn như là đi Sở Giang Thành thăm hỏi Khương lão gia tử. Kỳ thực Lâm Vương phủ là tại hạ một bàn lớn cờ, không sai. Đến lúc này Lâm Giang Nghiên cũng không có hay không nhận, Giang Nam quá giàu có, cục thịt béo này sớm muộn sẽ bị để mắt tới. Lâm Vương phủ không tiên hạ thủ vị cường, bọn hắn liền sẽ rơi xuống triều đình hoặc là Hứa Vương phủ trên tay. Cho nên các ngươi Lâm Vương phủ nhanh chân đến trước. Thật là, các ngươi là thế nào giải quyết những cái kia thế gia? Liêu Tố nhìn chằm chằm hắn, có chút không thể tin. Liên triều đình đều không thể làm gì Giang Nam thế gia, cứ như vậy bị Lâm Vương phủ giải quyết. Giết thôi, còn có thể làm sao? Lâm Giang Nghiên hai tay một đám, triều đình còn phải cùng bọn hắn giảng đạo lý, chúng ta Lâm Vương phủ lại không cần. Không thuận theo người, trực tiếp khám nhà diệt tộc không được sao? Liêu Tố trợn trắng mắt, nếu là đơn giản như vậy, triều đình sao lại một mực gặm không nổi bọn hắn? Kia là triều đình vấn đề, cũng không phải Lâm Vương phủ vấn đề. Thấy Liêu Tố mặt mũi tràn đầy hồ nghi bộ dáng, Lâm Giang Nghiên lúc này mới nói, nhắc tới cũng đơn giản, xem như Lục Vương gia lần kia ám sát, cho Lâm Vương phủ thuận lý thành chương cơ hội hạ thủ lúc trước, Lâm Giang Nghiên là dự định tự biên tự diễn một trận ám sát, cho Lâm Vương phủ phái binh lấy cớ. Kết quả trận này ám sát, nhường Lâm Giang Nghiên lấy cớ ngược lại thành thật. Kể từ đó, tình huống thế cục tốt đẹp. Có Khương gia khối này biển chữ vàng, lại thêm cái khác một chút thế gia thuận theo, cùng Lâm Vương phủ binh mã vừa đấm vừa xoa, những cái kia thế gia nhìn như thái độ cứng ngạnh, kỳ thực cũng đều là cỏ mọc đầu tường, đồ hèn nhát mà thôi, Lâm Giang Nghiên nói, đến một bước này, bọn hắn đã không có lựa chọn. Liêu Tố kinh ngạc nghe, mặc dù nghe vào giống như rất đơn giản, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhưng lại cũng không vô đạo lý. Xét đến cùng, vẫn là Lâm Vương phủ nắm đấm đủ cứng, đồng thời không có uy hiếp. Nếu là triều đình còn phải bận tâm đại cục, coi chừng thiên hạ bách tính cách nhìn. Có thể Lâm Vương phủ làm việc liền không có nhiều như vậy bận tâm. Không nghe lời người, giết chính là. Thấy Liêu Tố trầm mặc, Lâm Giang Nghiên lại khẽ cười một tiếng, nguyên bản lần này vận lương là vì kế tiếp đại quân xuất phát sớm làm chuẩn bị, lần này ngược lại xem như phát huy được tác dụng. Liêu Tố dường như ý thức được cái gì, khi mắt, ngươi muốn nhân cơ hội thu mua lòng người. Xem như thế đi. Lâm Giang Niên gật đầu. Nguyên bản Vận Lương là vì ngày sau Lâm Vương phủ xuất binh bình định sớm bố cục, nhưng kinh thành lần này tình hình tai nạn, ngược lại cho Lâm Giang Niên một cái thu mua kinh thành dân tâm cơ hội. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, một khi Lâm Vương phủ tại đạo nghĩa bên trên chiếm cư dân tâm, đến lúc đó bất luận là triều đình vẫn là Hứa Vương phủ bên kia, liền cũng bị mất lại cùng Lâm Vương phủ chống lại cơ hội. Cơ hội như vậy, Lâm Giang Niên không phải dự định tùy tiện buông tha. Ngươi thật đúng là xảo trá. Liêu Tô có chút ngoài ý muốn đánh giá Lâm Giang Niên, tựa như lần thứ nhất biết hắn. Lời gì? Lâm Giang Niên không vui, ta đây chính là vì làm việc tốt, cứu tế nạn dân, không phải chúng ta phải làm sao? Ngươi đây là thu mua lòng người. Liêu Tô bĩu môi. Đây không phải là nhân tiện sao? Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng, bản thế tử cũng không phải làm việc tốt không lưu danh hạng người, ta Lâm Vương phủ lần này ra nhiều như vậy lương thực tiền tài cứu tế bách tính, chẳng lẽ không nên thu hoạch điểm thanh danh tốt sao? Liêu Tố mở ra đẹp mắt bạch nhãn, ngươi xác định đó là các ngươi rừng vương phủ thuế ruộng, không phải là các ngươi theo Giang Nam vơ vét tới. Vậy cái này cũng là cấp phú tế bẩn, đại hiệp tiến hành. Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng. Liêu Tố tiếp tục đạo bách tính, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không tiếp tục phản bác. Lúc này, ngoài viện có động tĩnh. Chỉ riêng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, phía sau nàng đi theo, còn có mặt Lệ Phong Linh kia đối tỉ muội. Hai người nhìn thấy trong viện động tĩnh, lúc này lướt nhau, sáng suốt lựa chọn lui ra ngoài. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên bước nhanh về phía trước, đi vào Chỉ Diên trước mặt, trở về. Vất vả, có mệnh hay không? Chỉ Diên trong mắt, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên cầm hai tay của nàng bên trên, ánh mắt lại thoáng nhìn Lâm Giang Niên sau lưng dưới mái hiên Liêu Tố. Hai nữ ánh mắt lướt nhau, Chỉ Diên tính tính đưa tay theo Lâm Giang Niên lòng bàn tay rút ra. Khẽ lắc đầu, còn tốt, không mệt. Chỉ Diên lãnh đạm động tác tự nhiên gây nên Lâm Giang Niên phát giác, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy dưới mái hiên Liêu Tố vẫn như cũ hai tay chống lạnh, trên mặt hiện hiện một vẻ có ý riêng cười lạnh, thử nhẹ một tiếng, quay người tiêu điều rời đi. Đến, lại là nữ nhân này tại đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Giang Niên tức nghiến răng ngứa, đêm nay nhất định phải tìm thời gian thật tốt giáo huấn một chút nàng dừng lại. Lâm Giang Niên âm thầm nghĩ đến, lại quay đầu nhìn về phía Chỉ Diên, đang muốn nói cái gì, lại nghe được Chỉ Diên nhẹ giọng hỏi lên, "Điện hạ, ngươi tình huống như thế nào? Lục Vương gia, còn có Trần Chiêu đã tìm được chưa?" Cái này nói rất dài dòng, Lâm Giang Niên nhìn xem mặt lộ vẻ mấy phần vẻ mệt mỏi Chỉ Diên, nói rằng, "Những sự tình này trễ giờ ta lại cùng ngươi từ từ nói, ngươi còn không có ăn cái gì à? Bữa tối đã chuẩn bị tốt, chờ ngươi nếm qua rồi nói sau." Chỉ Diên cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ gật gật đầu. Màn đêm buông xuống, sắc trời mở tối. Trong viện gió lạnh gào thét, thổi lất phất trong viện cây cối lay động. Gian phòng bên trong, dù là lô hỏa thổi rất vượng, nhưng bên trong căn phòng nhiệt độ nhưng thủy chung không thể đi lên, vẫn như cũ có chút lạnh ý năm nay, tựa như phá lệ lạnh. Đèn đuốc chập chờn trong phòng, một bộ áo đỏ Liêu Tô đứng tại bên giường, nhìn qua trong viện cảnh sắc, tự lẩm bẩm: "Ngươi mở ra cửa sổ, có thể không lạnh sao?" Gian phòng bên trong, Lâm Giang Nghiên ngồi trước bàn, hô: "Muốn hay không uống chút rượu đủ ấm thân thể?" Nghe vậy, Liêu Tô quay đầu: "Ngươi có rượu?" Lời nói này, có thể không có sao. Lâm Giang Niên mở miệng, lúc trước hắn tại Lâm Giang Thành lúc từng lấy Hứa Lam danh nghĩa vụ trộm làm nhà máy rượu, chuyên môn sản xuất liệt cửu. Lúc ấy, vẫn là dựa vào liệt cửu theo Lý Lao tiền bối nơi đó lấy được kiếm chi chính thuật. Mặc dù nhà máy rượu đằng sau Lâm Giang Niên không chút quản, nhưng năm ngoái tới kinh thành lúc, cũng là đem kỹ thuật dẫn tới kinh thành. Chờ lấy, ta nhường phụ thượng hạ nhân đưa chút rượu tới. Lâm Giang Niên đứng dậy, nhường ngoài cửa hạ nhân đi lấy rượu. Đợi đến hạ nhân cầm rượu, đưa đến phụ thượng sau. Lâm Giang Niên đang muốn đóng cửa, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài gian phòng xuất hiện một thân ảnh khác. "Chỉ Diên, sao ngươi lại tới đây?" Ngoài cửa, vừa tắm rửa qua đi Chỉ Diên đổi thân y phục, bốn mặt hướng lên trời, tinh xảo hình dáng gương mặt bên trên rút đi mấy phần thanh lãnh chi sắc. Nàng liếc mắt sau lưng trong phòng, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ngựa khí không lạnh không nhạt. "Điện hạ không chào đón ta." "Hoan nên hoan nên, đương nhiên hoan nên." Lâm Giang Niên thấy thế, cao hứng bừng bừng lôi kéo Chỉ Diên vào phòng. "Phanh." Đóng cửa phòng. Người đã đông đủ. Chương 851, trưởng công chúa mang thai con của ngươi. 1. Chương 851, trưởng công chúa mang thai con của ngươi. 1. Lúc ban đêm, ngoài viện hàn phong sắc bén, gian phòng bên trong đèn đuốc sáng tỏ. Chỉ Diên cùng Liêu Tố tính tọa trước bàn, hai nữ ánh mắt đối mặt, không nói gì. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Vốn là cũng không ấm áp gian phòng bên trong, tựa như bầu không khí càng lạnh hơn chút. Trên bàn, trưng bày trước đây không lâu hạ nhân đưa tới liệt ỉu. Lâm Giang Niên mở ra vỏ rượu, nồng đậm mùi rượu tràn ngập tại bên trong cả gian phòng. Nguyên bản đang cùng Chỉ Diên đối mặt Liêu Tố giống bị liệt ỉu hấp dẫn, ánh mắt tùy theo có hơi hơi sáng. Trời lạnh, uống chút rượu ấm áp thân thể. Lâm Giang Niên cho hai nữ đổ bát rượu, chủ động mở miệng đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Chỉ Diên không nhúc nhích, chỉ là liếc mắt rượu trên bàn. Đối diện Liêu Tố thì phối hợp bưng lên rượu trên bàn chén, khẽ nhấp một cái. Liệt ỉu vào cổ họng, quen thuộc cảm giác câu lên nàng xa xưa ký ức. Trong thoáng chốc, giống như trở lại lúc trước lần thứ nhất uống đến liệt ỉu ký ức. Liêu Tố bưng lên liệt ỉu uống một hơi cạn sạch, nóng bỏng cảm giác theo yết hầu tiến vào thân thể, chỉ chốc lát sau, thân thể liền bắt đầu phát nhiệt. Mùa đông giá lạnh, thật giống như bị cái này liệt ỉu xua tán đi dường như. "Thế nào?" Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. "Đồng dạng." Liêu Tố để chén rượu xuống, bĩu môi, thản nhiên nói. "Xách." Nhìn nàng cái này mạnh miệng bộ dáng, Lâm Giang Niên cũng không chọc thủng, phối hợp bưng chén lên uống hai ngụm. Lập tức, thấy trước bàn hai nữ vẫn như cũ cũng còn riêng phần mình trầm mặc không nói, Lâm Giang Niên lúc này mới lại đánh vỡ yên lặng. Lục Vương gia tìm tới. Hai nữ ánh mắt đồng thời rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, chờ đợi hắn nói tiếp. Lâm Giang Niên cũng không có lại thừa nước đục thả câu, đem Lục Vương gia cùng Hồ Giao sự tình cáo chi hai nữ. Đợi đến hai nữ sau khi nghe xong, đều lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Chỉ Diên trầm mặc không nói, thanh lanh ánh mắt đang suy nghĩ cái gì. Đối diện Liêu Tố thản nhiên nói, cũng là nữ nhân rất đáng thương. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nàng có hôm nay dạng này kết quả, theo một ý nghĩa nào đó cũng là nàng tự tìm. Liêu Tố từ chối cho ý kiến, nàng cảm thấy Hồ Giao đáng thương, nhưng cũng sẽ không cùng tình nữ nhân như vậy. Hoàn toàn chính xác đáng thương, nhưng cũng có thể hận. Trải qua Sở Giang Thành ám sát một án ở đây ba người, tự nhiên đối nàng sinh không nổi bất kỳ đồng tình chi tâm. Lục Vương ra đâu? Lúc này, Chỉ Diên bỗng nhiên hỏi. Hắn cũng là không chết. Lâm Giang Niên nhìn về phía Chỉ Diên, giải thích nói, người ở sau lưng hắn đích thật là Trần Chiêu, bất quá, hắn cũng chỉ là Trần Chiêu trên tay một cái lợi dụng quân cờ, cũng không tin tưởng Trần Chiêu hạ lạc. Ta đã xem hắn bí mật đưa về trong cung, xem như đưa cho vị kia thiên tử một món lễ lớn. Về phần xử trí như thế nào, đó chính là bọn họ thiên gia chính mình sự tình. Chỉ Diên như có điều suy nghĩ gật đầu, đối Lâm Giang Niên quyết định này cũng không dị nghị. Lục Vương gia xem như củ khoai nóng bỏng tay, lưu tại trên tay tự nhiên đối điện hạ bất lợi. Người bên kia như thế nào? Lâm Giang Niên hỏi lại lên. Chỉ Diên nhẹ trao lại lông mày, nói, ngoài thành nạn dân nhiều lắm, tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Một khi đợi đến nạn dân tụ tập càng ngày càng nhiều, vô cùng có khả năng dẫn phát náo động. Nghe vậy, Lâm Giang Niên chỉ là thở dài, không nói thêm gì nữa. Lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, cái này Đại Ninh Vương Triều Giang Sơn không phải bọn hắn Lâm gia, hắn có thể làm cũng chỉ là hết sức nỗ lực. Có thể hay không cải biến cục diện này, cuối cùng không phải hắn có thể nói tính. Làm hết sức mà thôi. Lâm Giang Niên an ủi Chỉ Diên. Chỉ Diên im lặng không nói, nhẹ gật đầu. Liêu Tố nhìn thấy hai người cái này ân ân ái ái một màn, trong lòng cười lạnh một tiếng, vưng lên rượu trên bàn chén, đổ đầy say rượu uống một hơi cạn sạch. Phanh! Bát rượu trùng điệp rơi vào trên bàn, gây nên Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng lại nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, không biết rõ nhìn xem cái gì. Chỉ Diên không nói, quay đầu nhìn Lâm Giang Niên một cái, lãnh mâu bình tĩnh, lại dường như bao hàm thâm ý. Lâm Giang Niên tất nhiên là đã nhận ra bầu không khí không đúng, không quá sớm có chuẩn bị. Nếu không uống chút rượu đủ ấm thân thể a. Lâm Giang Niên nhìn về phía Chỉ Diên, nói khẽ. Chỉ Diên liếc mắt rượu trên bàn chén, lại lườm Liêu Tố một cái. Do dự một lát, vương lên trên bàn bát rượu khẽ nhấp một miếng. Nàng động tác nhu hòa lạnh nhạt, liệt tiểu vào cổ họng, nàng rất nhanh nhăn đầu lông mày. Một ngụm rượu vào trong bụng, rất nhanh dường như bị sặc tiếng nói, ho khan vài tiếng. Giữa cổ họng, nóng bỏng cảm giác. Không có sao chứ? Lâm Giang Niên trấn an nói, rất hiển nhiên, lần thứ nhất uống rượu Chỉ Diên cũng không quen thuộc. Khó uống. Chỉ Diên mặt không biểu tình đưa ra đánh giá. Lâm Giang Niên cười ha ha hai tiếng, cảm thán nói, rượu này hoàn toàn chính xác rất cháy mạnh, bất quá quen thuộc liền tốt. Chỉ Diên không nói chuyện, nhấp nhẹ mí môi, hiển nhiên cũng không quen thuộc. Nàng thanh lanh ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố trên thân, không nói gì. Bây giờ trong kinh thế cục đã sáng tỏ, bắt được Lục Vương gia, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. Tại bầu không khí ngột ngạt lúc, Lâm Giang Niên lại mở miệng đánh mỡ, bây giờ ngoại trừ Trần Chiêu tung tích không rõ bên ngoài, những chuyện khác cũng là có thể tạm thời có một kết thúc. Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn về phía hai nữ, khẽ cười nói, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng vất vả, kế tiếp đều tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Thừa dịp kinh thành còn có một đoạn thời gian thái bình, thật tốt thưởng thức một chút lấy kinh sư phong thổ. Liêu Tố lườm Lâm Giang Niên một cái, nàng đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không chú ý ánh mắt lại không biết vì sao, cuối cùng sẽ rơi vào trước mắt hai người này trên thân, trong lòng có loại nói không ra cảm giác. Chán hoảng. Nàng rơi ánh mắt, mặt không chút thay đổi nói, ta phải đi. Nghe vậy, Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi muốn đi đâu? Liêu Tố thản nhiên nói, về ta nên trở về địa phương. Ngươi nên trở về địa phương. Lâm Giang Niên ý thức được cái gì, Thiên Thần Giáo. Liêu Tố không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên đã ngầm thừa nhận. Nàng dự định xoay chuyển trời đất thần giáo. Lần này tới kinh thành tìm Lâm Giang Niên, vốn là muốn tự mình đem cái này phát hiện trọng yếu tin tức cáo chi Lâm Giang Niên. Bây giờ hắn đã biết, lại đem dấu ở âm thầm Trần Chiêu nắm chặt đi ra. Mặc dù Trần Chiêu bây giờ tung tích không rõ, nhưng nàng chuyện nên làm đã làm xong. Nàng dự định một lần nữa trở về Thiên Thần Giáo tổng đàn, đem trước không làm xong làm xong việc. Nàng muốn lấy thánh nữ danh nghĩa trưởng khống Thiên Thần Giáo, đem Thiên Thần Giáo thế lực khắp nơi chỉnh hợp thu nạp dưới trướng. Ngay sau, đem cỗ thế lực này hoàn toàn nắm giữ trên tay. Đồng thời, nàng cũng dự định mượn nhờ Thiên Thần Giáo cỗ thế lực này, tiếp tục đuổi tra Trần Chiêu hạ lạc. Như vậy vội vã đi. Nghe được Liêu Tô muốn đi, Lâm Giang Niên tự nhiên là không bỏ được, nữ nhân này tính cách quá thoải mái, nàng một khi muốn rời khỏi, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Liêu Tô không có mở miệng, chỉ là bưng lên rượu trên bàn chén, lại lần nữa đem trong chén liệt tiểu một uống mà xuống. Theo cồn kích thích, nàng tinh xảo trên khuôn mặt dần dần hiện hiện một vệt đỏ vận, da thịt trong trắng lộ hồng, ánh mắt cũng dường như biến có chút thâm thúy. Nàng ánh mắt trong phòng Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên trên thân dò xét, dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt dừng lại tại Lâm Giang Niên trên thân, nhìn chằm chằm hắn, các ngươi, lần trước có chuyện gì giấu giếm ta? Giấu giếm ngươi? Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, cùng Chỉ Diên liếc nhau, sự tình gì? Chương 851, trưởng công chúa mang thai con của ngươi. 2, chương 851, trưởng công chúa mang thai con của ngươi. 2, các ngươi, bí mật. Liêu Tô ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai người, lần trước tại hoàng cung, ta hỏi qua các ngươi, hai người các ngươi, đến cùng giấu giếm ta có cái gì bí mật? Đêm đó, ta hỏi các ngươi, nếu như Lý Tử Ninh băng hà, đến lúc đó nên làm cái gì, hai người các ngươi có phải hay không biết bí mật gì? Không có nói cho ta. Giờ phút này, dường như đã hỏi tới cái gì trọng điểm, Liêu Tố cảm xúc biến có chút kích động, nhìn chằm chằm hai người. Lâm Giang Nghiên cùng Chỉ Diên lại lần nữa đối mặt, cuối cùng minh bạch Liễu Tố hỏi là cái gì. Hoàn toàn chính xác có một chuyện, một mực không có cơ hội nói cho ngươi. Lâm Giang Nghiên suy nghĩ mở miệng. Việc quan hệ nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ xưng đế đại kế, việc này Lâm Giang Nghiên đương nhiên sẽ không tùy ý cáo chi người ngoài. Nhưng bất luận là trước mắt Chỉ Diên vẫn là Liễu Tố, đều là Lâm Giang Nghiên bên người thân mật nhất nữ nhân. Tự nhiên, cũng không có giấu giếm đạo lý. Dưới mắt Liễu Tố hỏi, Lâm Giang Nghiên tự nhiên cũng là đem việc này lộ ra cáo chi cho nàng. Nguyên bản báo đáp ân tình tự kích động, một mực hoài nghi Lâm Giang Nghiên cùng Chỉ Diên ở giữa có cái gì bí mật giấu giếm nàng, vì thế còn lòng chua xót ủy khuất qua Liễu Tố, tại nghe tới Lâm Giang Nghiên nói phải vận dụng Lâm Vương phủ binh mã thế lực, nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ xưng đế lúc. Liễu Tố bị khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ xưng đế, nữ đế, các ngươi đã sớm liên hợp tốt. Biết được chân tướng Liễu Tố ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một lúc sau, rất nhiều chuyện mới rốt cục dần dần nổi lên trong lòng. Cho nên, đây là các ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Lần trước trưởng công chúa xuất hiện tại Lâm Vương phủ, chính là cùng các ngươi Lâm Vương phủ thương nghị việc này. Lâm Giang Nghiên gật đầu, xem như thế đi. Mặc dù đây không phải ngay từ đầu kế hoạch, nhưng kết quả là như thế. Liễu Tố Trinh Lăng sững sờ tại nguyên chỗ, hồi tưởng lại chính mình trước đó phản ứng, nhất thời trong lòng có chút tức giận. Gấp mà chính là thẹn quá hóa giận. Hai người các ngươi, lại giấu giếm ta lớn như thế bí mật. Liễu Tố tức giận cực kỳ. Nàng cảm giác mình bị đùa bỡn. Lớn như thế bí mật, gia hỏa này vậy mà giấu giếm nàng. Liễu Tố lại nhìn về phía Chỉ Diên, gặp nàng thần tình lạnh nhạt, hiển nhiên đã sớm biết được việc này. Cái này khiến Liễu Tố tâm đầu hỏa khí lớn hơn. Nàng đều biết, tình cảm liền giấu giếm tự mình một người. Đừng kích động, ta vốn là định tìm một cơ hội cùng ngươi thật tốt giải thích, nhưng lần trước ngươi bỗng nhiên rời đi, vẫn không tìm được cơ hội nói cho ngươi. Lâm Giang Nghiên mở miệng trấn an, Liễu Tố cười lạnh một tiếng, biểu đạt tâm tình của nàng. Nhưng trong lòng cũng biết, lần trước nàng không từ mà biệt sau, gia hỏa này hoàn toàn chính xác muốn giải thích cũng không có cơ hội. Nghĩ như vậy, trong lòng hỏa khí cũng là giảm bớt mấy phần. Liễu Tố hít thở sâu một hơi, lại uống một hớp lớn liệt ỉu, để chén rượu xuống sau, bình phục tâm tình, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. Hỏi, Lâm Hằng Trọng đáp ứng. Lâm Giang Nghiên nhẹ gật đầu. Không đúng, Liêu Tố rất nhanh ý thức được cái gì, khép mắt nhìn hắn, các ngươi Lâm Vương phủ điều kiện là cái gì? Liêu Tố ý thức được vấn đề trong đó. Nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ xưng đế, liền mang ý nghĩa, Lâm Giang Nghiên không thể tái giá Lý Phiếu Miểu. Một cái lấy chồng trưởng công chúa, là vô luận như thế nào đều không có tư cách nhúng chàm hoàng bị. Ý thức được lúc này, Liêu Tố trong lòng chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra, càng thậm chí hơn, tâm tình có chút không tệ. Có thể lập tức nàng lại ý thức được trọng điểm, Lý Phiếu Miểu đăng cơ xưng đế, có thể cho Lâm Vương phủ mang đến cái gì? Lý Phiếu Miểu hứa hẹn cho Lâm Vương phủ chỗ tốt gì, có thể khiến cho Lâm Vương phủ toàn lực ủng hộ nàng đăng cơ. Lâm Vương phủ từ đó lại có thể được cái gì lợi ích? Cái này, liền nói đến lời nói lớn. Lâm Giang Nghiên ho nhẹ một tiếng, việc này, giam ba câu giải thích không rõ ràng. Thật sao? Liêu Tố cũng không tin, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, cảm thấy gia hỏa này đang nói láo. Lại nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ có chút né tránh chỗ dạng. Ngươi cùng Lý Phiếu Miểu Liêu Tố nhìn chằm chằm hắn, chất vấn, phát sinh qua cái gì? Các ngươi Lâm Vương phủ làm sao lại vô duyên vô cớ trợ giúp trưởng công chúa đăng cơ? Cho dù là Lý Phiếu Miểu có thể hứa hẹn các ngươi Lâm Vương phủ rất nhiều chỗ tốt, nhưng các ngươi liền không sợ Lý Phiếu Miểu đăng cơ sau đổi ý, cùng các ngươi Lâm Vương phủ bị mặt. Ta không tin, ngươi cùng Lâm Hằng Trọng nghĩ không ra điều này, đúng không? Nghe vậy, Lâm Giang Niên trong lòng thật sâu thở dài. Nữ nhân này quá thông minh điểm, không phải chuyện tốt ta. Cái gì đều chạy không khỏi con mắt của nàng. Giờ phút này, không chỉ là Liễu Tố, ngay cả Chỉ Diên ánh mắt cũng theo sát lấy rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Hai nữ đồng thời nhìn chăm chú hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà Lâm Giang Niên đang do dự xuống, cũng không có giấu giếm. Gật đầu, Lâm Vương phủ hoàn toàn chính xác có điều kiện. Nói, Lâm Giang Nghiên nhìn hai nữ một cái, mới nói, còn tại Lâm Vương phủ thường nghị việc này lúc, Lâm Vương gia đưa ra mấy cái điều kiện, trong đó có một cái rất mấu chốt điều kiện chính là nhìn qua hai nữ sáng rực nhìn chăm chú ánh mắt, Lâm Giang Nghiên rụt cổ một cái, trưởng công chúa, nhất định phải cho Lâm Vương phủ lưu lại dòng dõi. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Liêu Tố cùng Chỉ Diên hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều sửng sốt một chút. Cho Lâm Vương phủ lưu lại dòng dõi? Chờ một chút, cái này không phải liền là mang ý nghĩa? Ý thức được gì gì đó Liêu Tố ánh mắt trong nháy mắt biến trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm hắn, Lý Phiếu Miểu mang thai con của ngươi. Lời này vừa nói ra, ngay cả Chỉ Diên ánh mắt cũng biến thành cực kỳ phong mang tất lộ, lãnh mâu nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, xem kỹ hương vị. Nhường Lý Phiếu Miểu cho Lâm Vương phủ lưu lại dòng dõi, cái này Lâm Vương phủ bây giờ liền một vị thế tử gia, ngoại trừ Lâm Giang Nghiên còn có thể là ai? Giờ phút này, Lâm Giang Nghiên mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn vẫn là cố tự chấn định. Hẳn là, còn không có a. Hắn cùng Lý Phiếu Miểu đi ngủ như vậy một đêm, cũng không về phần nhanh như vậy. A. Nói như vậy, hai người các ngươi đã ngủ qua. Liêu Tố nhạy cảm theo Lâm Giang Niên trong miệng thu hoạch tới trọng yếu tin tức. Còn không có hài tử. Nhưng giá hỏa này ngữ khí như thế không xác định, đó không phải là mang ý nghĩa đã ngủ. Ý nghĩ này hiện hiện, Liêu Tố ít nhiều có chút ngạc nhiên. Giá hỏa này, thật đem vị kia trưởng công chúa cho ngủ. Vị kia tính cách lạnh như băng, cùng người chết dường như lạnh không tưởng nổi nữ nhân, vậy mà thật cùng hắn. Trong lúc nhất thời, Liêu Tố có chút hoảng hốt, có chút khó có thể tin, cũng có chút cực kỳ không thoải mái. Tốt, tốt, thật tốt a. Liêu Tố nhìn qua Lâm Giang Niên, hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, cười lạnh nói, thật không có nhìn ra, chúng ta Lâm Vương thế tử điện hạ bản sự lớn như thế, liền trưởng công chúa đều có thể nói ngủ liền ngủ, thật đúng là có bản lĩnh à. Ghen. Lâm Giang Niên bất đắc dĩ, ta ăn cái gì dấm? Liêu Tố cười lạnh liên tục, chúng ta Thế Tử Điện Hạ có tiến bộ như vậy, ta cao hứng còn không kịp. Cái này không được chúc ngươi cùng trưởng công chúa trăm năm tốt hợp, sớm một chút sinh hạ mập mạp hải tử. Dù sao, cái này có thể việc quan hệ Lâm Vương phủ cùng Đại Ninh Vương triều Giang Sơn vững chắc, trách nhiệm trọng đại. Ta nào dám ghen? Chỉ Diên, ngươi nói đúng a? Liêu Tố nhìn về phía Chỉ Diên, chỉ thấy Chỉ Diên tấm kia ngày xưa thanh lãnh gương mặt bên trên, nhiều một chút vẻ mặt khác thường. Đối mặt Liêu Tố hỏi thăm, chuyện này đối với cùng cha khác mẹ tỷ bội dường như lần thứ nhất đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Chỉ Diên nhẹ gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, đối. Lâm Giang Nhiên, không phải, Chỉ Diên ngươi thế nào cũng đi theo nàng cùng một chỗ đảo loạn. Chương 852, đến với ngươi, 1, chương 852, đến với ngươi, 1, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, đập tại cửa sổ bên trên phát ra hào hào tiếng vang. Rõ ràng đã là mùa đông, vừa mới tuyết rơi xuống kinh thành nhiệt độ chợt hạ xuống, băng thiên tuyết địa trong đêm khuya, Lâm Giang Nhiên lại có điểm nóng. Hắn cảm giác lăn lộn thân đều đang phát nhiệt. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Gian phòng bên trong, Lâm Giang Nhiên đang ngồi ở trước bàn, trên bàn gỗ đàn đốt một chiếc mờ nhạt đèn đuốc, chiếu sáng lấy bốn phía. Mà tại bên cạnh hắn hai bên, hai đạo tầm mắt chú ý chằm chằm rơi vào trên người hắn, chằm chằm hắn toàn thân run rẩy. Lâm Giang Nhiên cùng trưởng công chúa kế hoạch, hắn cũng không định giấu giếm bên người những này người thân cận nhất. Nhưng vấn đề nhưng cũng xuất hiện ở nơi này. Lâm Vương phủ nâng đỡ trưởng công chúa kế hoạch ở trong khâu trọng yếu nhất, cần phải Lý Phiếu Miểu là Lâm Giang Nhiên sinh hạ một đứa bé. Lấy hài tử huyết mạch quan hệ, đến buộc chặt Đại Ninh Vương triều cùng Lâm Vương phủ lợi ích. Trên lý luận mà nói, đây hết thảy đều rất hợp tình hợp lý. Dù sao trưởng công chúa là Lâm Giang Niên trên danh nghĩa vị hôn thê, nàng gả cho Lâm Giang Niên đều hợp tình hợp lý, huống chi là sinh đứa bé. Có thể hợp lý về hợp lý, việc này cuối cùng dính đến Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu quan hệ trong đó tiến triển. Đối với người khác mà nói có lẽ không có gì, nhưng đối với Liêu Tố cùng Chỉ Diên coi như khác biệt. Trên đời này nào có nữ nhân sẽ không ăn dấm. Cho dù là như là Lý Phiếu Miểu như vậy thanh lãnh tính tình, lúc trước đang nhìn thấy Lâm Giang Niên cùng Triệu Khê quan hệ thân cận lúc, cũng không phải là sinh ra tâm tình chợt trợn. Huống chi là vị thiên thần này giáo thánh nữ, nàng tính tình vốn là lệch đoan. Có thể trở thành thiên thần giáo yêu nữ đều không phải hạ người tầm thường. Dù là trong nội tâm nàng đã sớm tin tưởng Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa quan hệ, thậm chí lúc trước vẫn là nàng mê hoặc Lâm Giang Niên vào kinh thành cưới Lý Phiếu Miểu, nhưng vẫn là câu nói kia. Lúc này không giống ngày xưa, biết được mình nam nhân cùng những nữ nhân khác lên giường, còn muốn cùng những nữ nhân khác sinh con. Cái này nếu đổi lại là ai có thể tiếp nhận? Liêu Tố không có tại chỗ đứng dậy phất tay áo rời đi, đã rất khắc chế. Dù vậy, nàng kia tràn ngập cười lạnh xem ký ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, vẫn như cũng nhường Lâm Giang Niên có chút không chịu được nổi. Có thể tức giận thì tức giận, Liêu Tố nhưng trong lòng không chỗ phát tiết. Nàng sinh khí lại có thể thế nào? Vẫn như cũ cái gì đều không cải biến được. Gia hỏa này vẫn là phải cùng nữ nhân kia đi sinh con. Nghĩ như vậy, Liêu Tố trong lòng càng thêm ngột ngạt. Nàng ngước mắt ở giữa, cùng Chỉ Diên ánh mắt đối đầu. Giờ phút này, nàng lại theo Chỉ Diên trong ánh mắt thấy được quen thuộc cảm xúc. Chỉ Diên, trong lòng tâm tình rất phức tạp chỉ sợ cùng nàng như thế. Một cái mắt, Liêu Tố giống như tìm tới tri kỷ. Lúc trước những cái kia đối Chỉ Diên ý kiến cùng ý nghĩ, tựa như tại lúc này không còn sót lại chút gì. Quả nhiên, địch nhân bằng hữu chính là bằng hữu. Làm xuất hiện địch nhân cường đại hơn lúc, nguyên bản ngày xưa đối thủ cũng biết cùng chung chí hướng, tiếp theo hóa thủ thành bạn. Giờ phút này, Liêu Tố cùng Chỉ Diên trạng thái chính là như thế. Hai người ánh mắt đối mặt thật lâu, cuối cùng, Liêu Tố mặt lạnh lấy, không nói một lời, bưng lên trên bàn liệt ỉu, bắt đầu uống lên rượu buồn. Thậm chí, liền một bên không biết uống rượu Chỉ Diên, cũng bắt đầu học bưng chén lên, một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ rượu vào trong bụng. Nóng bỏng tư vị tại trong cổ họng hiện lên, Chỉ Diên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là cố nhịn xuống, tiếp tục uống. Một màn này cho Lâm Giang Niên nhìn sửng sốt, không phải, hai nữ nhân này thế nào còn uống? Các ngươi chơi cái gì? Mắt thấy hai nữ nhân này đỗng nhiên uống rượu buồn, Lâm Giang Niên ý đồ muốn ngăn cản hai người, lại bị Liêu Tố lạnh lùng không kiên nhẫn cắt ngang, ngươi muốn làm gì? Các ngươi đừng uống. Lâm Giang Niên bất đắc dĩ, cái này liệt tiểu hậu kình không phải thấp, coi như Liêu Tố tiểu lượng cho dù tốt, cũng không thể như thế uống à. Huống chi, bên cạnh còn có một cái không biết uống rượu Chỉ Diên manh manh rót chính mình. Lâm Giang Niên đưa tay ngăn cản Chỉ Diên, đưa nàng bát rượu đặt lại. Nhưng lúc này Chỉ Diên đã có chút cấp trên, sắc mặt nàng hồng nhuận, hiện ra một chút tiểu tình, ngày xưa kia thanh lanh thần sắc dần dần tiêu tán. Nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt, khó hơn nhiều mấy phần u bán. Cái này sâu kín ánh mắt, nhường Lâm Giang Niên trột dạ vừa xấu hổ dây dứt. "Tốt, đừng uống." Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng an ủi, Chỉ Diên không có lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liêu Tố, cũng nghĩ ngăn cản nàng, lại bị Liêu Tố phất tay háo hất ra, chua xót nói, "Đừng quản ta, quản ngươi trưởng công chỗ đi." Lâm Giang Niên bất đắc dĩ, nàng lại không tại. "Vậy ngươi đi tìm nàng a?" "Không tìm không tìm." Lâm Giang Niên chỉ có thể theo nàng mở miệng. A, nam nhân, không có một cái tốt. Liêu Tố cắn răng, trên mặt nàng đã có mấy phần men say, vừa rồi mánh mánh rót rượu, dưới mắt đã bắt đầu có chút phát tác. Ánh mắt có chút mê ly, nhưng lại vẫn là mang theo vài phần tức giận, còn có mấy phần nói không ra phức tạp thần sắc. Chỉ Diên, ngươi nói, ta nói đúng hay không? Liêu Tố nhìn về phía Lâm Giang Niên. Ân. Chỉ Diên nhìn Lâm Giang Niên một cái, gật đầu một cái. Nam nhân liền không có một cái tốt, nhất là hắn. Ngươi nói ngươi lúc trước làm sao lại mắt bị mù, coi trọng hắn? Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Lâm Giang Niên, cặp kia trong đôi mắt đẹp u oán tựa như muốn tràn ra chân trời. Ngươi khẳng định? Giống như ta, đều bị hắn lừa. Liêu Tố tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Nghe vậy, Chỉ Diên nhìn xem Lâm Giang Niên hỏi, ngươi thế nào bị hắn lừa? Hắn Liêu Tô dường như nhớ tới cái gì, không giữ chừng Lâm Giang Niên một cái, đầu có chút mơ mơ màng màng, hắn, uy hiếp ta. Hắn, không phải cái thứ tốt mắt thấy Liêu Tô muốn bóc hắn nội tình, Lâm Giang Niên liền vội vàng tiến lên ngăn cản Liêu Tô tiếp tục mở miệng, ngươi uống say, đừng nói nữa. Ta không có say. Liêu Tô dãy rủa lấy, hắn dùng tính mệnh uy hiếp, bước ta. Nô Liêu Tô còn muốn nói tiếp, đã bị Lâm Giang Niên che miệng lại. Ngươi. Ngô Nô Liêu Tô ý đồ dãy rủa, nhưng tiểu tình cấp trên, nàng váng đầu hồ, trong lúc nhất thời lại tránh thoát không xong. Mà chỉ riêng nghe, có chút mở to hai mắt, bước ngươi. Chỉ riêng ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói bượng. Lâm Giang Niên một bên che lấy Liêu Tô miệng, không cho nàng nói tiếp, một bên giải thích, kia là nàng tự tìm khổ ăn, ai biết giải khai độc tình phương pháp xử lý. Lâm Giang Niên không có tiếp tục nói nữa. Hắn lúc trước cũng không ngờ tới, giải khai độc tình phương pháp xử lý vậy mà đơn giản như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng cũng khó khăn nhất. Liêu Tố hiển nhiên ý thức được, ngoài miệng dùng sức khẽ cắn. Cắn rất dùng sức, nhưng Lâm Giang Niên nhưng vẫn là không có buông tay. Liêu Tố chỉ có thể mở to ánh mắt, trừng mắt Lâm Giang Niên, biểu thị kháng nghị. Mà một bên chỉ riêng thì nghe khởi kình, cái hiểu cái không gật đầu, nhìn qua Lâm Giang Niên hỏi, giải khai độc tình phương pháp xử lý là cái gì? Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Lâm Giang Niên cười ha hả, lừa gạt qua. Loại chuyện này chỉ có thể làm, sao có thể nói ra được đến? Hỗn đản. Mà lúc này đây, Liêu Tố cũng là theo Lâm Giang Niên trong tay tránh thoát, thở dốc một cái khí, sắc mặt từng đỏ, tiểu tình cấp trên bộ dáng nồng đậm, thở ra khí hơi thở đều tràn ngập mùi rượu. Người say? Ta không có say. Chương 852, đến với ngươi, 2, chương 852, đến với ngươi, 2. Liêu Tố trừng mắt, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, hô hấp có chút run rợn, trắng nõn cái trán nổi lên một vệt mồ hôi dịt. Có, hơi nóng. Gian phòng bên trong giường như biến rất khô nóng, không khí không lưu thông nhường Liêu Tố hô hấp có chút gấp rút. Nàng lung la lung lay đứng dậy, hướng phía cửa sổ miệng đi đến, bộ pháp có chút lảo đảo, dường như tiểu tỉnh cấp trên, bất quá ý thức vẫn còn là thanh tỉnh. Lâm Giang Niên có chút bận tâm nàng, đứng dậy đi theo. Nhưng Liêu Tố chỉ là đi đến cửa sổ miệng, sau đó, đem cửa sổ mở ra một cái khe hở, gió lạnh theo bệ cửa sổ rót tuôn ra mà vào, thổi rơi vào trên người. Liêu Tố thân thể mềm mại một cái giật mình, lạnh lẽo thấu xương bao khỏa toàn thân, nguyên bản không khí trầm muộn giống như là bị trong nháy mắt thổi tan, cả người tinh thần rất nhiều. Nhưng cũng chính là bị cái này gió lạnh thổi, vừa mới uống nhiều quá liệt tiểu tại lúc này rốt cục cấp trên, tiểu kinh bộc phát. Liêu Tố thân hình càng thêm lảo đảo, vừa thanh tỉnh một hồi đầu bắt đầu mê man, dần dần nặng nề, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên đầu. Người không sao chứ? Lâm Giang Niên đã nhận ra Liêu Tố dị dạng, từ phía sau đi lên trước đỡ nàng. Không có việc gì. Liêu Tố nhẹ lay động lắc đầu, nàng ý đồ vận chuyển nội lực tiêu hóa ổn, có thể hiệu quả lại quá mức bé nhỏ, ngược lại loại kia mãnh liệt cảm giác hôn mê từng trận xông lên đầu. Nhưng nàng đứng không vững, dưới thân thể ý thức dựa sát tại Lâm Giang Niên bên cạnh. Bất quá dù vậy, Liêu Tố vẫn là hơi cắn răng, ngươi, đừng đụng ta. Tìm ngươi giải, trưởng công chúa đi. Đến, đều say thành dạng này, còn ăn trưởng công chúa giống đâu? Nói cái gì mê sảng đâu? Lâm Giang Niên từ phía sau ôm nàng, thở dài, ngươi giống như nàng, đều là ta người trọng yếu nhất. A Liêu Tố cười lạnh một tiếng, nhưng lập tức choáng váng cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Bản thánh nữ không có thèm nhưng ta hiếm có nha. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn lại, trong tầm mắt trương này trải rộng men say tuyệt mỹ khuôn mặt, đôi mắt đẹp híp lại, môi đỏ khẽ nhếch, mùi rượu cùng nữ tử mùi thơm cơ thể hỗn hợp có, rất có mỹ cảm. Ngày xưa phong hoa tuyệt đại thánh nữ, bây giờ bộ dáng ít nhiều có chút cô gái nhỏ mượn rượu làm càn ký thị cảm. Lâm Giang Niên cũng như dỗ tiểu hài đồng dạng, nhẹ giọng tại Liêu Tố bên thai nói gì đó. Ngươi là đường đường thánh nữ, cùng với nàng một trưởng công chúa so đo cái gì? Nàng tính cách có thể không sánh bằng ngươi, không có ngươi nhiệt tình, so ngươi lãnh đạm nhiều. Liêu Tố tinh mâu nửa mở, tựa ở Lâm Giang Niên trong ngực, tùy ý hắn ôm áp lấy, u ám đầu nhường nàng suy nghĩ cũng biến thành trì độn, chỉ là miệng bên trong bản năng nói thầm. Kia, ngươi còn cùng với nàng ngủ? Người trong nhà an bài, tình cảm không sâu. Kia Liêu Tố dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Kia men say nhập nhèm mà mê ly con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ngươi cùng với nàng ngủ bao lâu? Ngày bình thường thanh tỉnh lúc như vậy ngạo kiều mạnh miệng Liêu Tố có thể hỏi không ra vấn đề như vậy, cũng chỉ có ở thời điểm này khả năng thấy được nàng một màn này. Lâm Giang Niên có chút buồn cười, liền một lần. Thật, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Kia Liêu Tố dường như yên tâm cái gì, nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại có chút mơ hồ lẩm bẩm nói, kia nàng dễ chịu sao? Ân. Lâm Giang Niên có chút không có quá nghe rõ ràng. Liêu Tố men say mông lung, bắt đầu có chút không lựa lời nói, nàng tại ngươi trên giường cũng lạnh như vậy sao? Nàng con hỏi lên. Lời này có thể theo Liêu Tố trong miệng hỏi ra, nhường Lâm Giang Niên mười phần ngoài ý muốn. Lâm Giang Niên trong lòng buồn cười, nhưng vẫn là dỗ dành nàng, rất lạnh, đặc biệt lạnh, cùng với nàng tính cách giống nhau như lúc. Kia, vậy ngươi còn không phải nói cho ngươi sao? Người trong nhà giới thiệu, không có cách nào. Liêu Tố dường như rốt cục yên tâm, co quắp nằm tại Lâm Giang Niên trong ngực, nàng đầu gối lên Lâm Giang Niên ngực, cảm thụ được theo Lâm Giang Niên trên thân truyền đến lửa nóng khí tức. Nửa ngày, nàng dường như lại nghĩ tới cái gì, chậm rãi nâng lên đầu, lộ ra tấm kia đã đỏ bừng tình xảo khuôn mặt. Kia, vậy ta đâu? Nhìn qua trước mắt trương này cùng ngày xưa khí chất hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên Liêu Tố mê ly ánh mắt. Hắn không có trả lời, mà là dùng hành động biểu lộ thái độ của hắn. Túi đầu, xích lại gần, đích thân lên nàng miệng. Nô kinh bạc bờ môi, co giãn mười phần, mềm mại mà tinh tế tỉ mỉ. Một cỗ đặc biệt mùi thơm hỗn hợp có cồn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập Lâm Giang Niên đại não, tiếp theo lan tràn toàn thân. bị đích thân lên trong nháy mắt đó, nguyên bản bị cồn tràn ngập đại não Liêu Tố có như vậy một cái chớp mắt thanh tỉnh. Nàng thân thể hơi cương, vô ý thức mong muốn phản kháng, cũng không biết vì sao, động tác cương ngừng tạm. Lại ngay sau đó, kia manh liệt men say xông lên đầu, nhường nàng còn sót lại ý thức dần dần tiêu tán, phản kháng khí lực dần dần biến mất, không còn sót lại chút gì. Còn lại, chỉ có thân thể bản năng nên hợp. Thật lâu, rời môi. Cửa sổ chẳng biết lúc nào đã bị Lâm Giang Niên một lần nữa đóng lại, ngăn cách ngoài cửa gió lạnh, thở hào hiện tại giữa hai người quanh quẩn. Liêu Tố toàn thân vô lực nằm tại Lâm Giang Niên trong ngực, mãnh liệt mạnh miệng nhường nàng suy nghĩ biến chỉ độn, cũng biến thành có chút trống không. Nàng nhắm mắt lại, cái gì đều không muốn nghĩ. Bản năng cảm thấy giống như không để ý đến cái gì, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng cảm giác mình bị bế lên, lại sau đó, lại cảm thấy thân thể của mình tiếp xúc đến mềm mại đệm chăn. Nàng nhắm mắt lại, theo men say cấp trên trời đất quay cuồng, ý thức dần dần mơ hồ. Lâm Giang Niên ôm Liêu Tố đi vào giường chiếu bên cạnh, đưa nàng đặt lên giường, đắp kín mền sau đó xoay người. Lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa, trên bàn đèn đuốc yếu ớt đốt, mà bên cạnh bàn thiếu nữ áo trắng đang ghé vào bên cạnh bàn, cũng trải qua ngủ đã qua. Lâm Giang Niên đi đến Chỉ Diên bên người, nàng đầu gối lên trên cánh tay, giống như là không thắng trên choáng. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên ngồi xổm ở Chỉ Diên bên người, khẽ gọi một tiếng. Chỉ Diên không có động tĩnh. Ngủ thiếp đi. Say ngã. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, Chỉ Diên tiểu lượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chênh lệch, cái này say mơ hồ. Lâm Giang Niên đưa tay khẽ đẩy đẩy Chỉ Diên, lại khẽ gọi hai tiếng. Lần này, Chỉ Diên có động tĩnh. Nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu, khuôn mặt trắng loáng trải rộng đỏ vận, thanh lãnh con ngươi có chút mở mịt, "Sao? Thế nào?" Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Chỉ Diên ánh mắt. Rất nhanh, Chỉ Diên thanh lãnh trong con ngươi có chút bối rối, nàng xoay mở đầu, ý đồ mong muốn tránh né Lâm Giang Niên ánh mắt. "Giả say đúng không?" Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, ý vị thâm trường, "Chỉ có điều, Chỉ Diên kỹ xảo của ngươi không tốt lắm đi." Một vệt đỏ bừng theo Chỉ Diên trên mặt hiện hiện, Lâm Giang Niên lời nói nhường nàng có chút xấu hổ giận dữ. Còn không chờ nàng tới kịp có phản ứng, Lâm Giang Niên đã tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng bật hơi, "Cho nên, ngươi vừa rồi đều nhìn thấy à?" Chỉ Diên gương mặt càng đỏ, nàng thân thể mềm mại căng thẳng, bối rối mong muốn đứng dậy. "Ta đi." Chỉ Diên ngữ khí khẩn trương, tựa như vừa rồi làm chuyện gì xấu chính là nàng như thế. Có thể nàng vừa mới đứng người lên, liền bị bên cạnh Lâm Giang Niên một thanh kéo vào trong ngực. "Bây giờ nghĩ đi." "Đã chậm." Lâm Giang Niên đem Chỉ Diên ôm thật chặt ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng ý vị thâm trường mở miệng. "Hiện tại, giờ đến phiên ngươi." Chương 853, còn vừa ngủ đâu? Một, chương 853, còn vừa ngủ đâu? Một, Chỉ Diên là có chút uống nhiều quá. Nàng cực ít uống rượu, nói đúng ra, hẳn là dọn rượu không dính. Bởi vậy, đương kim muộn lần thứ nhất uống đến Lâm Giang Niên cất chế liệt ỉu, đồng thời còn uống không ít. Dù là nàng nội lực hùng hậu, giờ phút này cũng ít nhiều có chút men say mông lung. Bất quá, nàng ý thức được vẫn còn là thanh tỉnh. Bởi vậy, nàng đem vừa rồi phát sinh một màn kia thu hết vào mắt. Nàng nhìn tận mắt hai người này ngay tại kia cách đó không xa bệ cửa sổ bên cạnh kích tình hôn nồng nhiệt, cũng nhìn thấy điện hạ ôm lấy Liêu Tố đi trên giường. Liên cung trước đó mỗi lần điện hạ đối nàng việc đã làm, Chỉ Diên thậm chí đã dự liệu được kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Nàng rất bối rối, cũng có chút tức giận. Điện hạ lại muốn ở trước mặt nàng làm loại sự tình này. Điện hạ còn có hay không đem nàng để vào mắt? Nhưng tại tức giận sau khi, lại có một cô xấu hổ cũng không biết làm sao bối rối xông lên đầu. Chỉ Diên có chút bối rối, không biết nên như thế nào cho phải. Thế là, nàng lựa chọn vừa ngủ. Thừa dịp chính choáng cấp trên, nàng mơ mơ màng màng vừa ngủ. Nàng cũng không biết tại sao phải làm như vậy, chỉ là bản năng trốn tránh. Chỉ có điều, nhưng Chỉ Diên không nghĩ tới chính là, điện hạ cũng không có đối Liêu Tố làm cái gì. Ngược lại là, để mắt tới nàng. Giờ phút này, bị Lâm Giang Niên ôm tiến trong ngực, Chỉ Diên cảm giác có chút không ổn, nàng mong muốn dãy rủa. Nhưng thân thể lại có chút như nhũ ra, kia men say mông lung cảm giác nhường nàng đầu mê man, ngày xưa thanh lãnh suy nghĩ cũng biến thành hơi chút chậm chạp. Thẳng đến, làm Lâm Giang Niên túi đầu xích lại gần, đích thân lên miệng của nàng lúc, Chỉ Diên mới rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng có chút mở to hai mắt, ánh mắt đấy hiện lên một vẻ dị thường tức giận. Điện hạ, lại còn hôn nàng. Điện hạ vừa hôn qua Liêu Tố, lại xoay đầu lại hôn nàng. Mơ hồ trong đó, Chỉ Diên thậm chí có thể theo điện hạ trên môi cảm nhận được mấy phần đến từ Liêu Tố khí tức trên thân. Loại cảm giác này càng làm cho Chỉ Diên lăn lộn thân xấu hổ không thôi. Điện hạ, ngươi. Chỉ Diên dùng sức dãy rủa, đẩy ra Lâm Giang Niên. Tấm kia xấu hổ phiếm hồng gương mặt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, muốn nói cái gì, nhưng lại dường như bị tức nói không nên lời. Loại kia mãnh liệt xấu hổ cảm giác, nhường nàng toàn thân run rẩy, một cỗ cảm giác quái dị quét sạch toàn thân. Mà Lâm Giang Niên cái gì đều không có giải thích, tại Chỉ Diên kia xấu hổ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lại lần nữa xích lại gần, ngăn chặn miệng của nàng. Đêm nay Lâm Giang Niên, lá gan không nghi ngờ gì đặc biệt lớn. Có lẽ là uống rượu, cũng có lẽ còn có khác duyên cớ. Đổi thành trước kia, Lâm Giang Niên quả quyết không dám có lá gan lớn như vậy. Nhưng đêm nay, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Chỉ Diên lại lần nữa bị tấn công, trong lòng xấu hổ cảm xúc cơ hồ muốn theo ngực tán phát ra. Nàng ý đồ dãy rủa, lại phát hiện mình bị vớt ve rất căng, cơ hồ muốn ôm nàng thở không nổi. Càng quan trọng hơn là, trước kia nếu là đầu suy nghĩ thanh minh Chỉ Diên, tự nhiên có thể trước tiên đẩy ra Lâm Giang Niên, ngăn cản hắn như thế quá mức hành vi. Có thể đêm nay có lẽ là thật uống rượu quá nhiều, kia men say mông lung suy nghĩ nhường Chỉ Diên đầu mê man, lại thêm bối rối dưới tình huống có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho Lâm Giang Niên xâm lược. Cái này hôn sâu kéo dài hồi lâu, mãi cho đến Chỉ Diên hô hấp càng thêm gấp rút, ánh mắt có chút thất thần, phản kháng cường độ cũng biến thành yếu ớt. Nàng toàn thân sủi lơ tại Lâm Giang Niên trong ngực, đóng chặt hai con ngươi, đầu gối lên trong ngực hắn. Tại cảm nhận được có một cái tay bỗng nhiên xuất hiện tại ngực y phục bên trong lúc, chỉ riêng dường như đột nhiên kịp phản ứng, mở to mắt. "Không, không cần khẩn trương mà xấu hổ hoảng ngựa khí băng lên, thanh âm rất thấp, lại giống là lo lắng đã quấy rầy cái gì." Nói chuyện đồng thời, ánh mắt còn không tự giác hướng bên kia giường phương hướng nhìn thoáng qua. "Yên tâm, nàng đã say ngã, thỉnh không đến." Lâm Giang Niên nhẹ giọng mê hoặc. "Kia, cũng không được." Chỉ Diên kiên quyết cự tuyệt. Liền sờ sờ. "Không được." Chỉ Diên ngữ khí vẫn như cũ kiên quyết cự tuyệt, có thể u ám đầu, lại làm cho thân thể nàng phản ứng biến chậm chạp. Thế là bị Lâm Giang Niên bắt chuẩn cơ hội, đột phá Chỉ Diên ngăn cản. Đợi đến Chỉ Diên lại kịp phản ứng lúc, đã tới không kịp. "Điện hạ, ngươi." Chỉ Diên thân thể mềm mại run lên bần bật, sắc mặt biến đỏ bừng, nâng lên cặp kia tràn ngập xấu hổ ánh mắt đang muốn nhìn chăm chú về phía Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên túi đầu xích lại gần, lại lần nữa hôn lên. Lô lại lần nữa bị ngăn chặn miệng, vừa khôi phục một tia thanh minh, Chỉ Diên rất nhanh lại lần nữa trầm luân, men say xông lên đầu, suy nghĩ cùng ý thức dần dần từng chút hoàn toàn tiêu tán. Bên cạnh bàn bên trên, kia yếu ớt đèn đuốc hoàn toàn đốt hết. Gian phòng bên trong dần dần lâm vào hắc ám. Trong bóng tối, hai thân ảnh xen lẫn, thân mật mâu thuẫn, trong không khí tràn ngập một cỗ cực nóng mập mờ khí tức. Kia yếu ớt kháng cự, tựa như cũng tại cồn kích thích hạ dần dần tiêu tán. Lâm Giang Niên xoay người đem trong ngực Chỉ Diên ôm lấy, thiếu nữ thân thể yếu đuối không xương, nhu hòa mà chân nhắn. Lâm Giang Niên ôm Chỉ Diên đi vào giường bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng để lên giường. Tại tiếp xúc giường trong ngay mắt, Chỉ Diên tựa như thanh tỉnh thứ gì, nàng mông lung cố gắng mong muốn mở to mắt, có thể ngày đó xoáy chuyển cảm giác nhường nàng lại cái gì đều không làm được. Nàng chỉ có thể mơ mơ màng màng cảm giác được bên cạnh giống như có người, lại sau đó, có người đang thoát y phục của nàng. Chỉ Diên đột nhiên mở to mắt. Trong bóng tối, nàng cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Lâm Giang Niên trong tay động tác đột nhiên dừng lại, trong bóng tối, nhìn qua Chỉ Diên kia thanh lãnh con ngươi sáng ngời, một cái mắt, trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ. Chỉ Diên cũng phải, hoàn toàn thanh tỉnh đây. Đang lúc Lâm Giang Niên toàn thân khẩn trương, ý đồ muốn tìm cái gì lấy cớ che giấu lúc, nguyên bản trợn tròn mắt Chỉ Diên, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này khiến Lâm Giang Niên sửng sốt một chút. Nàng đây rốt cuộc là tỉnh vẫn là không có tỉnh? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Chỉ Diên nhìn thật lâu, nhưng nàng đã không có phản ứng, tinh tính nhắm mắt, tựa như đã chín ngủ mất. Thấy thế, Lâm Giang Niên cũng không lại nghĩ nhiều như vậy. Hắn tiếp tục giúp Chỉ Diên rút đi trên thân áo ngoài, ngay sau đó, giúp nàng đắp chăn xong. Tối hôm qua đây hết thảy, Lâm Giang Niên sâu nhẹ nhàng thở ra, ngồi bên giường, hít sâu mấy hơi thở, để cho mình dần dần tỉnh táo lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, đầu hắn bên trong sát thực động tàn được rồi. Đêm nay, thật đúng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Liêu Tố cùng Chỉ Diên đều uống say, các nàng đôi tỷ muội này, lần đầu tiên nằm ở cùng một chỗ. Đối Lâm Giang Niên mà nói, thật đúng là một cái ra tay, đưa các nàng tỷ muội cùng một chỗ cầm xuống cơ hội tốt. Nhưng cuối cùng, Lâm Giang Niên vẫn là không có làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện. Bất luận là Liêu Tố vẫn là Chỉ Diên, các nàng đều là vô cùng có chủ kiến cùng tự tôn nữ nhân, một khi Lâm Giang Niên coi là thật lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không nói đến các nàng sau đó sẽ có bao nhiêu sinh khí, thậm chí vô cùng có khả năng nhường chuyện này đối với quan hệ hòa hoãn tỉ muội một lần nữa đi đến tan vỡ tình trạng. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên nhìn qua nằm ở trên giường dần dần ngủ say Chỉ Diên, lại đem ánh mắt theo Chỉ Diên trên mặt chuyển rời đến bên cạnh nàng Liêu Tố trên thân. Cái này xem xét kém chút không cho Lâm Giang Niên hồn dọa đi ra. Chương 853, còn vờ ngủ đâu? 2. Chương 853, còn vờ ngủ đâu? 2. Trong bóng tối, Liêu Tố chẳng biết lúc nào cũng mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không có say à? Thế nào, ngươi rất hy vọng ta say? Liêu Tố thanh âm mang theo vài phần lười biếng, mấy phần giọng mũi có chút mơ hồ trạng thái. Bất quá, ngữ khí của nàng lại hoàn toàn như trước đây. Cũng đúng, ta không có say, hỏng chuyện tốt của ngươi đúng không? Nghe Liêu Tố miệng mai, Lâm Giang Niên lần này thật không có phản bác, chỉ là hỏi nàng, ngươi cảm giác thế nào? Còn tốt. Liêu Tố đầu hoàn toàn chính xác rất choáng, nàng đêm nay xác thực cũng say, nhưng còn chưa tới bất tỉnh nhân sự tình trạng. Lúc trước nàng men say cấp trên, thứ nhất là hoàn toàn chính xác say, thứ hai cũng ít nhiều cất mấy phần mượn tiểu kình mơ ngủ, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng có mục đích gì dự định. Hiện tại xem ra, gia hỏa này dường như cũng không định làm cái gì. Liêu Tố liếc qua bên cạnh, kia nhắm mắt say ngủ mất Chỉ Diên, ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp. Gia hỏa này, tuyệt đối nhiều ít là có chút tâm tư khác ở bên trong, vậy ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi a, giờ cũng không sớm. Đã Liêu Tố còn tỉnh dậy, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng mất tâm tư khác. Dứt lời sau, chính là muốn đứng dậy rời đi. Có thể vừa đứng dậy, liền lại cảm thấy ống tay áo bị níu lại. Quay đầu, thấy Liêu Tố đang theo dõi hắn, ngươi liền định đi. Lâm Giang Niên sững sờ, không phải đâu. Liêu Tố liếc qua bên cạnh Chỉ Diên, ngươi đem nàng ném khỏi đây bên trong là có ý tứ gì? Đây không phải nhìn đêm nay các ngươi đều say? Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, hắn tự nhiên là không có khả năng thừa nhận chính mình ý nghĩ tà ác. Ngược lại các ngươi đều là tỉ muội, ngủ chung cũng không cái gì a. Liêu Tố cười lạnh, ngươi thật là nghĩ như vậy? Xác định không có khác dự định ý nghĩ? Tuyệt đối không có. Lâm Giang Niên ngôn từ chuẩn xác không thừa nhận. Loại thời điểm này, hắn tự nhiên muốn chết không thừa nhận. Vậy nhưng thật thật là đáng tiếc, ta nguyên bản còn định cho ngươi một cái cơ hội đâu. Liêu Tố thản nhiên nói, xem ra ngươi không muốn đi. Lâm Giang Niên tự nhiên căn bản không mắc mưu, trả lại cơ hội. Hắn nhưng không tin nữ nhân này nửa câu chuyện ma quỷ. Ta không phải là người như thế, ngươi hiểu lầm ta. Lâm Giang Niên chững chạc đàng hoàng mở miệng. Liêu Tố nhìn qua Lâm Giang Niên kia ngôn từ chuẩn xác, lời thề son sắt bộ dáng, cười lạnh một tiếng, ta tin ngươi quỷ. Ngươi tới đây cho ta. nói, Liêu Tố trong tay vừa dùng lực, đem Lâm Giang Niên kéo đến trước mặt. Có thể nàng muốn là men say cấp trên, sức lực toàn thân khống chế không nổi, cái này kéo một cái, đem Lâm Giang Niên kéo đến trước mặt, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa lúc bị Lâm Giang Niên áp đảo ở trên người. Nô Liêu Tố ngâm khẽ một tiếng, phát ra một tiếng ngột ngạt bị đau. Lâm Giang Niên vội vàng chống đỡ thân thể, cúi đầu nhìn về phía dưới thân Liêu Tố, ngươi không sao chứ? Hừ. Liêu Tố theo trong hơi thở hừ nhẹ một tiếng, trong bóng tối, nàng hô hấp có chút dồn dập, phun ra cuồn khí tức quanh quẩn tại giữa hai người. Liêu Tố nhìn chăm chú lên nam nhân trước mắt này khuôn mặt quen thuộc, say mắt có chút hoảng hốt, có chút suy nghĩ xuất thần. Lâm Giang Niên cũng giống nhau nhìn qua dưới thân Liêu Tố, không có mở miệng. Trong bóng tối, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Nửa ngày, Liêu Tố đưa tay nhẹ nhàng tại Lâm Giang Niên trên mặt khẽ vuốt mà qua, giống như là men say cấp trên, tự lẩm bẩm. Ngươi nói, nếu là ngươi chỉ thuộc về ta một người, thật là tốt biết bao a. Lời này, Lâm Giang Niên không có cách nào tiếp. Theo một ý nghĩa nào đó, thật sự là hắn thật xin lỗi Liêu Tố. Loại này hứa hẹn, thật sự là hắn cấp không nổi. Hừ. Thấy Lâm Giang Niên không ra, Liêu Tố làm sao không rõ ràng trong lòng của hắn ý nghĩ. Gia hỏa này, lại trốn tránh giả chết. Nhưng, Liêu Tố trong lòng lại làm sao không rõ ràng, muốn cho gia hỏa này bên người chỉ có chính mình một nữ nhân căn bản cũng không khả năng. Cái này cũng không hiện thực. Thân phận của hắn, liền đã định trước bên cạnh hắn nữ nhân không có khả năng thiếu. Huống chi, gia hỏa này còn háo sắc như thế, am hiểu hái hoa ngắt cỏ. Ta, có chút hối hận Liêu Tố lẩm bẩm thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc trước, ta liền không nên cho ngươi đi giả mạo Lâm Vương Thế Tử cũng không nên. Cho ngươi đi kinh thành cưới nữ nhân kia. Liêu Tố ánh mắt xin ngốc, thất thần mà hoảng hốt, nàng cứ như vậy nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Nếu như lúc trước nàng không có làm những này, hắn hôm nay có thể hay không thuộc về mình một người. Liêu Tố không có đáp án, có một số việc chưa từng có hối hận chỗ trống. Nếu là lúc trước không cho Lâm Giang Niên đi giả mạo Lâm Vương Thế Tử, hai người cũng sẽ không có gặp nhau. Càng thậm chí hơn, Lâm Giang Niên sẽ chết tại đêm đó trên tay của nàng. Bởi vậy, không có đáp án, là ta có lỗi với ngươi. Lâm Giang Niên thở dài, hắn nhìn qua Liêu Tố ánh mắt, để ngươi chịu ủy khuất. Hình như có một loại dị dạng cảm xúc xông lên đầu, Liêu Tố thân thể hơi run một chút hạ. Tiếp theo, toàn thân bị kia cố dị dạng cảm xúc bao khỏa, bao phủ. Trong bóng tối, tầm mắt của nàng dường như càng say mấy phần. Liêu Tố ôm nhẹ Lâm Giang Niên cổ, chậm rãi nhắm mắt lại. Hô ta. Liêu Tố thanh âm, giống như là một loại nào đó cảm xúc chất xúc tác. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên cúi đầu hôn lên môi của nàng. Lần này, so trước kia càng phải kịch liệt, mà Liêu Tố phản ứng cũng càng là mạnh mẽ, chủ động, dùng nhiệt tình của nàng nên hợp Lâm Giang Niên. Trong bóng tối, bên trong căn phòng nhiệt độ không khí vẫn như cũ không ngừng duy trì liên tục kéo lên, kia cố mập mờ bầu không khí duy trì liên tục đến tận đây, dần dần mất khống chế. Cuối cùng, cấp trên, mùa đông gió lạnh gào thét, phiêu đãng ở trong thiên địa, che giấu bên trong căn phòng tiếng vang động tĩnh. Nhưng mà, đối chỉ riêng mà nói, những cái kia tiếng vang động tĩnh lại tại bên thai nàng không ngừng trình diễn, quen thuộc mà rõ ràng. Ngay tại bên thai nàng quen quẩn, nhường nàng lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được. Trong bóng tối, chỉ riêng toàn thân căng cứng, hô hấp đều cơ hồ đình chỉ. Nàng không dám động, cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang. Nàng cố gắng vừa ngủ, ý đồ muốn cho chính mình ngủ mất. Nàng lúc đầu đã say ngủ mất, vừa vặn bên cạnh động tĩnh nhưng lại nhường nàng dần dần thanh tỉnh. Lấy nàng võ công cứu giác, mặc dù lần thứ nhất uống rượu hậu kình mười phần, nhưng cũng không thể đối chung quanh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Sớm tại trên giường hai người có đối thoại động tĩnh lúc, nàng cũng đã tỉnh lại. Chỉ riêng bắt đầu hối hận, vì cái gì tại sau khi tỉnh lại muốn giả ngủ, đến mức hiện tại lại nghĩ tỉnh lại đã tới không kịp. Giờ phút này ở giữa, nàng có thể rõ ràng nghe được bên cạnh động tĩnh, nam nhân thở dốc, cùng nữ tử tận lực kiềm chế, nhưng lại giống như là cố ý tại bên tai nàng vang lên thanh âm. Cùng kia không ngừng lắc lư giường chiếu, đều để nàng lo lắng có thể hay không tan ra thành từng mảnh. Đồng thời, trong lòng còn có một cố dị dạng chua xót cảm xúc xông lên đầu. Đó là một loại trơ mắt nhìn xem thứ thuộc về chính mình bị người khác chiếm lấy hưởng dụng cảm giác bất lực. Tràn đầy nhu đầu nhân khí tức, chua xót, khẩn trương, bị khuất, bất an, ngượng ngùng. Cảm xúc tràn ngập toàn thân trên dưới của nàng. Đầu suy nghĩ loạn thất bát ao, nàng không dám mở to mắt, kể từ đó, động tĩnh chung quanh giác quan càng giống là phóng đại mấy lần. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được bên cạnh động tĩnh kịch liệt, cùng nữ nhân kia thở hào hẹn. Cũng dường như chẳng biết lúc nào xích lại gần bên tai nàng, nhu hòa mà thanh âm khàn khàn vang lên. Còn vừa ngủ đâu? Thanh âm này giống như một đạo kinh lôi tại chỉ riêng vang lên bên tai. Nàng đầu trong nháy mắt trống rỗng. Bị phát hiện. Chương 854, hỗ trợ đẩy một chút. Một. Chương 854, hỗ trợ đẩy một chút. Một. Chỉ riêng lăn lộn thân cứng ngắc, đầu trống không, một cử động nhỏ cũng không dám. Bên tai kia ấm áp khí tức, thở nặng hô hấp, quanh quẩn lấy mùi rượu truyền đến, không ngừng tại nàng bên cạnh tiếng vọng. Nàng phát hiện chính mình đang vừa ngủ. Nàng muốn làm gì? Giờ phút này chỉ riêng, tựa như làm chuyện xấu bị phát hiện mà chân tay luống cuống, tay chân lạnh buốt tiểu hải tử. Rõ ràng nàng cái gì cũng không làm, nhưng bây giờ nàng lại là khẩn trương nhất, sợ bị nhất lo lắng cái kia. Phi, không muốn mặt. Nàng, bọn hắn sao có thể như vậy không muốn mặt? Nàng sao có thể? Chỉ riêng đã không dám nghĩ tới, nàng không dám mở mắt, lại không dám động, sợ mình vừa mở ra mắt, liền thấy cái kia có thể nhường nàng mặt đỏ tới mang thai hình tượng. Nhưng dù cho như thế, nàng nhưng như cũng không thể lừa mình dối người. Bên hai thanh âm, có thể làm cho nàng rõ ràng trong đầu tạo ra từng màn hình ảnh quen thuộc. Thậm chí, so tận mắt nhìn thấy muốn càng thêm rất thật. Tại men say ảnh hưởng phía dưới, nàng ý thức hoảng hốt, lòng khẩn trương nhảy cơ hồ đều muốn nhảy ra, gắt gao cố nén trong lòng cảm xúc, tiếp tục giả vờ chết. Nhưng mà, nàng muốn tiếp tục trang tiếp, bên cạnh nữ nhân kia lại tựa hồ như không có ý định buông tha nàng. Gặp nàng không có động tĩnh, bên hai kia ấm áp khí tức dường như góp càng chặt hơn, thở gấp gáp hô hấp ngay tại bên tai nàng quen quẩn. Ngươi, giả bộ ngủ. Ta muốn phải đúng, xuống tay với ngươi trong thoáng chốc, Liêu Tố thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Không đợi chỉ riêng có phản ứng, hay là nàng còn không biết nên có phản ứng gì. Nàng nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được có một đôi tay mò tới trên người nàng. Mảnh khảnh ngón tay, mềm nhăn tinh tế tỉ mỉ, dường như nữ tử hai tay. Là Liêu Tố tay. Tay của nàng chậm rãi phủ rơi vào chỉ riêng trên thân, thuận thế lấy một đường chậm rãi rời rạc. Lại sau đó, chuẩn xác không sai lầm tập kích chỉ riêng cao điểm. Nữ nhân này, chỉ riêng thân thể run lên bần bật. Nhưng dù cho như thế, nàng đã không có mở mắt, cũng không có bất kỳ phản ứng động tĩnh, vẫn như cũ không nhúc nhích, giả chết, kiên quyết không tỉnh lại, chết cũng không mở mắt. Nhìn thấy một màn này, Liêu Tố bên khóe miệng giơ lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Tay của nàng chậm rãi rời rạc tại chỉ riêng trên thân, tiếp theo quay đầu, trong bóng tối, cùng Lâm Giang Niên ánh mắt đối mặt bên trên. Người đang nhìn cái gì? Liêu Tố thanh tuyến nhu hòa, nhiều hơn mấy phần vũ mị. Tường đỏ gương mặt bên trên, cái kia thành thục nữ nhân khí tức cơ hồ tràn ra. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều mỹ kinh diễm. Lâm Giang Niên tự nhiên chú ý tới Liêu Tố động tác, mí mắt chớp chớp. Người cái này thanh âm hắn khàn khàn, dường như muốn nói gì. Đã thấy Liêu Tố đông nhiên xích lại gần, nàng duỗi ra thon dài nhu để ôm Lâm Giang Niên cổ, tùy ý trước ngực tuyết trắng kề sát Lâm Giang Niên lồng ngực, xích lại gần hắn bên tai ý vị thâm trường nói, ngươi có phải hay không tại suy nghĩ gì chủ ý xấu? Lâm Giang Niên vừa mới đi xuống cảm xúc, bị Liêu Tố nhất liêu bát, mắt thấy lại có khởi thế manh mối. Ngươi đây là tại đùa lửa. Lâm Giang Niên cắn răng, thấp giọng nói, nữ nhân này cầm chắc lấy hắn tâm lý. Liêu Tố hí mắt, dường như cười cực kỳ sán lạ, ngươi dám không? Ngươi nhường, ta liền dám. Liêu Tố thanh âm dường như càng thêm vũ mị, ý vị thâm trường, ta nếu là không cho đâu. Kia trong bóng tối, Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, đưa tay hung tận tại ngực nàng bấm một cái. Vậy ngươi đêm nay liền xong rồi. Liêu Tố thở nhẹ một tiếng, không đợi lấy lại tinh thần, liền bị lại lần nữa tới hào hứng Lâm Giang Niên xoay người đặt ở dưới thân. Ngươi, chờ một chút. Liêu Tố có chút hoảng, dường như không ngờ tới Lâm Giang Niên hào hứng sẽ khôi phục nhanh như vậy. Ta còn không có khôi phục đâu, chậm, ai bảo ngươi cố ý cầu dẫn bản thế tử. Trong bóng tối, chỉ riêng ngơ ngác nằm ở nơi đó, đóng chặt lại ánh mắt vừa ngủ. Có thể nàng làm sao có thể ngủ được? Bên hai kia không ngừng quanh quẩn động tĩnh so lúc trước càng lớn. Nàng tự nhiên có thể đoán tới, nữ nhân kia là cố ý, nàng thậm chí theo nữ nhân kia thanh âm bên trong nghe được mấy phần khiêu khích. Kia hạ lưu khó nghe đổi phong bại tục động tĩnh cư như vậy tại bên tai nàng quanh quẩn, chẳng biết tại sao, chỉ riêng dần dần cảm giác thân thể của mình dần dần bắt đầu có chút phát nhiệt. Giống bị những này động tĩnh ảnh hưởng, nàng đầu ý thức mê man, một cỗ cực nóng khí tức theo đáy lòng chậm rãi dâng lên. Khô nóng, bất an, nàng hô hấp dần dần gấp rút. Rất nóng. Tại sao lại nóng như vậy? Trong thoáng chốc, chỉ riêng cảm giác thân thể biến có chút kỳ quái, kia cổ trích nhiệt khí tức vô luận như thế nào đều ép không đi xuống. Nàng bắt đầu rất nhỏ bất an và mèo, mồ hôi dần dần ướt đẫm thân thể của nàng, khô nóng cảm xúc cũng không nén được nữa. Kia nước nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Chỉ riêng rốt cục ý thức được không thích hợp. Thân thể của nàng giống như ra thứ gì vấn đề. Nhưng khi nàng ý thức được lúc này, đầu suy nghĩ đã biến cực kỳ u ám, toàn thân bất lực, nàng khó khăn ý đồ mong muốn mở to mắt. Lại nghe được bên tai lại lần nữa truyền tới một ấm áp khí tức, đã trễ rồi. Kế tiếp, giờ đến phiên ngươi. Là Liêu Tố thanh âm. Chỉ riêng trong lòng run lên, xác định là nàng đang làm trò quỷ. Nàng đến cùng muốn làm gì? Có thể chỉ riêng đã tới không kịp phản ứng, trong bóng tối, chỉ riêng cảm giác được thân thể của mình lại lần nữa bị tập kích. Liêu Tố hai tay chẳng biết lúc nào rơi vào trên người nàng, lần này nàng thật không có sơ loạn, nhưng là tại thoát y phục của nàng. Chỉ riêng kinh hoàng muốn ngăn cản, nhưng lại xách không lên bất kỳ một tia khí lực. Nàng mềm mềm ý đồ nắm lấy Liêu Tố tay mong muốn ngăn cản, nhưng lại không lấy sức nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Liêu Tố không khách khí chút nào giật ra siêu ý của nàng. Giờ phút này, chỉ riêng rốt cục vờ ngủ không nổi nữa, ngươi làm gì? Thanh âm hữu khí vô lực, tràn ngập xấu hổ giận dữ. Trong bóng tối, gian phòng bên trong, trên giường, bị Liêu Tố móc ra hảo hứng Lâm Giang Niên, cũng chú ý tới Liêu Tố động tác. Làm phát hiện Liêu Tố đem chỉ riêng y phục cho bỏ đi hơn phân nửa lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Ngươi đây là tại làm gì? Lâm Giang Niên có chút ngộng. Ngươi cứ nói đi. Trong bóng tối, Liêu Tố xé qua bên cạnh đệm chăn che lớp thân thể, quay đầu nhìn Lâm Giang Niên một cái, cười lạnh, còn muốn ta dạy cho ngươi kế tiếp làm sao bây giờ sao? Cái này Lâm Giang Niên kinh ngạc nhìn một màn này, hắn thật là có điểm ngộng. Thằng đến nghe được Liêu Tố lời nói lúc, lại nhìn bị Liêu Tố lột y phục chỉ riêng, lúc này mới không thể tin ý thức được cái gì. Liêu Tố nàng đây là bị người đoạt xá không thành. Nàng vậy mà tại thoát chỉ riêng quần áo. Nàng cũng không phải là muốn. Nàng đã nghe xong nửa đêm góc tưởng, cũng nên đến phiên nàng. Bên cạnh truyền đến Liêu Tố thanh âm, đây không phải ngươi dứt khoát đều muốn làm sự tình. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, bỏ lỡ nhưng liền không có. Nghe được Liêu Tố lời nói, Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía một bên. Giờ phút này trong bóng tối, hắn nhìn thấy chỉ riêng nằm ở trên giường, xiêm y sộc sệch, da thịt tuyết trắng trần trụi bên ngoài. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng yếu nhất là chỉ riêng kia ửng đỏ gương mặt, hốt hoảng ánh mắt không ngừng né tránh, chứng minh sự chột dạ của nàng. Nàng không ngủ, một mực tại nghe lén, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này chỉ riêng. Ngươi, các ngươi giờ phút này, chỉ riêng xấu hổ giận dữ gần chết, lại toàn thân mềm nhũn, sắc mặt ửng đỏ. Nàng đã ý thức được Liêu Tố mục đích, nhưng thân thể phản ứng lại làm cho nàng không làm được bất kỳ phản kháng. Nàng khẳng định bị hạ dược. Chương 854, hỗ trợ đẩy một chút, 2, chương 854, hỗ trợ đẩy một chút, 2, nữ nhân này, hèn hạ. Mãnh liệt cực nóng khí tức, nhưng nàng ý thức dần dần mơ hồ, thân thể mềm mại bất an dãy rủa, thậm chí bắt đầu chủ động đi cọ Lâm Giang Nghiên. Còn lo lắng cái gì? Thấy bên cạnh Lâm Giang Nghiên còn không nhúc nhích, một bên Liễu Tô cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, cơ hội coi như chỉ có lần này. Lời này, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Lâm Giang Nghiên. Hắn hô hấp thở trọng, quay đầu nhìn về phía Liễu Tô, thanh âm khàn khàn muốn nói gì. Đã thấy Liễu Tô rời đầu, thư nhẹ một tiếng, lưu cho hắn một cái ngạo kiểu bên mặt. Lâm Giang Nghiên đã tới không kịp suy nghĩ đêm nay Liễu Tô đến cùng phải hay không bị người đoạt xá, hay là xảy ra chuyện gì. Dưới mắt tâm tâm niệm niệm, cơ hội ngàn năm một thở đang ở trước mắt, nếu là hắn không nắm chặt ở, vậy coi như thật lộ ra không quá giống nam nhân. Mà hắn cũng tự nhiên muốn chứng minh chính mình là cái đường đường chính chính nam nhân. Giờ phút này, chỉ riêng xấu hổ giận dữ một lần nữa nhắm mắt lại, đầu u ám cực nóng, toàn thân bất lực, cảm thụ được một cô khắc càng nóng nảy hơn khí tức quen thuộc tới gần. Kia cố lửa nóng khí tức tới gần, giống như là muốn đưa nàng bá khỏa, thôn vệ hầu như không còn, nóng hổi khí tức cũng làm cho ý thức của nàng từng chút tiêu tán. Chỉ riêng biết, đêm nay chính mình sợ là một cắm, chạy không được. Trong bóng tối, Liêu Tô có chút khó khăn ngồi dậy, nàng giờ phút này cũng toàn thân như nhũn ra, bị gia hỏa này dạy vào không có thông thả lại sức. Nhưng nàng ánh mắt cũng không ngừng nhìn chăm chú lên bên cạnh, kia để cho người ta mặt đỏ tới mang thai một màn. Xem như người trong cuộc còn không có cảm giác đặc biệt gì, mà xem như người đứng xem lúc, nàng có thể rõ ràng trông thấy đây hết thảy phát sinh tất cả hình tượng. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút chua xót, có thể theo sát mà đến, chính là một cố khác dị dạng cảm xúc, rất khó hình dung. Nhưng dù cho như thế, Liêu Tô vẫn không có rời ánh mắt, ngược lại là nhìn say sưa ngon lành. Mắt thấy vây xem hiện trường nàng, cực kỳ hưng phấn. Thẳng đến, trong bóng tối, có song cực nóng mà hơi có vẻ ánh mắt đỏ thấm để mắt tới nàng ngươi, nhìn như vậy ta làm cái gì? Bị đôi mắt này nhìn chăm chú bên trên, Liêu Tô trong lòng một lượt buộc, có loại dự cảm bất tường. Ta mệt mỏi. Trong bóng tối, chuyển đến Lâm Giang Niên dã rời mà thở dốc thanh âm. Cho nên, tới giúp ta đẩy một chút. Liêu Tô đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, giận tím mặt, ngươi tên chó chết này, còn phải tiến thêm thước. Có thể Liêu Tô phẫn nộ cảm xúc còn phát tiết ra ngoài, một cái tay bỗng nhiên rối ra, ôm một cái nàng. Ngươi làm gì? Liêu Tô hốt hoảng thanh âm vang lên. Ngươi thả ta ra. Ta không tới. Buông tay. Hỗn đản, ngươi thật muốn tỉ bội ăn xẻa. Họ Lâm, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi buông ra. Ngươi, không cho phép bày như thế xấu hổ tư thế ta muốn giết ngươi. Giang Nam, Sở Giang Thành. Bắt đầu mùa đông hàn ý, theo kinh thành trôi dạt đến Giang Nam. Năm nay Giang Nam mùa đông, so những năm qua muốn lạnh nhiều. Lâu dài không thấy tuyết Sở Giang Thành, năm nay đã có muốn tuyết rơi điểm báo. Thời tiết mặc dù rất lạnh, nhưng xem như Đại Ninh Vương triều kinh tế phát triển nhất địa khu, Sở Giang Thành phồn hoa vẫn như cũ. Càng thậm chí hơn, bởi vì phương Bắc chiến loạn, không ít người nhao nhao xuôi nam tránh hoạn, khiến cho Giang Nam địa khu ngược lại so những năm qua càng phải phồn hoa náo nhiệt. Khương gia, nội viện, thân mang một bộ vàng nhạt váy ngắn tiểu trúc ngồi trên bậc thang, chống đỡ cái đầu nhỏ ngẩn người, có chút buồn bực ngán ngẩm. Từ khi điện hạ rời đi Sở Giang Thành sau, Khương phủ lại lâm vào ngày xưa yên tĩnh. Lần này Lâm Giang Niên vào kinh thành, cũng không có mang theo tiểu trúc, lưu thủ Giang Nam tiểu trúc cả ngày cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay đếm lấy điện hạ trở về thời gian. Điện hạ, gạt người tiểu trúc lẩm bẩm miệng nhỏ, nói thầm tự nói, cái này đều đã bắt đầu mùa đông, điện hạ còn chưa có trở lại cũng không biết điện hạ hiện tại thế nào. Tiểu trúc đáng thương ngồi trên bậc thang, phát ra ngốc nhi. Lúc trước tại phủ thượng ít ra còn có chỉ diễn tỷ, cùng mặt lị phong linh hầu ở bên người nàng. Nhưng lần này điện hạ vào kinh thành đem các nàng đều mang đi, cũng chỉ lưu lại Hứa Lam cùng tiểu lục. Tiểu trúc. Lúc này, trong viện truyền đến tiểu lục thanh âm. Ngay sau đó, Hứa Lam cùng tiểu lục đôi này chủ tớ đi vào sân nhỏ. Tiểu Lục hứng thú bừng bừng đi tới Tiểu Trúc bên người, "Tiểu Trúc, đêm nay trong thành có hội đèn lồng, nghe nói có đẹp mắt khói lửa tối, có muốn cùng đi hay không nhìn xem?" Tiểu Trúc vốn không muốn đi, nhưng không chịu nổi Tiểu Lục mài khuyên, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. "Tốt a, quá tốt rồi." Tiểu Lục hưng phấn nhảy cẫng. "Đúng rồi, còn có Tương Di." Hứa Lam quay đầu đối Tiểu Lục cùng Tiểu Trúc phân phó, "Các ngươi đi trước chuẩn bị một chút, ta đi hô Tương Di, đêm nay cùng đi." "Tốt." Hứa Lam xách theo váy, nện bước hào hứng bộ pháp đi vào Tương Di trong nội viện. "Tương Di." Hứa Lam chạy đến Tương Di cửa gian phòng, cũng không đẩy cửa, trực tiếp xông vào. Vừa xông vào gian phòng Hứa Lam, nhìn thấy gian phòng bên trong cách đó không xa trước bàn trang điểm, đang có chút bối rối đem thứ gì nhét vào trong bàn, sau đó có chút kinh hoàng bộ dáng Khương Ngữ Tương. "Tương Di, ngươi đang làm gì?" "Không có, không có gì." Khương Ngữ Tương chấn định lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Lam, "Có chuyện gì không?" "Cũng không chuyện gì, Tương Di, đêm nay trong thành không phải có hội đèn lồng sao? Có muốn cùng đi hay không dạo chơi?" "Không đi, không có gì hứng thú." "Ai nha, Tương Di ngươi cũng rất nhiều thời gian không có ra khỏi cửa." Hứa Lam đi lên trước, nũng nịu ôm lấy Khương Ngữ Tương cánh tay, những ngày này luôn luôn không nhìn thấy ngươi, Tương Di ngươi đang làm gì đó, trong nhà đợi đều nhanh ngạt chết. Ngươi cái này tính tình a, một chút cũng ngồi không yên. Khương Ngữ Tương nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Nhiều người náo nhiệt nha, Tương Di ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ. Hứa Lam thân mật đong đưa Tương Di cánh tay, đong đưa, dường như phát giác được cái gì, Hứa Lam nhìn chằm chằm Khương Ngữ Tương nhìn mấy lần, Tương Di, tại sao ta cảm giác ngươi gần nhất mập? A, có sao? Khương Ngữ Tương sững sờ. Vô ý thức sờ sờ mặt trứng, mập sao? Có chút. Hứa Lam ánh mắt theo Tương Di trên khuôn mặt chậm rãi hướng xuống, rơi vào Tương Di viên kia chống bộ ngực đầy đặn bên trên, còn biến lớn. Khương Ngữ Tương trong nháy mắt kịp phản ứng, đỏ mặt tức giận đưa tay gõ Hứa Lam đầu, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta mới không có nói hiệu nói vượn. Hứa Lam ủy khuất ông đầu, Tương Di ngươi chính là mập, còn có, Tương Di da của ngươi giống như cũng thay đổi tốt. Ngược lại Tương Di ngươi thật thay đổi. Hứa Lam cảm giác Tương Di thay đổi, nhưng lại nói không ra. Ngược lại hiện tại Tương Di, so trước đó khẳng định là muốn mượt mà chút. Hơn nữa, không biết có phải hay không là Hứa Lam ảo giác, nàng cảm giác Tương Di dường như càng có nữ nhân vị. Khương Ngữ Tương cũng cảm thấy không hiểu đấu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trong gương đồng phản chiếu ra chính mình. Trong gương đồng, phản chiếu ra một trương trang nhã tinh xảo tuyệt mỹ dung mạo. Khương Ngữ Tương kinh ngạc nhìn xem, nàng thật mập sao? Vẫn là thay đổi. Ý nghĩ này vừa hiện hiện, đột nhiên, một cô cực kỳ mãnh liệt buồn nôn cảm giác xông lên đầu. Khương Ngữ Tương nhịn không được, che ngực nôn khan. Tương Di, ngươi thế nào? Hứa Lam thần sắc đại biến, lúc này luôn cuống. Ta đi mời đại phu. Ta không sao. Khương Ngữ Tương khó khăn mở miệng, gọi lại Hứa Lam, đang muốn nói cái gì, nhưng này cô mãnh liệt buồn nôn cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, càng thêm mạnh mẽ. Nàng nhịn không được lại tiếp tục nôn ra một trận.